Chương 227, địa quật nhân vương thi thể. Chương 227, địa quật nhân vương thi thể. Địa quật nhân vương thi thể ngồi tựa vào trong hố sâu một khối cỡ lớn trên băng đá. Làm ánh mắt của cao thủ chậm rãi hướng lên trên xê dịch thời điểm, nhìn thấy đầu của địa quật nhân vương bên trên đang cắm một thanh kiếm. Mũi kiếm từ chỗ mi tâm đâm vào, nhìn qua ít nhất cũng phải có hơn 4 tấc sâu. Cứ việc địa quật nhân vương xương sọ so với nhân loại dày nhiều, nhưng một kiếm này vẫn là đâm xuyên qua xương sọ, thẳng vào đại não. Đậu phộng, thương thế như vậy, thế mà còn có thể rất ở một thời gian ngắn không có chết. Cao thủ không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này nếu là đổi thành hắn, đã có thể thông báo người nhà khai tiệc. Một kiếm đâm thẳng đại não đây cũng là Tần Chính kiệt tác a. Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là bội kiếm của Tần Chính? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nết miệng cười một tiếng. Phía trước có chút xám xịt tâm tình, lại lần nữa thay đổi đến ánh nắng tươi sáng. Lão thiên gia đối hắn không tệ a, còn chuyên môn đem bội kiếm của Tần Chính lưu cho hắn. Tần Chính cái kia là người bình thường sao? Không phải a. Cái kia cho tùy thân mang theo sử dụng bội kiếm, có thể là bình thường kiếm sao? Không thể a. Cao thụ đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn, rồi với tay nắm chặt chuôi kiếm. Giờ khắc này, hắn tại hoàng hốt ở giữa, lại có loại hóa thân Tần Chính, một kiếm đâm chết địa quật nhân vương tiêu sái cảm giác. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Nhưng khi hắn tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Bội kiếm trừ đâm vào địa quật nhân vương đầu cái kia một đoạn thân kiếm bên ngoài, còn lại thân kiếm bộ phận vỡ vụn thành từng mảnh, lốp bốp rơi vào trên mặt đất. Một màn này, để hắn trợn mắt há hốc mồm. Lại cúi đầu nhìn xem chuôi kiếm trong tay, vậy thì càng thêm im lặng. Chắc không được Tần Chính không có trực tiếp rút kiếm mà đi. Nguyên lai cái này kiếm đã phế đi a. Cao thủ vỗ trán một cái, xem chừng Tần Chính tại đem kiếm đâm vào địa quật nhân vương mi tâm một khắc này, liền đã biết ở trong tay bội kiếm đã không được, cho nên mới không có đem kiếm rút ra. Suy nghĩ một chút cũng là, liền địa quật nhân vương loại này xương cốt mật độ, tùy ý chọn ra một khối xương, đều có thể xem như cái bữa dùng. Chôi này bội kiếm có thể đâm vào xương sọ 4 tấc có dư, đã coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lại thêm lại qua nhiều năm như vậy, bội kiếm một mực ở vào như vậy ở mức hoàn cảnh bên dưới, không nát liền có quỷ. Tần Chính a Tần Chính, chẳng lẽ ngươi liền không thể chừa chút cho ta đồ tốt sao? A. Hắn lắc đầu thở dài, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên lại có phát hiện mới. Phía trước hắn không có chú ý, cái này trước khi đi dư quan quét qua, ngoài ý muốn nhìn thấy địa quật nhân vương thế mà không có tay phải. Tay trái còn tại, nhưng tay phải lại không có. Thông qua gãy chi bên trên vết cắt đến phán đoán, tay phải hẳn là bị lợi khí đủ cổ tay chặt đứt. Là ai làm? Còn phải hỏi sao? Chứ Tần Chính, còn có thể có những người khác sao? Chỉ là Tần Chính vì cái gì muốn chém đứt tay phải của địa quật nhân vương? Cao thủ cấp tốc mở rộng não bổ, có khả năng nhất chính là địa quật nhân vương lúc ấy cũng cầm trong tay vũ khí, chỉ là tại huy động vũ khí đánh về phía Tần Chính thời điểm, chẳng những không thể đánh trúng Tần Chính, còn mà còn bị chặt đứt tay phải. Cho nên cái kia tay phải đâu? Chỉ bất quá hắn nhìn xung quanh một vòng, cũng không có tìm được cái kia bị chém đứt tay phải. Chẳng lẽ là tại bị chém đứt thời điểm, bay đến địa phương khác? Hắn gãi đầu một cái, lựa chọn gia tăng một cái Phật quang phổ chiếu chuyển vận công suất. Một cái mắt, Phật quang sáng lên, đem hố sâu cùng xung quanh vách động cũng chiếu lên càng thêm rõ ràng. Tìm tới. Liên tại hắn ngửa đầu nhìn xung quanh bốn phía vách động thời điểm, phát hiện tại tay trái một bên nghiêng phía trước rủ xuống một khối lớn thạch nhũ bên trên, có như vậy một cái tay gãy. Cứ việc trải qua rất nhiều năm, nhưng gãy tay vẫn chưa biến sắc, chỉ bất quá gần như sắp cùng thạch nhũ tan hợp lại cùng nhau. Cái này có chút cao a. Ta lại không biết cái gì phụ không thuật, làm như thế nào lấy xuống đâu. Cao thủ rất là hiếu kỳ trong tay địa quật nhân vương vũ khí. Dù sao địa quật nhân vương có thể là trong địa quật nhân vương giả, làm sao có thể dùng lộn xộn cái gì vũ khí? Chỉ là hắn giờ phút này đang đứng ở hố sâu dưới đáy, khoảng cách khối kia thạch nhũ tối thiểu phải có 8-9 mét độ cao. Cho dù là để hắn dùng hết toàn lực, cũng khó có thể nhảy đến dạng này độ cao. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định tìm chút gì đó đến đồ lót chuồng. Chỉ là cái này động đá vôi nội bộ, không phải mang đá, chính là thạch nhũ, làm thế nào? Có. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn chợt linh quang lóe lên, lập tức liền có chủ ý. Hắn đầu tiên là từ trong hố sâu bò đi ra, sau đó đem tôn kia tam đầu lục tí tu la kim cương phật từ trong thức hải không gian phóng ra. Tại trận kia cự xà cùng cấp mô quái nhặt nhạnh chỗ tốt bên trong, tu la kim cương phật cũng ăn không ít kinh nghiệm. Hình thể tương đối ban đầu thời điểm đã bạo đã tăng tới 4 mét nhiều. Đang leo ra hố sâu phía sau, mặt đất khoảng cách khối kia thạch nhũ không sai biệt lắm có 5 mét khoảng trường. Nếu như lại thêm tu la kim cương phật đến đồ lót chuồng, cái kia độ cao lại vừa vặn. Cao thủ không nói hai lời, hai chân vừa dùng lực, đột nhiên hướng lên trên bò tới, trực tiếp nhảy tới trên bờ vai của tu la kim cương phật. Tiếp lấy, hắn lại nhảy tới đỉnh đầu của tu la kim cương phật, cái này mới xem như tới gần khối kia thạch nhũ. Hắn đưa tay phải ra, sờ lên cái tay gãy kia, có chút mát mẻ, nhưng làn da như cũ duy trì có giãn, mà miệng vết thương cũng là dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá đã không có huyết dịch chảy ra. Võ đạo tu đến chỗ càng cao hơn thời điểm, có thể hay không cũng giống địa quật nhân vương như vậy, dù cho sau khi chết cũng có thể bảo chứng nhục thân bất hủ đâu. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Tần Chính thi thể há không có thể bảo trì nguyên dạng? Cao thủ tràn đầy tò mò mở rộng liên tưởng, đến mức cái này cái tay gãy bên trong đúng như là hắn phía trước phỏng đoán như vậy, nắm giữ vũ khí, chỉ bất quá trôi này vũ khí thân kiếm hoặc là thân đao đã triệt để dung nhập vào thạch nhũ bên trong, cụ thể là cái dạng gì căn bản không nhìn thấy. Hy vọng vũ khí của địa quật nhân vương còn có thể giữ gìn hoàn chỉnh, nếu không lão thiên gia ngươi nhưng làm ta lừa thảm rồi a. Thì thầm hai câu phía sau, hắn đưa ra hai tay, dùng sức nắm chặt cái này cái tay gãy, đột nhiên hướng bên ngoài nổ một cái, chỉ nghe bang một tiếng, một thanh cự kiếm trực tiếp bị hắn từ thạch nhũ bên trong rút ra. Bất quá dùng sức quá mạnh nguyên nhân, dưới chân hắn trượt đi, thân thể nghiêng một cái, sắp muốn từ đỉnh đầu của Kim Cương Tu La Phật mới ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Tu La Phật kịp thời đưa ra một cái tay đến, phụ chính thân thể của hắn, cuối cùng không có để hắn ngã cái chó gặm phân. Cảm ơn. Cao thủ tại an ổn sau khi hạ xuống, vỗ vỗ chính mình lớn sùng vật, sau đó đem thu hồi đến trong thức hải không gian. Tiếp xuống, hắn dùng sức tách ra địa quật nhân vương nắm tại trên trôi kiếm mỗi một ngón tay, đem gãy tay ném đến bên chân. Sau đó lại mượn nhờ trên người mình Phật quang chiếu sáng, trợn tròn con mắt, bắt đầu dò xét trong tay trôi này cự kiếm. Cự kiếm thân kiếm chừng 2 thước rơi dài, rộng nhất chỗ có thể có 30 nhiều cm, tại Phật quang chiếu xuống, hiện ra màu đen như mực chống phản quang. Kiếm tích chỗ thì là khảm một đạo bắt mắt đỏ thấm đường vân, từ mũi kiếm một mực lan tràn đến chuôi kiếm, tựa như một đầu ẩn nút hỏa long. Mà lưỡi kiếm hai bên biên giới cũng không phải là phẳng mà thẳng, mà là hiện ra không theo quy tắc răng cưa hình dáng, mỗi đạo răng cưa đều lóe ra lạnh hàn quang. Không hổ là vũ khí của địa quật nhân vương, vừa lớn vừa thô lại nặng. Hai tay cao thủ nắm chặt chuôi kiếm, tiện tay huy động mấy lần, phân lượng 10 phần, nhưng xúc cảm vô cùng tốt. Nếu như không phải gần nhất hoàn thành tông sư ngũ bộ lời nói, hắn đoán chừng chính mình cũng không cầm lên được chuôi này cự kiếm. Chương 228, một ngày không làm việc thiện, liền toàn thân khó chịu. Chương 228, một ngày không làm việc thiện, liền toàn thân khó chịu. Ánh mắt cao thủ ngưng lại, khóa chặt lại trước người một khối đường kính gần tới 1 mét băng đá. Nhưng gặp hai tay của hắn nắm chặt cự kiếm chuôi kiếm, trong cơ thể thôi động cương khí vận chuyển, vung lên mũi kiếm, đột nhiên bổ về phía băng đá. Hô! Mũi kiếm cắt đứt không khí, phát ra trận trận chói hai tiếng xé gió, giống như manh thú đang gầm thét. Theo lưỡi kiếm rơi xuống, không khí bên trong phảng phất nháy mắt ngưng kết, lập tức liền bộc phát ra một cô mãnh liệt chấn động. Thân kiếm kia phản xạ bóng ánh chói mắt Phật quang, lấy một cô không thể ngăn cản lực lượng, nháy mắt đem măng đá một phân thành hai. Tiết diện bóng loáng bằng phẳng, uyển như mặt gương đồng dạng. Hào kiếm á hào kiếm. Bất quá cái đồ chơi này quá hao tổn cương khí, đoán chừng muốn triệt để tấn thăng làm tông sư phía sau mới có thể bình thường sử dụng. Cao thủ rất hài lòng trong tay cự kiếm, nhưng cũng chính là vừa rồi như vậy một cái, trực tiếp tiêu hao hắn gần tới 1/10 cương khí. Tông sư phía dưới võ giả, tại đối mặt chôi này cự kiếm thời điểm, tựa như là bất lực trợ phu, có thể xem không thể dùng. Tiểu Ảnh, vào đi. Cao thủ đem đóng giữ tại bên ngoài cửa đá Tiểu Ảnh, cũng đeo xuống đất trong động đá bôi. Hắn lại lần nữa trượt vào hố sâu, đem địa quật nhân vương cái tay gãy kia lắp đặt trở về vốn có vị trí. Chỉ tiếc địa quật nhân vương đã treo, tay này cũng dài không trở về. Có thể bất kể nói thế nào, hắn cũng trợ giúp địa quật nhân vương đem thi thể cho kiếm đủ. Bộ thi thể này có thể ăn sao? Cao thủ nhìn hướng Tiểu Ảnh, mở miệng dò hỏi. Có thể, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh khẽ gật đầu. Mặc dù bộ thi thể này đã không biết chết bao nhiêu năm, lực lượng trong cơ thể đã trôi mất tuyệt đại bộ phận, nhưng nó như cũ có thể từ trong thi thể cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cái kia tốt, bộ thi thể này về ngươi. Cao thủ nghe vậy, trực tiếp đem địa quật nhân vương thi thể giao cho Tiểu Ảnh. Dù sao ở lại chỗ này cũng là lãng phí, không bằng đút cho Tiểu Ảnh, cho hài tử bổ sung lại một cái dinh dưỡng. Cảm tạ ngài, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh tại từ đấy lòng biểu thị ra cảm tạ phía sau, liền cấp tốc đem miệng há đến cùng thân cao không sai biệt lắm trình độ, sau đó đem địa quật nhân vương thi thể nguyên lành cái nuốt xuống. Địa quật nhân vương cái này đều phơi thây hang động đá vôi n nhiều năm, cuối cùng vẫn là ta thu liệm thi thể của nó, để nó có nơi quy tụ. Ai? Ta người này a, một ngày không làm việc thiện, liền toàn thân khó chịu. Lại làm xong một kiện việc thiện phía sau, cao thủ đem trong tay cự kiếm giao cho Tiểu Ảnh nuốt vào đảm bảo. Dù sao cái đồ chơi này chết nặng, mà còn so bản thân hắn còn cao, khiêng trên vai thời điểm, có loại trí lực thiếu hụt đẹp. Mặc dù nơi này cùng Tần Chính truyền thừa bí tàng không có nửa xu quan hệ, nhưng dù gì cũng thu hoạch một bộ hoàn chỉnh địa quật nhân vương thi thể, cùng với một thanh không biết chất liệu gì, nhưng sắc bén vô cùng cự kiếm, miễn cưỡng xem như là chuyến đi này không tệ. Tại trước khi đi, hắn vẫn là thói quen quét sạch một vòng, xác nhận lại không có cái gì khác hữu dụng đồ vật phía sau, cái này mới mang theo Tiểu Ảnh cùng rời đi hang động đá bôi. Làm từ trong cửa đá một lần nữa gạt ra phía sau, cửa đá lại phát ra từng đợt răng rắc tiếng vang, tự động đóng về tới vị trí cũ. Mà phía trước nhét vào cửa đá trong lỗ thủng cái kia 3 viên truyền thừa ngọc bội, cũng lần lượt từ trong lỗ thủng bắn ra, rơi trên mặt đất. Cái này ba nhà lão tổ tông cũng coi là cao thủ à, lại có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy cơ quan. Cao thủ thấy thế, không nhịn được tán thưởng một tiếng, sau đó khom lưng đem 3 viên ngọc bội nhặt lên, một lần nữa nhét vào trong ngực. Mấy phút phía sau, khi lại một lần nữa đi ra Huyền Kinh Phi biệt thự lúc, ánh mặt trời ôn nhu chiếu lên trên người, để hắn không khỏi có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Chuyến này Ngũ Phong Sơn hành trình, đến đây cũng liền trên họa dấu chấm tròn. Đáng hận cái này cái thế giới trường cấp 3, một cái học kỳ lại là nguyên 1 năm. Ta cái này đều lên nửa năm học, lại liền một cái nghỉ hè hoặc là nghỉ đông đều không có lăn lộn đến. Hắn một bên than thở, một bên thì là đem Tiểu Ảnh cùng mộng cảnh cự xà, một lần nữa thu vào đến trong thức hải không gian của mình. Tại cuối cùng nhìn thoáng qua, đã bị mộng cảnh cự xà phá hư đến không còn hình dáng nên xuân đường phía sau, hắn cái này mới tiêu sái quay người rời đi. Lúc này, một hàng từ 5 chiếc xe con tạo thành đội xe, chính dọc theo Ngũ Phong Sơn phía sau núi quốc lộ hướng lên trên tiến lên. Âu Dương tông sư, nên xuân đường trụ sở liền tại Ngũ Phong Sơn phía sau núi giữa sườn núi. Tháng trước thời điểm, ta từng đến nơi này, cùng Huyền Thiên Thanh nói qua một lần tại đội xe ở giữa nhất, cái kia lượng hào hoa lì mụ xỉn bên trên, một tên trưởng bảo lão giả đang cùng một tên khác lão giả nói chuyện. Khi nhắc tới Huyền Thiên Thanh cái tên này phía sau, trưởng bảo lão giả nhịn không được thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng cô đơn. Ngồi tại bên cạnh vị lão giả kia, mặc dù thoạt nhìn đầy mặt nhăn nheo, lưng eo cũng có chút còng xuống, nhưng là thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Đang nghe được lão hữu thở dài âm thanh phía sau, Câu Lâu lão giả không khỏi hỏi, kết quả khẳng định là không như ý a. Huyền Tiên Thanh chẳng những muốn chúng ta mạnh ra lui ra Trung Bắc tỉnh, còn yêu cầu chúng ta giao ra một cái gì Dương gia tổ truyền mật bội. Bọn họ nên xuân đường thế lớn, mà chúng ta mạnh ra suy thoái, lui ra Trung Bắc tỉnh cũng là đơn giản. Mấu chốt là viên kia cái gì ngọc bội nói đến đây, Trường Bảo lão giả hiển thị rõ bất đắc dĩ nói, chúng ta mạnh ra xác thực từng tiếp nhận qua một chút họ Dương võ giả. Nhưng những này Dương gia võ giả có hay không có cái gì tổ truyền ngọc bội, chúng ta lại làm sao biết? Có thể nói, từ đầu đến cuối, chúng ta mạnh ra liền chưa từng gặp qua Huyền Thiên Thanh nói tới viên kia ngọc bội. Nhưng Huyền Thiên Thanh lại một mực chắc chắn, chúng ta mạnh ra tư tàng Dương gia tổ truyền ngọc bội. Nếu như không giao ra lời nói, liền muốn diệt ta trên mạnh ra bên dưới cả nhà. Nghe đến viên này sau khi giải thích, Câu Lâu lão giả hít mắt, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, lão mạnh a, ngươi ta mấy chục năm giao tình, ngươi liền ăn ngay nói thật, nói cho ta đến cùng có hay không viên kia ngọc bội. Trường Bào lão giả một tay chỉ thiên, xin thề nói, Âu Dương Tông sư, ta mạnh Trường Thiên nguyện ý lập xuống lời thề, nhưng nếu chúng ta mạnh ra tư tàng viên kia Dương gia tổ truyền ngọc bội, liền để nhà chúng ta từ trên xuống dưới chết không yên lành. Câu Lâu lão giả gặp hắn bộ này nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc, không giống làm giả. Chần chờ một lát sau, Câu Lâu lão giả lại nói, lão mạnh, tất nhiên ngươi chịu phát xuống như vậy thề độc, như vậy cũng liền chứng minh, ngươi cùng khối ngọc bội kia không có liên quan. Cứ như vậy, ta cũng liền có chút sức mạnh. Cho nên tiếp xuống, liền để ta cùng Huyền Thiên Thanh trò chuyện chút ta. Ta cùng Huyền Thiên Thanh nhị thuốc Huyền Kinh Phi chính là bằng hữu cũ, hắn khẳng định sẽ cho ta mấy phần mặt mũi cái kia, liền đa tạ Âu Dương Tông sư. Trường Bào lão giả nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng nói, chỉ cần Âu Dương Tông sư có thể làm cho Huyền Thiên Thanh buông tha chúng ta mạnh ra, ta nguyện ý đem mạnh ra tại Trung Bắc tỉnh sản nghiệp, toàn bộ đều chuyển giao cho Âu Dương Tông sư ngài. Dễ nói Câu Lâu lão giả mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt dưới cằm râu dê, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Cùng bọn hắn hai vị cùng nhau ngồi tại ly mụ xỉn bên trên, còn có Câu Lâu lão giả bà tên đệ tử. Ba người này nghe đến Trường Bào lão giả cho ra thủ lao phía sau, cũng đều khẽ gật đầu, trong lòng tán thưởng người mạnh gia quả nhiên hiểu chuyện. Chỉ có Trường Bào lão giả tôn nữ đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ có chút không vui. Chương 229, ta gọi ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Chương 229, ta gọi ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Tại từ Câu Lâu lão giả trong miệng, được đến tương quan bảo đảm phía sau, Trường Bào lão giả thần sắc sắc thực buông lòng rất nhiều, không giống phía trước như vậy sầu lo. Như chút được gánh nặng phía sau, hắn cũng cùng Câu Lâu lão giả giải thích lên năm đó một chút chuyện cũ. Hai cái lao đầu ngồi chung một chỗ, thở dài thở ngắn dáng dấp, ngược lại cũng có chút thú vị. Liên tại bọn hắn hai người trò chuyện chính tận hứng lúc, đội xe lại đột nhiên ngừng. Chuyện gì xảy ra? Trường Bào lão giả nhíu mày, mở miệng hướng về phía trước tài xế lái xe hỏi. Mạnh Đồng, ta cũng không biết. Ta cái này liền đi xuống hỏi một chút, trung niên tài xế trả lời một câu phía sau, vội vàng xuống xe. Không có qua 2 phút, hắn lại cấp tốc chạy trở về, mặt lộ vẻ khó xử nói, Mạnh Đồng, phía trước trên đường núi, không biết từ nơi nào rớt xuống một khối đá lớn, vừa vặn ngăn tại giữa đường. Cái này khối đá lớn nếu là chuyển không đi, sợ rằng chúng ta đội xe liền không cách nào bình thường thông qua. Tảng đá lớn. Nghe nói như thế, Trường Bào lão giả không nhịn được nhíu mày. Hắn xoay đầu lại, cùng Câu Lâu lão giả liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Chúng ta xuống xe đi xem một chút ta. Câu Lâu lão giả chần chờ một lát sau, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cũng bắt đầu suy tư, không phải là người của Nên Xuân Đường biết hắn hôm nay trước đến thông tin, làm ra một khối đá lớn chặn đường, sau đó thừa cơ mai phục hắn một đợt. Cùng loại tình huống như vậy, hắn tại lúc còn trẻ đã từng tao ngộ qua. Có thể cái này cũng không đúng a. Hôm nay đến Nên Xuân Đường, là hắn lâm thời nảy lòng tham, cũng không phải là phía trước kế hoạch tốt. Cũng chính là nói, cho dù là ngày hôm qua chính hắn, cũng không biết hôm nay chính mình sẽ đến Nên Xuân Đường. Chẳng lẽ là trong đội xe có người để lộ thông tin? Lão mạnh người này, ngay cả người mình đều bị thẩm thấu còn không biết, quả thực chính là một cái phế vật. Kết quả là, hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ngục trộm cũng đã đem cảnh giác giá trị kéo đến cao nhất. Đi theo hai cái lao đầu cùng nhau xuống xe, còn có Trường Bảo lão giả tôn nữ, cùng với Câu Lâu lão giả bà cái đồ đệ. Mọi người mới vừa xuống xe, đi về phía trước không có mấy bước, quả nhiên liền thấy một khối hình chữ nhật tảng đá đóng vào trong lòng đất, vừa vặn rơi vào giữa đường. Nếu như là xe gắn máy, xe điện gì đó, theo bên cạnh một bên vòng qua, không một chút nào chậm trễ sự tình. Nhưng mấu chốt bọn họ là ô tô a, bất kể thế nào quấn, đều khó mà thuận lợi thông qua. A, kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Xung quanh nơi này tại sao không có người đâu? Câu Lâu lão giả ôm cảnh giác tâm thái, nhìn xung quanh một vòng phía sau, phát hiện xung quanh trừ chính mình bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì người ngoài. Là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn nuốt nuốt dưới cằm râu dê, thầm nghĩ chính mình có chút chuyện bé xé ra to. Tảng đá kia làm sao khá quen đâu. Trường Bào lão giả quan sát một hồi phía sau, cảm giác trước mắt tảng đá kia có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Lão mạnh, ngươi để người đem tảng đá kia đẩy ra a. Câu Lâu lão giả xác định là mình cả nghĩ quá rồi về sau, liền lập tức mở miệng phân phó nói. Tốt, Âu Dương Tông sư. Trường Bào lão giả vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó phân phó đi theo mà đến mạnh ra mọi người cùng các bảo tiêu, cùng nhau đem khối này ngăn lại đường đi tảng đá chuyển tới bên đường. Liên làm đại gia hợp lực đem tảng đá đẩy tới ven đường thời điểm, chợt thấy một người mặc đạo bào, đầu đội mặt nạ ác quỷ đạo sĩ, yêu thai du thai đi tới. Uy, đạo sĩ, ngươi là người của Nên Xuân Đường sao? Câu Lâu lão giả ba cái đồ đệ một trong, nhỏ tuổi nhất thốn đầu thanh niên, tại nhìn đến tên này quỷ diện đạo sĩ phía sau, lập tức lên tiếng dò hỏi. Quỷ diện đạo sĩ quét mắt nhìn hắn một cái phía sau, không có làm để ý tới, tiếp tục đi xuống chân núi. Ta gọi ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Thốn đầu thanh niên thấy thế, lập tức liền tới hỏa khí. Trung Bắc tỉnh mạnh ra tại trước mặt bọn hắn, đều muốn kính để ba phần. Thậm chí vì thỉnh cầu hắn sư phụ xuất thủ, không tiếc chuyển nhượng toàn bộ gia sản. Mà hắn, xem như sư phụ sau cùng quan môn đệ tử, giờ phút này thế mà bị một cái đạo sĩ làm như không thấy, đây không phải là trắng để người mạnh ra chế rêu sao? Ta là người điếc, nghe không được. Quỷ diện đạo sĩ nghe vậy, bật cười một tiếng phía sau, đưa tay chỉ lỗ tai của mình. Người thốn đầu thanh niên tức giận đến thất khiếu bốc khói, đem răng đều cắn đến khanh khách rung động. Hắn gần như đều nghe được, mạnh ra đám người kia thấp giọng cười nhạo. Lao tam, tính toán. Câu lâu lão giả đại đồ đệ, là một tên ước chừng 40 mấy tuổi trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Đem so sánh với tính tình có chút táo bạo tiểu đồ đệ, hắn vị này đại đồ đệ có thể là tương đối lao luyện thành thục. Có thể là, đại ca thốn đầu thanh niên còn cần nói cái gì, lại bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Vị đạo trưởng này, thật là có lỗi với a. Ta người sư đệ này tính tình không quá tốt, ta thay hắn nói xin lỗi ngài. Trung niên đại đồ đệ mặt mỉm cười, đội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Ân. Quỷ diện đạo sĩ nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thẳng xuống núi. Nhìn qua đối phương càng lúc càng xa bóng lưng, thốn đầu thanh niên nhịn không được hừ lạnh nói, nếu không phải đại ca ngăn cản, ta không phải là phải hảo hảo dạy dỗ ngươi dừng lại. Tốt, ngươi quên sư phụ phía trước nói với chúng ta qua lời nói. Trung niên đại đồ đệ vỗ bả vai thốn đầu thanh niên một cái, lại nói, sư phụ nói qua, ngày bình thường không nên đi trêu chọc những cái kia xuất gia người tu hành. Mạnh đại thúc phía trước nói qua, cái này Ngũ Phong Sơn phía sau núi thuộc về Nên Xuân Đường tư nhân địa giới, bình thường còn sẽ có đệ tử của Nên Xuân Đường môn đồ tuần sơn, căn bản sẽ không để người ngoài lên núi. Vừa rồi đạo sĩ kia có thể tại hậu sơn hành động, hoặc là thực lực bản thân cao cường, không sợ Nên Xuân Đường hoặc chính là cùng Nên Xuân Đường có quan hệ mật thiết. Mặc kệ là loại nào có thể, chúng ta cũng không thể tùy ý trêu chọc, là sư phụ lao nhân ra ông ta gây phiền bái. Nghe nói như thế, thốn đầu thanh niên trợn trắng mắt, gật đầu đáp, ta đã biết, đại ca. Biết liền tốt. Trung niên đại đồ đệ cười cười phía sau, cái này mới quay người lại về tới câu lâu lão giả bên cạnh. Đều nhanh so mụ ta còn muốn dài dòng. Thốn đầu thanh niên miết miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một chiếc xe khác bên cạnh, trường bào lão giả tôn nữ, cũng chính là tên kia dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo thiếu nữ, giờ phút này nhìn qua quỷ diện đạo sĩ bóng lưng, có chút xuất thần. Làm sao vậy, tiểu nhiễm? Trường bào lão giả đang chuẩn bị lên xe đâu, chợt thấy có chút suy nghĩ xuất thần tôn nữ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ra ra, ta vừa rồi tại cái kia trên người quỷ diện đạo sĩ, ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặc dù rất nhạt, nhưng ta vẫn là ngửi thấy. Thiếu nữ thấp giọng trả lời. Mùi máu tươi. Trường bào lao giả nghe vậy, lập tức nhíu mày. Nếu như là người khác nói, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng hắn cháu gái này thở nhỏ khíu giác liền so với thường nhân linh mẫn nhiều lần. Người bình thường rất khó ngửi được mùi, hắn tôn nữ đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Ân. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lại nói, hắn tắm rửa qua, nhưng trên thân bám vào mùi máu tươi, lại còn không có tiêu tán rơi. Trường bào lao giả hít mắt, nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ còn muốn xuất hiện biến cố gì không được. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, lại nhìn thấy câu lâu lão giả tại ba tên đồ đệ nâng đỡ, đã hướng cái này vừa đi tới. Lên xe trước a. Hắn vội vàng chào hỏi tôn nữ lên xe. Đến mức tên kia chuyện của quỷ diện đạo sĩ, cùng bọn hắn không có quan hệ, không cần để ý tới. Chương 230, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chương 230, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mọi người dọn đi giữa đường tảng đá phía sau, lại lần nữa lên xe, tiếp tục tiến về Nền Xuân Đường. Con đường sau đó chỉnh, liền đi đến cực kỳ thông thuận, không có lại gặp phải cái gì phiền phức. Bất quá thuận lợi như vậy, ngược lại là để Trường Bảo lão giả nhíu mày. Lão Mạnh, ngươi phát hiện cái gì? Câu lâu lão giả đã sớm chú ý tới lão bằng hữu biểu lộ, từ gặp phải khối đá lớn kia phía sau, vẫn mặt ủ mày chau. Trường Bảo lão giả do dự mãi phía sau, vẫn là lựa chọn mở miệng nói, "Âu Dương tông sư, ta lần trước đến lúc đến Nên Xuân Đường, dọc theo con đường này có thể là không ít đụng phải phụ trách tuần sát Nên Xuân Đường môn đồ đệ tử. Nhưng hôm nay, dọc theo con đường này, đừng nói là cái gì môn đồ đệ tử, liền một cái xuyên Nên Xuân Đường quần áo người đều không có gặp phải tê." Nghe nói như thế, câu lâu lão giả cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Cứ việc hắn chưa hề đi qua Nên Xuân Đường, nhưng hắn lại đi qua mặt khắc cường hành thế lực vị trí trụ sở. Những này trụ sở đều không ngoại lệ, đều sẽ không tùy ý thả bất luận cái gì người tiến bảo. Mà bây giờ đâu? Đúng như lão Mạnh nói như vậy, dọc theo con đường này thế mà liền một cái Nên Xuân Đường môn đồ đệ tử đều không có gặp. Cái này là thật có chút kỳ quái. Có lẽ bên trong Nên Xuân Đường có chuyện khẩn cấp gì cũng khó nói. Câu lâu lão giả khẽ bước dưới cằm sợi râu phía sau, trầm giọng nói, có lẽ là a. Trường bào lão giả khẽ gật đầu, nhưng bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cảm giác hôm nay rất là không thích hợp. Lại qua mười nhiều phút phía sau, đội xe lại lần nữa chậm rãi ngừng. Mạnh Đồng, đã đến chỗ rồi. Phía trước phụ trách tài xế lái xe, lúc này lên tiếng nói. Biết. Trường bào lão giả hít sâu một hơi phía sau, theo câu lâu lão giả đám người cùng nhau đẩy môn hạ rồi xe. Chỉ là làm bọn họ sau khi xuống xe, vô luận là câu lâu lão giả sư đồ bốn người, vẫn là trường bào lão giả cùng tôn nữ đám người, toàn bộ đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là tháng trước mới vừa tới qua nơi này trường bào lão giả. Đứng tại Nên Xuân Đường phế tích bên trên, đầy mắt khiếp sợ cũng không dám tin trên rõ ràng tháng, còn hung danh hiển hách, kinh sợ nửa cái Trung Bắc tỉnh Nên Xuân Đường, bây giờ lại tại trước mắt hắn hóa thành một vùng phế tích, chỉ còn lại đầy đất gạch ngói vụn cùng tàn tạ kiến trúc. Hắn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này, lập tức dùng sức vuốt vuốt con mắt của mình. Nhưng mà, khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt tất cả những thứ này vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Trường bào lão giả có chút há miệng, phảng phất muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, liền một cái chữ đều nôn không ra. Nên Xuân Đường, đây là bị diệt sao? Tên kia thốn đầu thanh niên đồng dạng là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cứ việc hắn chưa hề cùng cái này Nên Xuân Đường đánh qua liên hệ gì, nhưng Tam Phật Hội cái này tại Thiên Võ Quốc cảnh nội đại danh đỉnh đỉnh tà giáo tổ chức, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tam Phật Hội xem như bị chính phủ các nước chứng nhận, lại duy trì liên tục truy nã tà giáo tổ chức, có thể tại trong Thiên Võ Quốc cắm rễ nhiều năm như vậy mà bất diệt, đủ để nhìn ra thực lực sự hùng hậu. Mà Nên Xuân Đường xem như Tam Phật Hội dưới cờ chỉ là một cái đường khẩu, liền nắm giữ hai vị tông sư cấp cường giả tọa chấn. Đội hình như vậy, quả thực mạnh đến không hợp thói thường tốt sao? Cho dù là hắn sư phụ, cũng chỉ có thể chủ động trước đến gặp. Nếu là đổi thành cái gì khác thế lực nhỏ, chỉ cần hắn sư phụ một câu, bọn họ sư minh đệ ba người liền có thể tùy tiện đem hủy diệt. Mau đi xem một chút có cái gì còn sống sót người. Trong mắt của Câu Lâu lão giả cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Đại gia trước mặt mảnh này suối phun quảng trường, vốn là từ gạch đá xanh lát mà thành. Nhưng hôm nay tuyệt đại phân bộ gạch đá xanh đều đã bị ép thành một mịn. Xung quanh quảng trường những cái kia ngôi biệt thự càng là phá sập sập. Vẹn vẹn trước mắt một màn này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là có một đầu tiền sử cự thú tại chỗ này tàn phá bừa bãi qua đồng dạng, đem tất cả mọi thứ đều phá hư hầu như không còn. Tốt sư phụ. Trung niên đại sư Minh nghe vậy, lập tức mang theo hai tên sư đệ, bắt đầu tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân viên. Các ngươi cũng đi giúp một chút. Trường bào lao giả ra lệnh một tiếng, mạnh ra mọi người cùng các bảo tiêu cũng tham dự vào công việc siêu tầm bên trong. Tiểu Nhiễm đâu? Chờ mọi người toàn bộ đều đi tìm kiếm người sống sót phía sau, trường bào lao giả lúc này mới phát hiện, chính mình tôn nữ bảo bối thế mà không thấy. Nguyên lai tảng đá kia là đến từ nơi này. Liền làm hắn ngây người thời điểm, đột nhiên lại nghe thấy được tôn nữ âm thanh. Hắn vội vàng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện tôn nữ bảo bối không biết lúc nào chạy tới quảng trường bên trong suối phun phía trước. Cái này suối phun, hắn còn nhớ rõ. Tháng trước đến Nên Xuân Đường thời điểm, hắn còn nhìn nhiều mấy lần. Nếu không phải là bị Nên Xuân Đường uy hiếp tìm kiếm muốn cái gì tổ truyền ngọc bội, hắn đều muốn tại nhà mình trang viên cũng làm cái đồng dạng đài phun nước. Làm sao vậy, Tiểu Nhiễm? Trường bào lao giả bước nhanh đi tới tôn nữ bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Ra ra, ngươi nhìn thiếu nữ rôi ngón tay hướng về phía đài phun nước bên trong, một đoạn đã vỡ vụn bia đá. Ôn Nhu nói, phía trước ở trên đường, đột nhiên xuất hiện tảng đá kia, tựa hồ chính là tấm bia đá này bên trên. Trường bào lao giả nghe vậy, nhìn kỹ một chút phía sau, phát hiện quả nhiên như tôn nữ nói tới như vậy, tảng đá kia liền là đến từ nơi này. Chắc không được hắn phía trước đã cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai mình thật gặp qua. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Có thể đem cái này rộng hơn 1 mét, cao hơn 3 mét bia đá, cứ thế mà đánh thành một đống đá vụn. Trong đó một khối, thậm chí còn bay thẳng đến trong sơn đạo ương. Cái này cần là rất mạnh lực lượng, cao bao nhiêu thực lực mới có thể làm được. E là cho dù là Âu Dương Tông sư cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này a. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lén lút liếc qua Câu Lâu lão giả, trong lòng đột nhiên run lên. Nếu như Nên Xuân Đường cứ như vậy không có, như vậy mạnh gia chẳng phải là không có phiền phức, bình an vô sự. Liên Lam Trường Bào lão giả tâm tình khuấy động thời điểm, mới vừa rồi bị phái ra tìm kiếm người sống sót mọi người đã từng bước bay trở về. Bài trước trở về, tự nhiên là Câu Lâu lão giả ba tên đệ tử. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Câu Lâu lão giả nhìn thấy ba tên đệ tử sắc mặt có chút không đúng, vội vàng dò hỏi. Ba tên đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là từ trung niên đại đệ tử chủ động mở miệng nói, sư phụ, chúng ta tìm khắp cả chỗ có địa phương, không có một người sống sót. Mà còn chúng ta còn phát hiện, Nên Xuân Đường những người kia giống như là trống không tan biến mất đồng dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác cái gì. Nghe nói như thế, Câu Lâu lão giả con ngươi chấn động mạnh một cái, tự đủ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thốn đầu thanh niên cũng đi theo lên tiếng, sư phụ, chúng ta phát hiện không ít vết máu, nhưng chính là không có phát hiện thi thể. Là, từ trước đến nay kiệm lời ít nói nhị đệ tử, cũng nhẹ gật đầu. Câu Lâu lão giả lông mày đều nhanh vặn thành bánh quai trèo. Hắn tự nhiên không sẽ hoài nghi mình ba tên đệ tử ngôn ngữ. Toàn bộ Nên Xuân Đường bị diệt, nhưng tìm không thấy bất luận cái gì một cỗ thi thể. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị a. Dù hắn loại này tung hoành giang hồ hơn 10 năm lão giang hồ, vào giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh. Sư phụ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Ta luôn cảm giác nơi này ẩm trầm, toàn thân không dễ chịu. Thốn đầu thanh niên nói xong, không nhịn được run lập cập, trong mắt lóe ra hoảng sợ tia sáng. Chương 231, ra ra có phải hay không là cái kia quỷ diện đạo sĩ? Chương 231, ra ra, có phải hay không là cái kia quỷ diện đạo sĩ? Đem so sánh với thốn đầu thanh niên nhận thấy đến quỷ dị khác biệt, mạnh ra mọi người ngược lại là một mặt hưng phấn cùng kích động. Không nghĩ tới Nên Xuân Đường thế mà cứ như vậy bị diệt ra. Nói như vậy, chúng ta mạnh ra chẳng phải là không sao. Nói nhảm, Nên Xuân Đường đều không có, chúng ta còn có thể có chuyện gì? Lao Thiên ra mở mắt. Không biết là vị kia đại thần thay chúng ta suốt này ngủ ác khí. Ha ha, Nên Xuân Đường những năm này che giấu chuyện xấu, có thể làm không ít chuyện xấu, cửu nhân khắp nơi trên đất. Nên Xuân Đường bị diệt là đại hảo sự, đoán chừng toàn bộ Trung Bắc tỉnh đều có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, mạnh ra mọi người nghị luận ở Mỹ, nhưng Trường Bảo lão giả nhưng là cao mày. Bởi vì hắn không xác định, Nên Xuân Đường đến cùng là bởi vì cái gì mà bị diệt cửa. Nếu như là Nên Xuân Đường trước đây cựu nhân, cái kia Nên Xuân Đường bị diệt, tự nhiên là phù hợp hắn tâm ý, có thể nếu như diệt Nên Xuân Đường, là mặt khác một nhà thế lực lời nói, như vậy đối phương lại có hay không sẽ giống như Nên Xuân Đường, xuất thủ đối phó bọn hắn mạnh ra đâu. Cứ như vậy lời nói, Nên Xuân Đường diệt cùng bất diệt, lại có quan hệ gì đâu. Ai? Thời buổi rối loạn a. Trường bào lão giả cảm thán một tiếng phía sau, mang theo tôn nữ đám người, cũng đi tới câu lâu lão giả bên cạnh. Âu Dương tông sư, nơi này hình như có chút cổ quái. Ta người tìm khắp cả tất cả công trình kiến trúc, chẳng những không có thể tìm tới người sống sót, liền một cỗ thi thể cũng không có thấy được. Sắc mặt trường bào lão giả ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ta ba cái đồ đệ cũng giống như vậy." Câu lâu lão giả nhẹ gật đầu phía sau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lát phía sau, hắn cái này mới chậm rãi hé mồm nói: "Trong nên xuân đường, có thể là có Huyền Tiên Thanh, Huyền Kinh Phi cái này hai tên tông sư cấp cường giả. Nhất là Huyền Kinh Phi, sớm tại 50 năm trước, cũng đã là danh chấn giang hồ tông sư cao thủ. Trừ bọn họ bên ngoài, nên xuân đường còn có nhiều tên phó đường chủ, cùng với hơn 10 vị hộ pháp trưởng lão. Những người này mặc dù không phải tông sư, nhưng cũng là xa không phải tam cấp võ giả chỗ có thể sánh được. Lại thêm trong đường một đám môn đồ cùng các đệ tử, cái này là bực nào thực lực mạnh mẽ." Nghe đến lời nói này, trường bào lao giả cùng trung niên đại sư Minh đám người nhộn nhịp gật đầu. Tại bây giờ dưới bối cảnh, tông sư trở lên cường giả đã rất ít lộ diện. Thậm chí liền tông sư cũng tại dần dần giảm mất bại lộ tại trước mặt công chúng số lần. Cho nên nói, nên xuân đường có thể có hai vị tông sư cấp cường giả tọa trấn, đã coi như là một phương thế lực lớn. Câu lâu lão giả khẽ bước dâu dê, trầm giọng tiếp tục nói, chỉ có như vậy một thế lực khổng lồ, thế mà bị người diệt cả nhà. Toàn bộ trên nên xuân đường bên dưới, thậm chí liền một người sống sót đều không có. Càng kinh khủng chính là, vô luận là Huyền Thiên Thanh, Huyền Kinh Phi chuyện này đối với tông sư thúc chất, vẫn là mặt khác phó đường chủ, hộ pháp trưởng lão, hoặc là môn đồ đệ tử các loại bọn họ thi thể cũng không biết tung tích. Có khả năng làm đến những này, sợ rằng đã không phải là tông sư. Mọi người nghe vậy, thần sắc run lên. Diệt môn người chẳng những có thể đánh giết hai tên lão bài tông sư, thậm chí còn có dư lực thanh trừ hết những cái kia phó đường chủ, hộ pháp trưởng lao đám người, không có lưu lại một cái người sống. Cái này đủ để nhìn ra, thực lực sự cao cường đã vượt xa tông sư. Lại thêm đại gia trước mặt, cái này tựa như bị tiền sử cự thú tàn phá bừa bãi qua đồng dạng hiện trường, càng thêm có thể xác định cái này diệt môn người tuyệt đối là tông sư trở lên cường giả. Nên xuân đường ác giả ác báo, dưỡng lấy cường giả diệt môn cũng đúng là bình thường. Mạnh gia trong đám người, không biết người nào đột nhiên nói một câu nói, đưa tới những người khác đồng ý nên xuân đường đi qua sở tác sở vi, hoàn toàn là chạm đến nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng, động một tí diệt người cả nhà, nam nữ già trẻ một cái đều không dung tha. Như vậy hành vi tạo thành hậu quả, chính là dựng lên vô số địch nhân. Huyền Thiên Thanh tự cho là có hắn cùng thúc thúc Huyền Kinh Phi toa chấn, liền có thể bảo chứng nên xuân đường phong quang vô hạn. Nhưng thật tình không biết, cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cho nên nói, nên xuân đường bị diệt môn, vô cùng hợp lý. Câu lâu lão giả cũng nghe được câu này, nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Mạnh ra mọi người chỉ quan tâm nên xuân đường có hay không bị diệt, mà hắn thì sao? Thì là quan tâm đến tột cùng là người phương nào diệt nên xuân đường. Gia gia, có phải hay không là cái kia quỷ diện đạo sĩ? Liên tại đại gia thấp giọng nghị luận thời điểm, trường bào lão giả tôn nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Quỷ diện đạo sĩ? Trường bào lão giả nghe vậy, không nhịn được hơi mở ra. Chính là chúng ta bị tảng đá ngăn lại đường đi lúc, tên kia từ trên núi đi xuống quỷ diện đạo sĩ a. Thiếu nữ tiếp tục nói, là hắn. Trường bào lão giả cái này mới nhớ tới tôn nữ chỗ nói tới ai. Chẳng lẽ tiểu nhiễm gặp qua người kia? Câu lâu lão giả lập tức tới hào hứng, vội vàng lên tiếng hỏi tới. Âu Dương gia gia, ta cũng không biết có phải hay không là hắn, nhưng từ đánh chúng ta lên núi đến nay, chỉ có cái kia quỷ diện đạo sĩ là từ trên núi đi xuống. Mà còn nói đến đây, thiếu nữ hơi hơi dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi nói, mà còn ta từ trên người hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặc dù hắn đã tắm, nhưng ta còn có thể rõ ràng ngửi thấy. Câu lâu lão giả sau khi nghe xong, khẽ cho mày, quay đầu nhìn về phía trường bào lão giả. Trường bào lão giả tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, vội vàng giải thích nói, ta cái này tôn nữ bảo bối thở nhỏ khiếu giác linh mẫn, người bình thường ngửi không thấy hương vị, nàng đều có thể phát hiện. Câu lâu lão giả khẽ gật đầu, quả nhiên nhớ tới phía trước bị tảng đá cản đường lúc, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy tên kia xuyên đạo bảo, đeo quỷ diện mặt nạ quái nhân. Chỉ bất quá lúc ấy hắn chỉ là tùy ý lướt qua, đồng thời không để ý nếu như tất cả đều là như Mạnh Nhiễm nói tới như vậy quỷ diện đạo sĩ vô cùng có khả năng chính là diệt nên xuân đường cả nhà người. Tông sư trở lên, Chu Thiên tông sư cái kia quỷ diện đạo sĩ có thể là Chu Thiên tông sư. Câu lâu lão giả tự lẩm bẩm, Chu Thiên tông sư chính là tông sư về sau cảnh giới. Hắn tại 60 tuổi thời điểm, vừa rồi may mắn tấn thăng tông sư, nhưng cũng triệt để hết sạch chỗ có nội tình. Cho nên Chu Thiên tông sư nhất cảnh đã trở thành hắn khó thể thực hiện tồn tại. Hắn mặc dù không biết cái kia quỷ diện đạo sĩ đến tuột cùng là cái gì đến kỷ, nhưng từ phía trước cái kia thoáng nhìn đến xem, thân hình của đối phương thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, khẳng định là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. So với hắn gần đất xa trời, quỷ diện đạo sĩ như cũng ở vào nhân sinh đỉnh phong. Cái này để trong lòng hắn không khỏi có chút ngũ vị tạp trần, như thế nào ước ao ghen tị chỗ có thể đại biểu. Mà khi nghe đến câu lâu lão giả lẩm bẩm phía sau, một bên thốn đầu thanh niên nhưng là sắc mặt đại biến, không tự chủ được dùng mình một cái, dưới háng thậm chí đều có chút ấm áp. Hồi tưởng lại cùng tên kia quỷ diện đạo sĩ gặp nhau thời điểm, hắn vậy mà còn nghĩ đến muốn giáo huấn đối phương. Hiện tại xem ra, phía trước cái kia phiên cử động, quả thực chính là con chuột liếm mèo cái mông, tự tìm đường chết ta. May mắn lúc ấy đại sư Minh ngăn cản hắn, mà còn vị kia Chu Thiên tông sư cũng là đại nhân có đại lượng. Nếu không, cho dù ai cũng gánh chịu không được chọc giận một vị Chu Thiên tông sư hậu quả. Vô luận là hắn, còn là hắn sư phụ, nhất là vị này Chu Thiên tông sư còn vừa vặn đem trên nên xuân đường trên dưới bên dưới, không còn một mống, toàn bộ đều giết sạch sành sanh. Thậm chí liền thi thể đều bị không biết tung tích. Chương 232, tiểu ảnh, ngươi đây là. Chương 232, tiểu ảnh, ngươi đây là. Liên tại câu lâu lão giả cùng trường bảo lão giả còn đang suy đoán thân phận của quỷ diện đạo sĩ lúc, cao thủ đã là ưu thai du thai xuống núi. Hắn tìm cái không có người khe suối, đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian thả ra phía sau, chuẩn bị thay đổi một bộ trang phục. Nhưng làm tiểu ảnh hiện thân phía sau, hắn vẫn không khỏi đến nỗi sững sờ. Tại thanh lý đi Huyền Thiên Thành, Huyền Kinh Phi, cùng với địa quật nhân vương thi thể phía sau, tiểu ảnh thế mà không còn là phía trước màu đen, mà là biến thành một loại gần như trong suốt màu trắng. Tiểu ảnh, ngươi đây là cao thủ khó nén kinh ngạc. Thân phụ đại nhân, cảm tạ ngài ban ân. Tính mạng của ta cấp độ đã được tăng lên. Trên mặt tiểu ảnh mặc dù vẫn là dáng dấp ban đầu, không có bất kỳ cái gì ngũ quan, nhưng tại lời nói của hắn ở giữa, nhưng là tràn đầy cảm ơn cùng sùng kính. Cùng lúc đó, hắn cũng đem tự thân tấn giai phía sau năng lực, cùng với ký ức phản hồi phương thức, gửi đi cho cao thụ. Cao thụ đơn giản lật xem một lượt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ mặt hưng phấn. Tấn giai phía sau tiểu ảnh, cùng lúc trước thay đổi lớn nhất, chính là có thể tùy tiện biến ảo thành người khác dáng dấp, xem như là một cái thấp xứng bản mỹ tịch. Sở dĩ là thấp xứng bản, cũng không phải là năng lực của tiểu ảnh cùng mỹ tịch có khác nhau lớn gì, chỉ vì mỹ tịch là nữ, mà tiểu ảnh thì là vô tính. Nó có thể tùy tiện biến ảo thành bất luận người nào dáng dấp, nhưng lại không cách nào ôm có nhân loại nội bộ đặc thù. Ai? Cao thụ khe khẽ thở dài, cảm giác chính mình có chút hưng phấn quá mức. Thứ nhì, chính là trong cơ thể tiểu ảnh chứa đựng không gian lại lần nữa biến lớn, có khả năng cất giữ nhiều thứ hơn. Điểm này còn tính là hữu dụng. Hắn chuẩn bị tại sau khi về nhà, đem chính mình chân tàng những bảo bối kia toàn bộ để tiểu ảnh chữa tổn, để tránh bị cao mẫu hoặc là muội muội ngoan phát hiện. Nhất là tại trong cựu chân đường phát hiện những cái kia màn hình giám sát. Quá hạ lưu. Nếu để cho muội muội ngoan nhìn thấy, dạy hư tiểu hài tử làm sao bây giờ? Cuối cùng đâu, thì là tiểu ảnh tiến hóa ra niệm lực, có thể vô căn cứ xê dịch vật thể, hoặc là xem như thủ đoạn công kích, dùng để công kích tinh thần của địch nhân. Nó đã không còn là trong quỷ linh, cái kia cái ở vào tầng dưới chốt nhất được kê. Thật đáng mừng a. Rất tốt, chờ về nhà sau đó, ta đi nhà chúng ta tiệm sách cho ngươi tìm chọn nhân loại đi học tài liệu giảng dạy. Giáo dục học tập cái này một khối, chúng ta không thể rơi xuống. Cao thụ hài lòng gật gật đầu, sau đó đem tiểu ảnh lại thu hồi đến thức hải không gian, đồng thời thay đổi một thân người bình thường trang phục. Cái này Ngũ Phong Sơn phía sau, thuộc về vắng vẻ đoạn đường, hắn đã chờ mười mấy phút, cũng không có thấy được bao nhiêu chiếc xe đi qua. Cho dù là có, cũng là khí thế loại này khiếp người đại vận. Hắn căn bản không dám đưa tay đón xe, sợ đại vận đem mình làm gờ giảm tốc. Rơi vào đường cùng, hắn lại đành phải đi bộ quấn về tới Ngũ Phong Sơn cửa chính. Sư phụ, đi chạm xe lửa. Cao thụ tiện tay cản lại một chiếc xe taxi. Tại tịch thu nên xuân đường tiền tham ô phía sau, sống lưng của hắn càng cứng rắn hơn. Bạch Hà thành phố nhà ga, cùng lúc trước lúc đến giống nhau như lúc, vẫn như cũng là người sơn nhân biển. Ngươi tốt, ta muốn mua đi Thanh Hải thành phố tốc hành đoàn tàu phiếu. Tại nhà ga bán vé trong đại sảnh, xếp hàng mười nhiều phút đội phía sau, cuối cùng đến phiên cao thụ. Hắn sở dĩ cũng không có mua thẳng tới Thanh Nguyên thành phố vé xe, là vì Huyền Thiên Thanh ngày hôm qua phái người đi khúc gia thôn. Một tên hộ pháp trưởng lão, mang theo mấy tên môn đồ đệ tử. Mà hắn lại am hiểu sâu nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Cho nên nhất định phải trước đi một chuyến Thanh Hải thành phố khúc gia thôn, đem lên xuân đường cuối cùng mấy cái này tai họa giải quyết phía sau, mới có thể về nhà. Người bán vé tiểu tỷ tỷ ước chừng 25-16 tuổi răng dấp, làn da trắng nõn, dài đến rất là xinh đẹp, khó trách toàn bộ bán vé trong đại sảnh, liền mấy đầu này đội ngũ dài nhất. Có lỗi với tiên sinh, đi hướng Thanh Hải thành phố tốc hành đoàn tàu phiếu đã bán hết. Tại cha hỏi ý kiến vừa xuống xe phiếu tiêu thụ tình huống phía sau, người bán vé tiểu tỷ tỷ lộ ra một vẻ thấy náy mỉm cười. Bán hết. Cao thụ nghe vậy, hơi khẽ cau mày. Ngày mai sẽ phải khai giảng, nếu là hắn hôm nay không thể quay về lời nói, chẳng phải là muốn trốn học. Cái kia một mình bao phòng đâu? Tổng sẽ không phải cũng đều bán không có a? Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái kia hố người một mình bao phòng bên trên. Cái này còn có, ngươi là muốn mua một mình bao phòng vé xe sao? Người bán vé tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút phía sau, lại lần nữa xác nhận hỏi. Cũng khó trách nàng sẽ sững sờ, dù sao tốc hành đoàn tàu một mình bao phòng là có tiếng hô to, một tháng cũng chưa chắc có thể bán ra đi mấy tấm. Mà đứng ở trước mắt nàng tên này thanh niên, thoạt nhìn mặt non, không phải cao trung học sinh, chính là sinh viên đại học. Giống đệ tử như vậy, đồng dạng rất khó có tiền đi mua giá cả cao chất thấp một mình bao phòng phiếu. Mua. Muốn gần nhất mở hướng Thanh Hải thành phố vé xe. Cao thụ cắn răng một cái, vì tận nhanh về nhà, chịu làm thịt cũng là chuyện không có cách nào. Tốt. Người bán vé tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu, dự định 50 phút phía sau tốc hành đoàn tàu xa hoa một mình bao phòng phiếu. Cao thụ gặp khoảng cách xe lửa vào trạm còn có một đoạn thời gian, liền ra ngoài ăn một bữa cơm trưa. Nhét đầy cái bao tử phía sau, hắn trở về đợi xe đại sảnh, tiến tĩnh chờ đợi. Bất quá trong chốc lát, sự chú ý của hắn liền bị hàng sau hai người đối thoại hấp dẫn. Ngươi nghe nói không, Trung Nam tỉnh gần nhất ồn ào một cái không nhỏ nhiễu loạn. Loạn gì? Mau nói nói. Nghe nói là trong tỉnh một chút quý công tử bọn họ làm cái dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội, dùng để đuổi theo kích thích, nhưng không biết bởi vì cái gì, đêm đó lưu ở hiện trường một chút loại nhân toàn bộ đều chạy ra ngoài thật hay giả. Ta lừa ngươi làm cái gì a? Cháu ta là Cửu Nguyên thành phố bản xứ trung học học sinh, trường học của bọn họ có không ít học sinh liền tại lần này nhiễu loạn bên trong, không may ném đi mạng nhỏ. Chết như thế nhiều người, quan phương liền không có cái gì thuyết pháp. Cái dám thuyết pháp a? Cái kia dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội hội viên, không phú thì quý, không phải trong tỉnh đỉnh cấp phú hào nữ nhi, chính là một vị nào đó đại quan nghị viên nhi tử. Ai dám đi thăm dò những người này? Người kia liền chết vô ích. chết vô ích ngược lại là không thể chết vô ích, dù sao chính là dùng tiền đến giải quyết thôi. Những cái kia loại nhân đều bắt lấy sao? Không biết, tựa như là còn có 2-3 cái không có bị tóm lấy, cũng không biết trốn đi nơi nào. Hy vọng chúng ta đừng đụng bên trên ai, hiện ở trong nước làm sao lại biến thành bộ dáng này nha. Quan thương cấu kết, đen trắng cấu kết, cái này còn có thể có tốt. Cao thụ nghe đến hai người này thảo luận, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, lần này loại nhân trốn đi sự kiện đã xử lý hoàn tất, không nghĩ tới thế mà còn có loại nhân đang lẩn trốn. Những này loại nhân đều là Mã công tử đám người tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, so sánh người bình thường, quả thực chính là nghiền ép. Một khi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy chạy loại nhân lời nói, tạo thành phá hư sẽ là càng lúc càng lớn. Hy vọng lần này về Thanh Hải thành phố có thể thuận lợi một chút ta. Hắn yên lặng ở trong lòng cầu nguyện một tiếng, cũng không hy vọng ra loạn gì, chậm trễ chính mình về nhà thời gian. Lại đợi 20 nhiều phút phía sau, Cao thụ muốn ngồi tốc hành đoàn tàu cuối cùng vào trạm. Hắn đi theo tại một đám hành khách phía sau, không nhanh không chậm bên trên đoàn tàu. Chương 233, đại gia mau tránh ra. Chương 233, đại gia mau tránh ra. Trên cao thụ sau xe, tại nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ dẫn dắt bên dưới, tìm tới chính mình một mình bảo phòng. Cùng lúc đến đồng dạng, vẫn là trước sau như một hố. Duy nhất coi như không tệ, cũng chính là tư mật tính. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tiếp tục luyện hóa ta khí huyết chi lực. Hắn không có thói quen ngủ trưa, nghĩ thầm cùng hắn lãng phí thời gian ngồi bất động, còn không bằng tiếp tục tu luyện. Vì vậy, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt gấp hợp, cấp tốc tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trong thức hải không gian, cái kia hai tôn quán tưởng hình tượng tựa như là hai cái động cơ, không ngừng đem khí huyết chi lực luyện hóa thành cương khí. Mặc dù hai tôn quán tưởng hình tượng đều rất cố gắng, nhưng làm sao hắn khí huyết chi lực quá mức hùng hậu, dẫn đến luyện hóa thời gian bị không ngừng kéo dài. Nếu như hắn chỉ có một tôn quán tưởng hình tượng, hoặc là nặng mấy hơi thấp lời nói, thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem khí huyết chi lực toàn bộ đều luyện hóa xong xuôi. Chờ cao thủ lại lần nữa mở hai mắt ra, quyết định đi ra bài tiết một trong hạ thể nước thải thời điểm, tốc hành đoàn tàu đã lái vào Thanh Hải thành phố thị khu, sắp vào trạm. Đều qua thời gian dài như vậy sao? Xem ra ta có chút quá đầu nhập. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi nhà vệ sinh. Tuy nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, nhưng điểm này nước vẫn là để lại cho đoàn tàu của ca mới từ nhà vệ sinh đi ra không bao lâu, hắn chỉ nghe thấy đoàn tàu vào trạm phát thanh. Vẫn là như phía trước như vậy, bám đuôi ở sau lưng mọi người, không chút hoang mang theo lớn chạy xuống xe. Có thể cái này mới vừa xuống xe không bao lâu, một cái hắc ảnh đột nhiên từ trên cao rớt xuống, tốc độ nhanh chóng, để người dùng mắt thường căn bản khó mà thấy rõ. Đậu phộng, đại gia mau tránh ra. Cao thụ ngẩng đầu nhìn một cái phía sau, nhịn không được sổ một câu nói tụng, sau đó lập tức lớn tiếng hướng xung quanh các lữ khách hô. Bởi vì cái kia hắc ảnh trô rơi xuống phương hướng, chính là hắn vị trí cái này đứng này. Đáng tiếc xung quanh các lữ khách đồng thời không nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại còn lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn hướng hắn, phản phất là tại nhìn một cái kẻ ngu. Vừa dứt lời một giây sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắc ảnh nặng nề mà đập vào phía trên sân ga lều tránh mưa bên trên. Không lô lực trùng kích, chẳng những đập xuyên đứng đài lều tránh mưa, rơi trên mặt đất lúc, càng làm cho mặt đất chấn động kịch liệt, bộc phát ra như là sấm nổ, đinh tai nhức óc tiếng vang. Bị đập xuyên lều tránh mưa, bởi vì là không có trụ thiết kế, bị tự lực xung kích phía sau, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều đứng tại lều tránh mưa phụ cận, hoặc là phía dưới các lữ khách, hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị sụp đổ lều tránh mưa trực tiếp chôn ở phía dưới. Một cái mắt, thống khổ tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại toàn bộ trên sân khấu. Mà những cái kia vẩy ra đi ra kiến trúc mảnh vỡ, càng là không khác biệt bắn về phía xung quanh các lữ khách. Trong đó một khối kiến trúc mảnh vỡ, huyền như phi đao đồng dạng, hối hạ bắn về phía cao thụ vị trí. Nhưng mà, hắn như cũ đứng tại chỗ, cũng không trốn tránh. Hắn đã bắt được kiến trúc mảnh vỡ phi hành quy tích, biết sẽ chỉ sượt qua người. Có thể hắn mặc dù không có việc gì, nhưng bên cạnh hắn lại còn đứng một tên kéo lấy dương hành lý cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi lúc này sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Cho nên nàng căn vốn cũng không có chú ý tới, khối này hướng nàng phóng tới kiến trúc mảnh vỡ. Ai? Thấy nàng bộ này ngơ ngác ngây ngốc dáng dấp, cao thủ khe khẽ thở dài, lập tức cấp tốc đưa tay phải ra. Đang lúc kiến trúc mảnh vỡ sắp bắn trúng cô gái trẻ tuổi cái kia có chút hài nhi mập khuôn mặt lúc, lại bị một bàn tay lớn vô căn cứ tiếp nhận. Cảm ơn, cảm ơn. Cô gái trẻ tuổi cái này mới kịp phản ứng. Nếu như không phải cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn, nàng có thể liền bị kiến trúc mảnh vỡ cho đập chết. Long vẫn còn sợ hãi nàng, đội vàng hướng cao thủ nói cảm ơn. Về sau cẩn thận một chút. Cao thụ cho nàng một cái lời khuyên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt sụp đổ đứng đài cùng lều tránh mưa. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới tai nạn phát sinh nhanh như vậy. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, liền cùng những người khác cùng nhau gia nhập vào hành động cứu viện bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi bị lều tránh mưa xà ngang đập vào phía dưới. Bởi vì xà ngang nặng hơn nguyên nhân, xung quanh ba người cho dù đã dùng hết khí lực, nhưng không thể đem xà ngang nâng lên, ngược lại còn để tên kia nam tử trẻ tuổi đau đến sắp răng cắn nát. Để cho ta tới a. Cao thụ thoáng nhìn tình huống bên này phía sau, bước nhanh tới. Tốt tốt tốt, bốn người chúng ta người hẳn là đủ. Một tên lão đại gia thấy thế, liên tục gật đầu nói. Cao thụ cười cười, không nói gì. Hắn không người xuống, tay phải bắt được xà ngang một mặt, sau đó đông nhiên dùng sức hướng bên trên nhấc lên, xà ngang nháy mắt liền bị giơ lên. Đậu phộng, tiểu tử như a. Lão đại gia thấy thế, kém chút không có đem tròng mắt cho trừng đi ra. Hai người khác cũng giống như thế. Vừa rồi ba người bọn hắn đều không thể nhấc động xà ngang, lại bị cái này tuổi quá trẻ tiểu tử trực tiếp cầm lên. Cuối cùng là cỡ nào thần lực a. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cứu người a. Lúc này, vừa rồi tên kia kèm chút bị kiến trúc mảnh vỡ đập trúng cô gái trẻ tuổi cấp tốc tiến lên, đưa tay giữ chặt nam tử trẻ tuổi, cố gắng ra bên ngoài kéo. Lão đại gia ba người nghe vậy, cái này mới lấy lại tinh thần, nhộn nhịp đưa tay hỗ trợ, cuối cùng là đem nam tử trẻ tuổi mang lên một cái coi như địa phương an toàn. Đang lúc đại gia vội vã cứu người thời điểm, một nhóm trên người mặc đặc thù chế phục, xuống ống đầy đủ người đột nhiên xâm nhập hiện trường. Các ngươi là tới cứu người sao? Quá tốt rồi, đuổi mau giúp một tay a. Nhìn thấy nhóm người này đến phía sau, một vị lão đại gia nhếch miệng cười nói. Đáng tiếc cầm đầu râu quai nón người trung niên căn vốn không có đi để ý tới vị này lão đại gia, thậm chí cũng không để ý đến những người khác, mang người trực tiếp chạy về phía đứng đại sụp đổ trung tâm. Cao thụ nhìn lướt qua bọn họ trang phục, có điểm giống là đặc ứng cục chế phục. Hẳn là rơi ở chỗ này, đem người cho ta đào ra. Râu quai nón người trung niên lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ người mở đảo. Đám người này là tới làm gì? Đúng a, không tới cứu người, chạy đến nơi đây đào gì đó. Mẹ nó, lão tử hàng tháng nộp thuế, liền nuôi như thế một đám rác rưởi sao? Chính là, không tranh thủ thời gian cứu người vậy thì thôi, còn trang mẹ nó cao lãnh. Một đám các lữ khách nhìn xem nhóm người này cổ quái hành vi, không khỏi nghị luận ầm ĩ bất quá thảo luận một lát sau, mọi người lại đầu nhập vào công việc cứu viện bên trong. Quá tốt rồi. 5-6 phút phía sau, cái kia cái trung niên râu quai nón đột nhiên hoan hô một tiếng. Lực chú ý của mọi người lập tức liền bị hắn bên kia hấp dẫn. Nhóm người này sát thực tại đứng đài sụp đổ vị trí trung tâm bên trong, đào ra một vật. Không, nói đúng ra, là đào ra một người. Càng nói đúng ra, là đào ra một cái loại nhân. Đây là một cái phía sau đã mọc cánh, trên thân mọc đầy lông vũ, đầu đương thân thể loại nhân. Chỉ tiếc lúc này, cái này loại nhân hai cánh đã bị ngã đứt gãy. Cánh cùng trên thân lông vũ rơi lả tả trên đất. Trong miệng còn đang không ngừng hướng dẫn ra ngoài máu tươi. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng liền kém như vậy một hơi. Vũ nhân. Cao thụ nhìn thấy phía sau, không khỏi híp mắt lại. Vũ nhân cũng là loại nhân một loại, nhưng không giống với sinh hoạt tại địa hạ thế giới địa quật nhân cùng địa quật chủ nhân, vũ nhân sinh hoạt ở thế giới trung tâm chỗ cao nhất trên lý đường cao nguyên. Mà toàn bộ trong thiên võ quốc cũng không có vũ nhân sinh hoạt ghi chép. Cho nên trước mắt cái này vũ nhân, khẳng định là đến từ cái kia chết tiệt dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội. Chương 234, khúc gia thôn xảy ra chuyện gì sao? Chương 234, khúc gia thôn xảy ra chuyện gì sao? Căn cứ phía trước từ trong máy tính chỗ tìm thấy được tư liệu, vũ nhân cũng thuộc về bị lao thiên gia chiếu cố bên trong chủng tộc. Chẳng những nhục thân cường kiện, hơn nữa còn có thể bay lượn chân trời. Bằng vào biết bay cái này một cái đặc điểm, muốn bắt được một cái sống vũ nhân, chính là khó như lên trời. Nếu mà so sánh, cái gì sơn nhân, cái gì địa quật chủ nhân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dâu quai nón người trung niên tại nhìn đến bị bắt vũ nhân còn có khí phía sau, vậy thì càng thêm hưng phấn. Mang đi. Hắn lập tức phất tay, ra hiệu thủ hạ mọi người đem cái này không dễ có vũ nhân mang đi. Đến mức những cái kia bị liên lụy bình thường các lữ khách, hắn là một cái đều không có nhìn, vội vã liền rời đi nhà ga. Mẹ nó, cái quái gì a? Các ngươi nhìn thấy bọn họ đào ra cái kia chim, là cái gì chưa? Đây không phải là chim, là vũ nhân. Người nào? Làm sao giải một thân lông chim a? Vũ nhân a? Lông vũ cái kia lông vũ, cũng là loại nhân một loại, tựa như là địa quật nhân, sơn nhân các loại. Ôn nào nửa ngày, trận này sự cố chính là từ cái kia vũ nhân tạo thành thôi. Không sai, ta phía trước nhìn thấy không trung rơi xuống tới một cái hắc ảnh, hẳn là cái kia vũ nhân. Đúng đúng đúng, ta cũng vừa lúc nhìn thấy, mới vừa rồi còn có một cái tiểu tử lên tiếng nhắc nhở đại gia mau tránh ra đâu, kết quả ai cũng không nghe hắn lời nói. Đám người này thật mẹ nó ngốc, nhân ra đều hô hào để tránh, bọn họ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta nhớ kỹ lên đại học thời điểm, lão sư từng nói qua vũ nhân sinh hoạt tại cao nguyên bên trên, mà chúng ta thiên võ quốc cảnh nội cũng không có thứ này à. Thảo, còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định lại là từ kia cái gì dưới mặt đất trong loại nhân giác đấu hội trốn ra được. Đám này phú thương cùng quan lớn hậu đại, quả thực chết tiệt. Khoảng thời gian này, bởi vì những này loại nhân đều tử thương bao nhiêu người. Chính là, chúng ta đều biết rõ, có thể phía chính phủ còn tại giả câm vờ điếc. Những người kia, không phải nghị viên nhi tử, chính là phú thương nhi tử, bối cảnh sâu cực kỳ. Phía trên làm sao có thể là một chút dân đen, đi mở tội những người này đâu. Mọi người nghị luận ở Mỹ, càng nói hỏa khí càng lớn. Thời gian dài như vậy, chẳng những không có có thể bắt lấy tất cả đang lẩn trốn loại nhân, thậm chí liền tử thương dân chúng lý bồi đều không có giải quyết. Đến mức tạo thành cái này liên tiếp sự cố hung thủ sau màn, càng là còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhìn lên trước mặt từng cái ngã xuống đất dễ gì, vô cớ bị liên lụy các lữ khách, cao thủ cũng rất nổi nóng. Hắn rất muốn làm những gì, còn đại ra một cái công đạo. Có thể quay đầu lại, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn có thể làm cái gì đây? Cái gì cũng không làm được. Nạn lòng thoái chi phía dưới, hắn cũng chỉ đành đem lực chú ý tiếp tục thả đang cứu người bên trên. Tốt tại cũng không lâu lắm, nhân viên cứu viện liền đã chạy tới nhà ga, nhộn nhịp gia nhập cứu viện đại bộ đội bên trong, bắt đầu nghĩ cách cứu viện còn lại bị nhốt hành khách. Cao thủ thấy thế, cảm giác có hay không chính mình, cũng không có gì khác nhau. Vì vậy, hắn lặng yên cách lái xe đứng. Làm đi ra nhà ga thời điểm, bên ngoài đã bị kéo đường ranh giới, một đống người vây quanh tại đường ranh giới bên ngoài, giương cổ lên hướng bên trong nhìn quanh, tựa hồ muốn nhìn một chút nhà ga bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Tiểu tử, bên trong phát sinh cái gì a? Ta vừa mới nghe được một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều run rẩy một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Ta còn thấy được mấy cái đội cứu viện tiến vào, có phải là xảy ra chuyện? Nhìn thấy cao thủ từ nhà ga bên trong đi ra phía sau, rất nhiều người đều đem ánh mắt tập hợp tại trên người hắn. Không biết. Cao thủ lắc đầu nói, ta phía trước tại nhà ga bên trong kéo dài hào, đợi đến lúc đi ra, bên trong liền không có người. Ta hỏi nhân viên công tác, đối phương nói không có việc gì, chỉ là có chút việc nhỏ. Mọi người nghe đến hắn là tại xe đứng bên trong đi về nút cờ, lập tức liền không có hứng thú. Một chút người càng là gan to bằng trời, lén lút vượt qua đường ranh giới, chuẩn bị chạy vào xem tình huống. Kết quả không đợi tiến vào nhà ga đâu, liền bị vừa mới chạy đến cảnh sát theo trên mặt đất. Một chàng náo kịch. Cao thủ lắc đầu, xuyên qua đám người phía sau, tiện tay cản lại một chiếc xe taxi. "Sư phụ, đi khúc gia thôn." Hắn ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế phía sau, báo ra chính mình chỗ cần đến. Mặc dù hôm nay bởi vì chuyện của Vũ Nhân, chậm trễ một chút thời gian, nhưng nên xuân đường những cái kia dương nghiệt không thể không giải quyết đi. "Khúc gia thôn." Nghe đến cái này địa danh, tài xế xe taxi lập tức khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, "Khúc gia thôn, người không đi được." "Làm sao vậy? Khúc gia thôn xảy ra chuyện gì sao?" Cao thụ hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên xảy ra chuyện." Tài xế xe taxi hạ giọng nói, "Hôm nay buổi trưa, khúc gia thôn bên kia đột nhiên xuất hiện một cái địa quật nhân. Cái kia địa quật nhân gặp người liền giết, trong khúc gia thôn đều đã chết mấy người. Cảnh sát đã đem khúc gia thôn toàn bộ phong tỏa, đang chuẩn bị bắt lấy cái kia địa quật nhân đâu." Cao thụ nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới khúc gia thôn bên kia cũng có loại nhân hoạt động. Phía trước hắn tại Bạch Hà thành phố nhà ga đợi xe đại sảnh lúc, nghe xong xếp hai người kia nói, có vẻ như còn có hai ba cái đang lẩn trốn loại nhân không có bị tóm lấy. Vừa rồi Vũ Nhân tính toán một cái, mà khúc gia địa quật nhân cũng có thể tính toán một cái. Cứ như vậy, tối đa cũng chỉ còn lại một cái đang lẩn trốn loại nhân. Đến mức bị địa quật nhân giết chết những người kia, đó còn cần phải nói sao? Khúc gia thôn các thôn dân sớm liền chạy, lưu trong thôn cũng chỉ có tiến đến điều tra Huyền Minh rắc đám người nên xuân đường mọi người. Cho nên rất hiển nhiên, gặp phải địa quật nhân chính là nên xuân đường vị trưởng lão kia cùng mấy tên môn đồ đệ tử. Quả nhiên, tài xế xe taxi liếm môi một cái, lại nuốt nước miếng một cái phía sau, tiếp tục giảng đạo, càng không thể tưởng tượng chính là, trải qua cảnh sát thân phận so với, chết những người kia lại cũng không là khúc gia thôn bản địa thôn dân. Toàn bộ trong khúc gia thôn, tất cả thôn dân cũng không biết tung tích, phản phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ta nghe có người nói, cái kia địa quật nhân đã tại khúc gia thôn ẩn nút vài ngày, toàn thôn thôn dân đều bị địa quật nhân cho nuốt sống. Cao thụ sau khi nghe xong, làm như có thật gật đầu nói, cái này cũng quá đáng sợ a. Ai nói không phải đâu. Tài xế xe taxi nhịn không được run lập cập. Sư phụ, ta không đi khúc gia thôn, đi đường dài khách vận chậm a. Cao thụ đổi cái mục đích. Dù sao nên xuân đường mấy người kia hẳn là đều có máy, lại đi khúc gia thôn lời nói, trừ chậm trễ thời gian bên ngoài, không còn gì khác ý nghĩa. Được rồi. Tài xế xe taxi lập tức gật đầu, sau đó quay ngược đầu xe, mở hướng Thanh Hải thành phố đường dài khách vận trạm. 20 phút phía sau, Cao thụ được như nguyện mua đến cuối cùng một chuyến thông hướng Thanh Nguyên thành phố đường dài xe khách phiếu, cũng thuận lợi ngồi lên cuối cùng này một chuyến xe khách. Chỉ là làm đón xe trở lại tiểu khu trước cửa thời điểm, hắn lại trợn tròn mắt. Ô mẹ nó, cái này tiểu khu là bị đạn đạo tập kích sao? Làm sao mấy tòa nhà đều sập đâu? Nhà mình không có sao chứ? Nghĩ tới đây, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tới nhà mình trước lầu. Tin tức tốt là lầu còn tại, không giống cửa chính chỗ cái kia mấy tòa nhà đồng dạng đổ sụp. Tin tức xấu là lầu này bên trên là tắt đèn, trong nhà tựa hồ không có người. Ba, mụ, Tiểu Diệp. Cao thụ vặn mở cửa phòng phía sau, thử nghiệm la lên mấy tiếng, đáng tiếc không có người đáp lại. Người đâu? Rơi vào đường cùng, hắn lấy điện thoại ra, bấm muội muội ngoan điện thoại. Chương 235, đối, là ca ca ngươi. Chương 235, đối, là ca ca ngươi. Đang chờ đợi muội muội ngoan tiếp thông điện thoại quá trình bên trong, tâm tình của Cao thụ có chút thấp thỏm. Tổng sẽ không phải là cựu nhân của mình, nắm lấy phụ mẫu cùng muội muội ngoan a. Có thể hắn càng nghĩ, chính mình gây án. Không, là hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo thời điểm, đều là hất lên áo lót. Mà còn cựu nhân lời nói, không quản là cựu chân đường, vẫn là nên xuân đường, đều đã bị hắn đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Vậy cái này ba nhân khẩu chạy đi nơi nào? Điện thoại bĩu một lúc lâu phía sau, cái này mới có người nhận nghe điện thoại. Uy, Cao thụ nha. Điện thoại bên kia truyền đến muội muội ngoan âm thanh quen thuộc kia. Đối, là ca ca ngươi. Nghe đến muội muội ngoan âm thanh rất bình thường, Cao thụ cái này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi lại. Thứ, ngươi bất quá sớm so ta sinh ra không đến một phút mà thôi. Muội muội ngoan đối với ca cái này chữ, tựa hồ rất có chống đối tâm lý. Cái kia ra đời sớm một giây đồng hồ, ta cũng là ca ca ngươi. Cao thụ ha ha cười nói. Hắn rất thích trêu chọc cái này muội muội ngoan, thậm chí gần như đều có thể tưởng tượng ra được đối phương cái kia giống mèo con đồng dạng sù lông dáng dấp. Cao thụ, ngươi nếu là không có chuyện, ta liền tắt điện thoại. Muội muội ngoan thanh âm bên trong ẩn hàm mấy phần tức giận. Tiểu Diệp, ta nhớ kỹ ta có thể là các ngươi Thanh Khâu phân hội ân nhân cứu mạng tới, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân. Cao thụ không nhanh không chậm trả lời. Ngươi, tốt ta, có chuyện gì, mau nói. Muội muội ngoan nháy mắt liền như là bị chọc nổ khí cầu, trực tiếp xì hơi. Các ngươi người đâu? Ta tất cả về nhà, có thể là một bóng người cũng không có nhìn thấy. Cao thụ gặp hàng phục muội muội ngoan phía sau, lại hỏi lần nữa. Chúng ta liền tại đường quốc lộ đối diện nên thần khách sạn. Ngươi vào tiểu khu thời điểm, chẳng lẽ không nhìn thấy cái kia mấy tòa nhà sụp đổ lầu sao? Ngày hôm qua lúc buổi tối, chúng ta tiểu khu đột nhiên xuất hiện một cái gì loại nhân, tựa như là lần trước tại Ôn Tuyển độ giả thốt lúc gặp phải cái kia địa quật trùng nhân đồng dạng. À, không đối, lúc ấy ngươi trong núi câu cá, không có gặp phải những cái này buồn nôn côn trùng. Muội muội ngoan xì hơi phía sau, hữu khí vô lực trả lời. Tốt, ta liền đi qua tìm các ngươi. Đem phòng của các ngươi ở giữa hào nói cho ta. Cao thụ sau khi nghe xong, không nhịn được chau mày một cái. Lúc nói chuyện, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái kia cái cuối cùng đang lẩn trốn loại nhân, thế mà lại xuất hiện tại nhà mình phụ cận. Mẹ nó, May mắn nhà bọn họ tại trong cư xá bên cạnh, cái này nếu là ở bên ngoài, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Kia cái gì Mã công tử đám người này, quả thật nên giết. Đám người này lần này chọc ra rắc rối, không biết hại chết bao nhiêu người. Muội muội ngoan nghe vậy, nói một cái phòng dãy số phía sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cao thủ quay người khóa kỹ cửa phòng, ra tiểu khu, đi tới đường quốc lộ đối diện nên thần khách sạn. Gõ vang cửa phòng phía sau, chỉ có muội muội ngoan một người. Lao ba và mẹ đâu? Cao thủ đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện quán rượu này hoàn cảnh coi như không tệ. Bọn họ còn tại bệnh viện, tê kỳ một nhà đều bị sụp đổ công trình kiến trúc vùi lấp. Mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực đem người đào ra, nhưng thương thế tương đối nghiêm trọng, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ta nguyên bản cũng muốn lưu ở bệnh viện, bất quá ba mụ bảo ngày mai còn muốn lên học, liền để ta trước trở về. Muội muội ngoan cảm xúc có chút xa xút. Cao thụ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn nhớ tới cái này tề kỳ so huynh muội bọn họ nhỏ 3 tuổi, hiện nay ngay tại bên trên sơ trung. Bởi vì đều là nữ hải tử nguyên nhân, tề kỳ xem như là muội muội ngoan tùy tùng. Một khi có thời gian rảnh rỗi, hai người liền sẽ tập hợp một chỗ, thảo luận truy tinh gì đó. Bây giờ tề kỳ một nhà đột nhiên bị ách nạn, muội muội ngoan tự nhiên không có tâm tình gì. Có thể nói cho ta một chút, tối hôm qua tình huống cụ thể sao? Hắn trầm mặc một hồi phía sau, lại hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, muội muội ngoan lắc đầu nói, chỉ biết là xem TV xong phía sau, ta đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, kết quả đột nhiên nghe đến một tiếng vang thật lớn. Nhà chúng ta lầu đều đi theo lắc lư mấy lần. Ba mụ còn tưởng rằng là phát sinh động đất đâu, lập tức mang ta đi xuống lầu. Chờ chúng ta xuống lầu thời điểm, cái này mới nhìn đến tới gần tiểu khu cửa lớn phương hướng mấy tòa nhà đều sập. Nghe lúc ấy còn tại tiểu hoa viên hoạt động Lý Nãi Nãi nói, tại lầu sập về sau, từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài một cái cao hơn 2 mét, trên đầu mọc sừng quái vật. Cái kia quái vật va sụp mấy tòa nhà phía sau, hình như không bị một điểm tổn thương, bỏ dậy liền chạy. Cũng không lâu lắm, ta lại nhìn thấy một chút trên người mặc đặc thù chế phục người đổi tới tiểu khu. Bọn họ đồng phục trên người, cùng ta phía trước rời đi ôn tuyển độ giả thuốc lúc, nhìn thấy đặc ứng cục nhân viên công tác nhất trí. Cho nên ta suy đoán, cái kia quái vật rất có thể là giống như địa quật chủng nhân loại nhân. Nói xong, nàng yếu ớt thở dài, sau đó ngẩng đầu lại nhìn cao thụ một cái, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái nói, ngươi vận khí thật tốt. Phía trước lúc ở ôn tuyển độ giả thôn, ngươi tại trong núi câu cá, không có gặp phải cái kia địa quật chủng nhân. Tối hôm qua cái thứ hai loại nhân xuất hiện thời điểm, ngươi lại tại nhà cứu cứu bên trong nói thật, nàng thật đúng là có chút ghen tị cao thụ vật khí. Chẳng những như nàng kể trên nói tới như vậy, cao thụ liên tiếp hai lần đều tránh thoát loại nhân tập kích. Thậm chí còn có một vị tông sư cấp độ sư phụ, cùng với một vị hiệp can nghĩa đảm, trọng tình giáo trình hảo hữu trí giao. Nhất là cái sau, coi như đã cứu qua nàng cùng Nhan Nghiên hai lần. Đáng tiếc đối phương thực sự là có chút thần bí, dù cho các nàng muốn biểu đạt cảm tạng, cũng căn bản tìm không được người. Có lẽ vậy. Cao thụ cười nhạt một tiếng. Kỳ thật hắn cảm giác chính mình cũng rất may mắn. Lúc trước gặp phải quỷ dị mộng cảnh thời điểm, nếu không phải gặp Hoàng đại ca, sợ rằng muội muội ngoan cũng sớm đã biến thành con một. Hai huynh muội mới vừa hàn huyên không có hai câu, cửa phòng lại đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Đi vào, không là người khác, chính là cao phụ cùng cao mẫu hai người. Tiểu thụ, ngươi trở về. Nhìn thấy nhi tử phía sau, cao mẫu hơi kinh ngạc. Mụ, tề kỳ nhà các nàng người không có sao chứ? Không đợi cao thụ mở miệng, liền thấy muội muội ngoan một mặt lo lắng hỏi tới. Bọn hắn một nhà ba khẩu, còn có các ngươi mạnh thúc bọn họ, tình huống cũng không lớn tốt, bị đưa đi phòng hồi sức. Cao phụ sâu sắc thở dài. Thanh Nguyên thành phố luôn luôn cực kỳ lớn bình, kết quả gần nhất một tuần này bên trong, con cái trước tại vùng ngoại thành ôn tuyển độ giả thôn xảy ra chuyện, sau đó lại là từ gia tiểu khu xảy ra chuyện. Cái này để hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Ngày mai các ngươi còn muốn lên học, đi ngủ sớm một chút ta. Cao mẫu không muốn để hải tử dính líu đến những ngày việc vặt bên trong, trở lên học làm lý do, thúc giục hai người tranh thủ thời gian đi đi ngủ. Đi, vậy ta liền về nhà trước. Cao thụ nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn không muốn để lại tại khách sạn, hay là nói, hắn muốn mau sớm chạy về nhà. Đem chính mình cất giữ những cái kia tiểu khả ái, cùng với mặt khác vật chất quý, toàn bộ đều nhét vào tiểu ảnh trong miệng. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Có lẽ không có chuyện gì, Lao Trương cùng Lao Bu bọn hắn cũng đều trở về. Cao phụ nói xong, nhìn một chút thê tử cùng nữ nhi, trưng cầu hai người ý kiến. Vẫn là về nhà a, nơi này giường quá mềm, ta không quen, sợ là ngủ không được. Muội muội ngoan nói ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt lý do. Mắt thấy cái này một nhà bốn miệng bên trong ba cái đều muốn về nhà, Cao mẫu cũng chỉ được gật đầu đồng ý. Chương 236, 333. Chương 236, 333. Ố mây che trăng, ảm đạm vô quang. Thê lánh gió đêm xuyên qua phòng học cửa sổ, thổi đến màn cửa nhẹ nhàng vũ động. Ngoài cửa sổ, khô héo cảnh cây theo gió chập chờn, bắn ra ở trên tường, còn như ưu linh lơ lửng không cố định. Toàn bộ phòng học lộ ra đặc biệt tiên tĩnh, không khí bên trong phảng phất ngưng kết một luồng hơi lạnh, khiến người không rét mà run. Cao thụ chậm rãi mở hai mắt ra, lại về tới mộng cảnh thế giới bên trong. Hắn cấp tốc đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm lần trước tại cự xà cùng cự hình cấp mô quái chiến đấu bên trong, bị hắn cứu trở về hải tử. Có thể là hắn trong phòng học nhìn xung quanh một vòng, cũng không có thấy đứa bé kia thân ảnh. Thậm chí liền hắn khu hồn linh cũng không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại ta không trở về trong mấy ngày này, có cái gì quỷ linh đi tới An Toàn Úc, mang đi hải tử? Không có khả năng a. Trừ ban đầu cái kia đồng phục thiếu niên, nơi này chưa hề có quỷ linh tiến vào qua. Hoặc là nói, đứa bé kia đã chết, dù sao nàng còn nhỏ như vậy đang lúc cao thụ suy đoán lung tung thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận thanh thủy êm tai chuông âm thanh. Thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc, chính là không thấy khu hồn linh. ta ngược lại là muốn nhìn đến tuột cùng là ai mang đi hải tử của ta, còn trộm đi ta khu hồn linh. Hắn bước nhanh đi ra phòng học, lần theo vừa rồi tiếng chuông chuyển đến phương hướng đi đến. Cái này không đợi đi ra bao xa, hắn liền đột nhiên dừng bước, sau đó cả người đều cây ngay người dại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu hải tử, chính một bên loạn trà loạn trọn mà đi, một bên diêu động trong tay chuông. Cái kia tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nét cười của thiên chân vô tả. Tóc đen nhánh, có chút cong lên, giống như là nho nhỏ gợn sóng. Một đôi lóe sáng mắt to, giống hai viên hắc bảo thạch, tràn đầy hiếu kỳ cũng không lo quan mang. Đậu phộng. Cao thụ trực tiếp một bước. Trước mặt tên này tiểu hài trong tay chuông, không phải là hắn khu hồn linh sao? Có thể tiểu hài này là ai a? Chẳng lẽ là trước kia bị hắn cứu tên kia hài nhi? Nhưng cái này mẹ nó cũng quá không hợp lý đi. Lần trước phía trên thời điểm, vẫn là ngủ thật say đứa bé, làm sao cái này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền trực tiếp dài đến 3-4 tuổi lớn như vậy? Liền xem như trực tiếp ăn kim khả lạc, cũng không thể nào lớn như vậy a. Cao thụ, ngươi xem như trở về. Nhìn thấy lại xuất hiện cao thụ, khu hồn linh lộ ra rất là cao hứng. Nó tiếp tục nói, ta đã phi thường khẳng định, nàng liền là chân chính cứu thế giả. Cả đời chú định, là đến cứu vớt chúng ta cái này cái thế giới. Cùng cao thụ sau khi nói xong, nó lại hạ giọng, vô cùng ôn nhu nói, tiểu linh nhi, đây chính là ba ba của ngươi, nhanh kêu ba ba. Nghe được lời nói của khu hồn linh phía sau, tiểu nữ hải trong mắt lóe ra một tia mờ mịt. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là tuân theo hướng cao thụ kêu một tiếng, ba, ba ba. A, cao thụ càng thêm một bước. Cái này mẹ nó chính mình cái gì không có làm sao lại đổ bỏ? Nếu để cho trong thế giới hiện thực phụ mẫu biết, hắn lại có một cái nữ nhi, này sẽ là cái gì chẳng diện? Cái này, đây chính là ta lần trước cứu trở về cái kia hải nhi. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát phía sau, hỏi dò. Không sai, nàng chính là ngươi lần trước từ cái kia đại cấp mô trong bụng cứu trở về đứa bé. Khu hồn linh trực tiếp cho ra một cái khẳng định đáp án. Vậy nàng là làm sao từ như thế lớn, dài đến như thế lớn? Cao thụ nói xong, còn đưa tay qua tay như vậy một cái. Ta đoán, nàng cùng ngươi đồng dạng. Ngươi có thể lợi dụng những cái kia quái vật bản nguyên tinh khí, nàng cũng đồng dạng có thể. Nàng chính là hấp thu cái kia đại cấp mô bản nguyên tinh khí, mới dài đến như thế lớn. Khu hồn linh cũng không có cái gì tốt che giấu, đem chính mình suy đoán nói một lần. Dạng này nha, cao thụ nghe vậy, nhìn một chút nháy một đôi mắt to, đáng yêu đến nổ tiểu nữ hải, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Cái kia mang theo một món khắc linh khí người thần bí nói cho ấn hải, để tại đệ nhất trung học chờ đợi, nhìn thấy thứ một người sống, chính là cứu thế giả. Hắn phía trước còn đang nghi ngờ, nếu như chỉ là một tên đứa bé lời nói, tại cái này tràn đầy quỷ linh đệ nhất trung học bên trong, làm sao có thể nhìn thấy ấn hải? Sợ là căn bản sống không được bao lâu, liền sẽ bị những cái kia quỷ linh bọn họ nuốt rơi. Bây giờ nghe khu hồn linh tiểu nói này, trong lòng hắn đã có một cái coi như có thể tự bảo chữa giải thích. Nếu vừa bắt đầu liền không có hắn xuất hiện lời nói, như vậy dù cho cự hình các mô quái muốn cướp đoạt cơ thể cứu thế giả, cũng nhất định là tốn công vô ích. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, đầu kia cự xà lại đột nhiên xuất hiện, tranh đoạt cứu thế giả. Kết quả là, cự xà cùng các mô quái liền sẽ như phía trước như vậy tiến hành tử đấu. Cái này hai cấp bột cấp thực lực của quái vật tiếp cận, tử đấu kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Mà cứu thế giả hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, hấp thu hết hai cái này đại bột điểm kinh nghiệm, cũng chính là cái gọi là bản nguyên tinh khí. Dựa theo cố định vận mệnh, cứu thế giả lại bởi vậy thần tốc trưởng thành, tiến tới quét sạch sẽ toàn bộ đệ nhất trung học. Cứ như vậy lời nói, muốn nhìn thấy ấn hải, đây chẳng phải là rất đơn giản. Tiếp xuống kịch bản, đó chính là cứu thế giả thu phục ấn hải cùng khu hồn linh, sau đó căn cứ người thần bí lưu lại tờ giấy, tiến về cựu nguyên thành phố huyền tinh quán. Lại sau này, chính là thiên mệnh trong người cứu thế giả dẫn đầu còn lại nhân loại may mắn còn sống sót, quét ngang vì linh, cứu vớt toàn thế giới. Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn lại đánh gãy vốn có kịch bản phát triển. Đầu tiên đâu, chính là ấn hải sai đem hắn cho rằng là cứu thế giả. Vì tại tràn đầy quỷ linh lầu dạy học bên trong cứu hắn, ấn hải không ngừng sử dụng khu hồn linh, dẫn đến tự thân quỷ hóa, đồng thời cuối cùng thảm chết tại trên tay của hắn. Tiếp đấy, hắn lại mạnh mẽ xâm nhập đến nam sinh túc xá bên trong, cùng cái kia chỉ nghĩ muốn đoạt xá chân chính cứu thế giả cự hình các mô quái phát sinh chiến đấu. Cứ việc hắn không thể trực tiếp giải quyết đi cái kia các mô quái, nhưng ít nhiều vẫn là để các mô quái chịu một chút tổn thương. Cuối cùng lại bởi vậy, dẫn đến các mô quái tại cùng cự xà chiến đấu bên trong, để cự xà chiếm cứ thượng phòng, song phương không thể đồng quy vu tận. Cuối cùng, cũng là chỗ mấu chốt nhất. Tại giết chết cái kia các mô quái phía sau, hắn trực tiếp nuốt ít nhất phần trăm 99 điểm kinh nghiệm. Đồng thời đâu, còn hàng phục cự xà, đem thu làm sủng vật. Biến hóa như thế, liền không thể để chân chính nhân vật chính, cũng chính là cứu thế giả, hấp thụ đến đầy đủ điểm kinh nghiệm đến tiến hành trưởng thành. Kết quả là, liền có trước mắt một màn này. Cứu thế giả vẹn vẹn chỉ hấp thu một chút xíu điểm kinh nghiệm, khiến cho chưa thể dựa theo kế hoạch đã định trưởng thành. Chỉ có thể miễn cưỡng từ một cái đứa bé dài đến bây giờ cái này 3-4 tuổi dáng dấp. Đậu phộng. Nói như vậy lời nói, ta chẳng phải là thành cái này cái thế giới tội nhân. Cao thụ nhìn xem manh manh đát tiểu nữ hải, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt tấm này tinh khiết ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn còn thật là có chút ấy nay a. Cái này cái thế giới thật vất vả dựng dục ra đến một cái cứu thế giả, cứ như vậy bị chính mình cho hố. Cùng lúc đó, hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì lực lượng đem hắn đưa vào đến cái này mộng cảnh thế giới, sau đó thay đổi vốn nên có kịch bản đâu. Chương 237, tiểu gia cắt chương 237, tiểu gia cắt cao thụ một cái ôm lấy trên đất tiểu linh nhi, chuẩn bị đem ôm trở về đến phòng học bên trong. Mặc dù toàn bộ trường học quỷ linh đều đã không sai biệt lắm bị hắn chống rỗng, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là trước hồi giáo phòng a. ba 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 ba. Tiểu Linh Nhi hiển nhiên đối cao thụ rất có hảo cảm, la lên một tiếng lại một tiếng. Làm cao thụ quay đầu nhìn hướng nàng thời điểm, nàng lại ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên bờ vai của cao thụ. Ai, làm người hai đời, cái này còn là lần đầu tiên làm cha a. Như thế manh manh đắt tiểu nữ hải, lại có ai không thích đâu. Mặc dù chẳng biết tại sao thành cha, nhưng đối mặt cái này có thể thích tiểu bà bối, hắn cái này tình thương của cha cũng đã gần muốn tràn ra. Trở lại phòng học phía sau, hắn ngay lập tức chính là đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải không gian phóng ra. Tiểu Ảnh, đây là nữ nhi của ta, giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn chỉ một mực lại trong ngực, không chịu ra đồng Tiểu Linh Nhi, là Tiểu Ảnh giới thiệu một chút. Tiểu Linh Nhi, đây là ngươi Tiểu Ảnh thúc thúc, nhanh kêu thúc thúc. Hắn lại đem Tiểu Ảnh giới thiệu cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nghe vậy, tràn đầy hiếu kỳ kêu một tiếng, thúc thúc. Thần nữ đại nhân. Tiểu Ảnh có chút không người, thái độ cung kính nói. Tiểu Ảnh, đem ta phía trước mua những vật kia đều lấy ra đi. Cao thụ phía trước rời đi nhà cứu cứu thời điểm, tại một nhà cỡ lớn bên trong siêu thị, mua không ít trẻ sơ sinh vật phẩm. Vì để tránh cho lặp lại mua sắm, nhưng thật ra là lười biếng. Hắn mua đồ vật, trực tiếp từ hài nhi vượt ngang đến 5 tuổi tiểu hài. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh lập tức bắt đầu tại chính mình chứa đựng không gian bên trong tìm kiếm cao thụ muốn đồ vật. Không bao lâu, nó mở cái miệng rộng, phun ra hai cái dương hành lý. Cao thụ trực tiếp đem trong ngực Tiểu Linh Nhi giao cho Tiểu Ảnh, sau đó cúi người khom lưng, mở ra dương hành lý. Tiểu Linh Nhi không khóc không náo, ngược lại hiếu kỳ đánh giá trước mặt Tiểu Ảnh. Không có mắt cái mũi miệng, cũng không có lỗ tai, trên đầu cũng trùi lùi. Cùng ba của nàng không hề giống. Cao thụ lật đường này, rốt cuộc tìm được Tiểu Linh Nhi có thể xuyên váy nhỏ, dạy các thứ. May mắn lúc ấy vì bất việc, một mực mua đến 5 tuổi. Nếu không, ta nữ nhi bảo bối chẳng phải là muốn một mực chân bóng. Hắn cũng là lần đầu tiên cho tiểu hài tử mặc quần áo, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Chờ cho Tiểu Linh Nhi mặc quần áo tử tế phía sau, một cái tựa như chuyện cổ tích bên trong đáng yêu nhuyễn manh tiểu công chúa hình tượng, cứ như vậy có hiện tại trước mặt hắn. Ôi, nữ nhi bảo bối của ta thực sự là quá đáng yêu. Cao thụ tình thương của cha, có thể nói sôi trào mãnh liệt. Tiếp xuống, hắn lại tìm một đống lớn tiểu hài tử đồ ăn vặt, ví dụ như sữa chua à, format tốt à, hoa quả khô loại hình đồ vật, ném đút cho Tiểu Linh Nhi. Đáng thương Tiểu Linh Nhi dài đến như thế lớn, thế mà chưa hề mở miệng ăn xong. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái, nàng liền bị những này đồ ăn vặt cho chinh phục. Có ăn, chơi tự nhiên cũng không thể thiếu. Loạn thất bát tao đồ chơi cũng không ít. Tiểu Linh Nhi một bên ăn, một bên chơi, cái kia kêu một cái vui vẻ, cái kia kêu một cái vui vẻ. Mà còn tại bên người nàng, còn có Tiểu Ảnh như thế một cái chức nghiệp bảo mẫu. Tiểu Ảnh mặc dù chưa hề chân chính chiếu cô qua hải tử, nhưng người nào để hắn phía trước được đến rất nhiều người mảnh vỡ ký ức đâu. Lợi dụng những người này mảnh vỡ ký ức, miễn cưỡng có thể chắp vá ra một cái chiếu cố hải tử quá trình. Cho nên bất kể nói thế nào, Tiểu Ảnh đều muốn so cao thụ, cùng với khu hồn linh càng thêm chức nghiệp. Có Tiểu Ảnh ở bên chiếu cố, cao thụ cũng liền không có cái gì có thể lo lắng. Hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, thuận tay đem khu hồn linh lấy được trong tay, mở miệng hỏi, tiếp xuống muốn làm gì đây? Là không phải muốn đi Cựu Nguyên thành phố cái kia huyện? Huyện tính quán, đúng không? Không đi được. Khu hồn linh trực tiếp phủ định đề nghị của cao thụ. Nó đặc biệt bình tĩnh nói, nếu như đầu kia đại xà cùng đại cấp mô bản nguyên tinh khí, tất cả đều bị Tiểu Linh Nhi hấp thu, như vậy nàng tự nhiên có thể tiến về huyền tinh quán. Nhưng bây giờ nha, sau khi nói đến đây, khu hồn linh hơi dừng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại mới 3-4 tuổi răng rớp, căn bản không có năng lực tiến về huyền tinh quán, càng không có năng lực đến cứu vớt cái này cái thế giới. Cao thụ nghe xong, khuôn mặt biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Ai bảo sự xuất hiện của hắn, trực tiếp đánh gãy sớm định ra kịch bản phát triển đâu. Bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp bù đắp. Yên tâm đi, không phải còn có ta ở đây sao? Hắn vô vô bộ ngực của mình, cất cao giọng nói, Tiểu Linh Nhi không phải thiếu bản nguyên tinh khí sao? Vậy ta liền mang nàng đi cày quái. Như thế một cái chỉ là đệ nhất trung học, đều có nhiều như vậy ảnh quỷ, như vậy toàn bộ Thanh Nguyên thành phố đâu? Chắc hẳn chẳng những có vô số đến không hết quỷ linh, còn có càng nhiều bột cấp quái vật. Chúng ta đem toàn bộ Thanh Nguyên thành phố quỷ linh dọn dẹp sạch sẽ, còn sợ Tiểu Linh Nhi không có thể trưởng thành sao? Nghe đến cái chủ ý này phía sau, khu hồn linh không nhịn được sự sốt. Nó vừa rồi cảm xúc có chút xa suốt cùng bất đắc dĩ, cũng là bởi vì cao thụ xuất hiện, làm rối loạn thiên mệnh an bài. Nhưng nó quên đi, cao thụ cùng cái này cái thế giới những người khác khác biệt. Cái này cái thế giới người, e ngại quỷ linh. Đối mặt quỷ linh thời điểm, run lẩy bẩy, liền dũng khí phản kháng đều không có. Nhưng trước mặt nó cái này nhân loại lại không giống. Người này không những không e ngại những này đáng sợ quỷ linh, ngược lại còn có thể đem những này quỷ linh hóa làm bản nguyên tinh khí, đồng thời dùng cái này tăng cường chính mình lực lượng. Nếu như có cao thụ ở bên hộ giá hộ tống, chống giống toàn bộ trong Thanh Nguyên thành phố quỷ linh, dù cho phân đến bản nguyên tinh khí lại thiếu, cũng đầy đủ để Tiểu Linh Nhi tiến hành trưởng thành. Nghĩ tới đây, tâm tình của khu hồn linh lập tức thay đổi đến tăng gọn, đội bằng đáp, tốt tốt tốt, vẫn là ngươi biện pháp này tốt. Nếu như có thể chống giống trong thành phố tất cả quỷ linh, nhất định có thể để Tiểu Linh Nhi thành là chân chính cứu thế giả. Cao thụ cười nhạt một tiếng, nghĩ hắn từ trước đến nay chính là biện pháp nhiều, nhiều chủ ý, người giang hồ đưa biệt danh tiểu gia cát. Mà lấy thông minh tài trí của hắn, như thế nào một cái ngu như lợn linh khí, chỗ có thể sánh được? Hắn hiện tại, nếu như có thể vuốt một vuốt dưới cằm râu dài, như vậy liền càng thêm hợp với tình hình. Đáng tiếc niên kỷ của hắn có chút ít, dâu nghĩ dài cũng dài không đến cần có chiều dài. Ta thời gian có hạn, chúng ta hiện tại liền đi ra cải quái. Cao thủ cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Ai bảo hắn mỗi lần nhập động cũng chỉ có một cái buổi tối thời gian đâu. Cho nên có mục tiêu phía sau, cái kia liền cần mau chóng hành động. Hắn trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, đem khu hồn linh treo ở bên hông, sau đó một cái ôm lấy trên mặt bàn Tiểu Linh Nhi. Thời khắc này Tiểu Linh Nhi chính một tay cầm đồ chơi, một tay cầm format tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mờ mịt. Nữ Nhi bà bối, ba ba dẫn ngươi đi ra soát quái. Cao Thụ kêu gọi Tiểu Ảnh, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Phòng học phía ngoài thế giới vẫn như cũng là mơ màng âm thầm, còn có một tầng vĩnh viễn cũng trong không song khói đen. Những này khói đen hẳn là để ấn hải phát sinh ngụy biến nguyên nhân. Một khi nhân loại tâm trí không kiên, liền sẽ bị những này khói đen thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, liền sẽ sa đọa thành như quỷ linh đồng dạng quái vật khu hồn linh. Giờ phút này chủ động mở miệng giải thích. Cao Thụ nhẹ gật đầu, vì để tránh cho những này khói đen tổn thương đến nữ nhi bảo bối của mình, hắn trực tiếp mở ra Phật quang phổ chiếu. Chỉ một thoáng, một cái bóng ánh chói mắt, tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng tồn tại, chiếu sáng hắc ám thế giới. Chương 238, biết, Lão Linh Nhi. Chương 238, biết, Lão Linh Nhi. Cao Thụ ôm Tiểu Linh Nhi, sải bước, rất nhanh liền đi tới đệ nhất trung học cửa trường học. Từ nơi này hướng bên ngoài nhìn lại, sân trường phía ngoài khu phố vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có như vậy một hai chỉ ảnh quỷ thổi qua. Ta còn tưởng rằng phía ngoài quỷ linh sẽ giống sân trường bên trong nhiều như vậy chứ. Nhìn phía xa thỉnh thoảng đi qua mấy cái nhược kê ảnh quỷ, Cao Thụ không khỏi có chút im lặng. Trong lòng hắn rất là buồn bực, vì cái gì trong đệ nhất trung học có nhiều như vậy quỷ linh, nhất là lầu dạy học phụ cận, từng cơn sóng liên tiếp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cứu thế giả rất có thể đối quỷ linh có lớn lao lực hấp dẫn, đem xung quanh quỷ linh đều tụ họp tới. Thậm chí vì tranh đoạt cứu thế giả, hai cái bột cấp bậc quỷ linh còn ra tay đánh nhau, cuối cùng ngao cỏ tranh nhau, để hắn cái này ngư ông đắc lợi. Trước về thăm nhà một chút, nhìn xem ta cái này cái thế giới nhà như thế nào. Cao Thụ hít sâu một hơi, quyết định trước về thăm nhà một chút. Nói thật, hắn với cái thế giới này phụ mẫu cùng muội muội ngoan, gần như không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Dù sao những này quỷ linh gặp người liên ướt, xa không phải người bình thường có khả năng chống cự. Liên làm hắn phóng ra trường học cửa lớn một sát na, không biết là bản thân hắn quá tuấn tú nguyên nhân, vẫn là trong ngực Tiểu Linh Nhi lực hấp dẫn, xung quanh dạo chơi những cái kia ảnh quỷ cấp tốc tụ đến. Chỉ tiếc những này tiểu cạ rẹ mỉ quá không có nhãn lực. Đường đường tông sư cấp bậc Phật quang, như thế nào những này tầng dưới chót nhất tiểu quái chỗ có thể chống đỡ. Kèm theo từng đợt xì 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 âm thanh, những này ảnh quỷ không đợi tới gần Cao Thụ xung quanh 2 mét phạm vi, liền trực tiếp bị Phật quang phơi thành điểm kinh nghiệm. Từng sợi nhỏ như sợi tóc hắc yên, nhộn nhịp chui vào đến mi tâm của Cao Thụ chỗ. Ai? Hắn yếu ớt thở dài, tự đủ, thời điểm trước kia đâu, cho dù là những này nhỏ như sợi tóc điểm kinh nghiệm, cũng có thể để ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bây giờ, theo ta đẳng cấp càng ngày càng cao, khẩu vị của ta cũng liền càng lúc càng lớn. Trừ phi là gặp phải bột cấp bậc quái vật, nếu không bây giờ đã rất khó thỏa mãn ta điểm kinh nghiệm tuy ít, nhưng có chút ít còn hơn không à? Uy, ngươi đừng đem những này quỷ linh bản nguyên tinh khí đều rút đi a, lưu một điểm cho Tiểu Linh Nhi nha. Lúc này, bên hông khu hồn linh đột nhiên mở miệng nói. Số gì, quen thuộc. Cao Thụ ấy náy cười một tiếng, đội vàng để chính mình như lai kim Phật đem một bộ phận điểm kinh nghiệm quá độ cho Tiểu Linh Nhi. Ba ba, ta đương đại đơn bản nguyên tinh khí điểm kinh nghiệm chui vào đến trong cơ thể của Tiểu Linh Nhi lúc, nàng chưa kịp nói hết lời, liền nghe ba một tiếng, đồ chơi trực tiếp rơi vào trên mặt đất, mà nàng cả người cũng nặng nề đi ngủ. Nữ Nhi bà bối. Tiểu Linh Nhi. Cao Thụ nếm thử kêu mấy tiếng, đáng tiếc Tiểu Linh Nhi như cũng không có tỉnh lại. Vì vậy, hắn không khỏi hướng khu hồn linh hỏi, "Lão Linh Nhi, đây là có chuyện gì a?" Khu hồn linh nghe vậy, giải thích nói, "Nàng không giống ngươi, không cách nào hấp thu quá nhiều bản nguyên tinh khí. Bản nguyên tinh khí càng nhiều, nàng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, sau đó chậm rãi tiêu hóa những này bản nguyên tinh khí." Nói xong, nó lại trịnh trọng bổ sung một câu, "Còn có đừng gọi ta Lão Linh Nhi." "Biết, Lão Linh Nhi." Cao Thụ biết nữ nhi bảo bối không có việc gì về sau, đem đưa cho phía sau chức nghiệp bảo mẫu Tiểu Ảnh. Tiếp lấy, hắn lại từ trong thức hải không gian, đem tam đầu lục tí tu la kim cương Phật phóng ra. Đây là chức nghiệp bảo tiêu. Có hai cái này bảo vệ, hắn cũng coi là yên tâm. Cho nên tiếp xuống, đó chính là hung hăng soát quái. Có thể không đợi hành động, hắn lại đột nhiên lui về phía sau 2 bước dưới. Làm sao vậy? Khu hồn linh có chút hiếu kỳ hỏi. Không đợi tiếng nói của nó rơi xuống, liền thấy Cao Thụ phía trước chỗ đứng bên trên, đột nhiên đâm ra một đoạn rễ cây. Cái này đoạn rễ cây giống như dao găm sắc bén, mà còn tốc độ cực nhanh. Nếu là đổi thành ban đầu Cao Thụ, khẳng định là muốn bị xuyên thành mất quả. Một kích không trúng phía sau, cái này đoạn rễ cây bị Phật quang chiếu lên tư tư bốc lên hắc yên, vì vậy lại cấp tốc co lại về tới trong lòng đất. Đây cũng là tinh anh quái. Cao Thụ cấp tốc ngắm nhìn một phía, cuối cùng tại đường quốc lộ chết đối diện, phát hiện vừa rồi cái kia đoạn rễ cây chủ nhân. Đây chính là một khỏa ngoại hình cùng loại cổ thụ quỷ linh. Nó trên cành cây, hiện đầy nếp gấp làn da. Chợt nhìn đi lên, giống như là vô số cái người bị lột da phía sau, đem ra người dán tại trên cành cây. Mà ở trên nhánh cây thì là treo vặn bẹo cánh tay cùng bắp chân. Những này tay chân liền như là trên cây kết ra đến trái cây, tại lạnh thấu xương gió đêm quét bên dưới, nhẹ nhàng rung. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là, tại cái này cây nhân bị thụ ngọn cây, còn đứng một viên cùng loại đầu người cây nhọn. Trên nhân đầu thụ lưu, đồng thời không có cái gì cái mũi, miệng, lỗ tai trở, chỉ có một đôi mắt. Vào giờ phút này, đôi mắt này chính nhìn chằm chằm Cao Thụ. Hiển nhiên, nó đã tìm tới chính mình mục tiêu mới. "Tiểu Ảnh, đem ta cự kiếm lấy ra." Cao Thụ nói xong, đem tay phải đưa về phía sau. "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Ảnh nghe vậy, lập tức mở ra miệng rộng, đem Cao Thụ phía trước tại dưới đất trong động đá bôi, đoạt được chuôi này 2 thước rơi dài cự kiếm, từ chính mình chứa đựng không gian bên trong phun ra. Bởi vì cự kiếm là ngược lại phun ra, cho nên làm hoàn toàn phun ra phía sau, chuôi kiếm vừa vặn rơi vào trên tay của Cao Thụ. Đủ phân lượng. Cao thụ nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời vận chuyển trong cơ thể cương khí, cả người nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xông về phía cây kia nhân bị thụ. Mặc dù trước mắt mà nói, hắn vẫn như cũng là bán bộ tông sư, nhưng tại phương diện tốc độ, lại so trước đây mau ra không chỉ gấp 10 lần. Nhân bị thụ thấy thế, vội vàng phân hóa ra mấy chục đầu rễ cây. Những này rễ cây, một đoạn tiếp lấy một đoạn từ mặt đất thoát ra, Newton đem trước mắt cái này dám khiêu khích nó nhân loại, triệt để xuyên thành mức quả. Đáng tiếc cao thủ không chỉ là hành động tốc độ nhanh, cái này tốc độ phản ứng đồng giảm nhanh. Hắn tranh trái tránh phải, không đợi còn lại rễ cây thoát ra, liền đã giết tới nhân bị thụ phụ cận. Nhân bị thụ tựa hồ là lần đầu tiên gặp được trường hợp này, hơi có chút đứng máy. Cành cây bởi vì hoảng hốt, hoặc là cái gì khác nhân tố, đang không ngừng lay động, thỉnh thoảng còn rớt xuống mấy cây ngón tay hoặc ngón chân. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, cao thủ đã huy kiếm chém đi qua. Nhân bị thụ không có miệng, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể huy động cái kia từng cây khô héo cành cây, nưu đồ ngăn cản người trước mặt mũi kiếm. Nhưng cũng tiếc chính là, chôi này đến từ địa quật nhân vương, nhưng không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành cự kiếm, có thể nói sắc bén vô cùng. Những cái kia cành cây vẹn vẹn cùng mũi kiếm lao cái bên cạnh, liền nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn. Chết. Cao thụ như kinh lôi nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, trong tay cự kiếm quét ngang, trực tiếp chém về phía thân cây. Phốc, mũi kiếm giống như đao như cắt đậu hũ, dễ như trở bàn tay chặt đứt toàn bộ thân cây. Nhưng làm chạm phá cái kia từ da người tạo thành vỏ cây lúc, một cỗ đậm đặc vô cùng lại mùi hôi thối mười phần màu nâu đen chất lỏng, lập tức liền từ thân cây nội bộ phun ra ngoài. Tốt tại cao thụ phản ứng cấp tốc, lăng không nhảy lên, trực tiếp nhảy tới mặt khác một bên. Quá mẹ nó buồn nôn. Nhìn xem cái kia phun đầy đất màu nâu đen chất lỏng, lại nghe được cái kia mùi tanh hôi, hắn cảm giác chính mình cũng muốn nôn. Mà nhân bị thụ bị chặn ngang chém thành hai đoạn phía sau, không lâu lắm, liền hóa thành một sợi đũa độ dày hắc yên, chui vào đến mi tâm của cao thụ chỗ. Chương 239, Minh Châu Long Đồng A. Chương 239, Minh Châu Long Đồng A. Ân. Liền làm cao thụ hưởng thụ lấy, điểm kinh nghiệm vào thân thể bên trong vui vẻ cảm giác lúc, chợt phát hiện trong tay mình cự kiếm, vậy mà cũng chết như vậy một tia hắc yên. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình trong tay chôi này cự kiếm cũng là linh khí sao? Lão Linh Nhi. Lão Linh Nhi hắn vội vàng kêu gọi trong lực khu hồn linh, liền vội vàng hỏi, "Lão Linh Nhi, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy à? Trên tay của ta thanh kiếm này có thể hấp thu quỷ linh bản nguyên tinh khí, có phải là cũng thuộc về linh khí?" Khu hồn linh hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Bất quá nó cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc chỉ chốc lát phía sau, cái này mới trả lời, "Ta nhìn thấy. Bất quá nó có thể không phải linh khí, chỉ có sinh ra linh trí mới là linh khí, mà nó không có nửa điểm linh trí, không thể nào là linh khí." "Đúng." Ta lại lần nữa cường điệu một lần, ngươi đừng có lại quản ta gọi Lão Linh Nhi. Tốt, Lão Linh Nhi. Cao thụ túi đầu nhìn một chút trong tay trôi này khoa trương đến cực hạn cự kiếm. Mẹ nó, 2m5 chiều dài, so hắn đều cao. Có thể cái đồ chơi này tất nhiên không phải linh khí, vì cái gì có thể hấp thu điểm kinh nghiệm đâu. Vì vậy, hắn lại lên tiếng hỏi, Lão Linh Nhi, ngươi cảm giác ta trôi này cự kiếm có thể trở thành linh khí sao? Lão Linh Nhi lại là một trận trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, nó cái này mới trả lời, có. Chỉ bằng vào nó có thể hấp thu bản nguyên tinh khí điểm này đến xem, tương lai vô cùng có khả năng tiến hóa thành linh khí. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu thời gian, ta cũng không biết. Có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm nếu là đặt ở ngày trước thời điểm, khu hồn linh tuyệt đối sẽ không đi lý sẽ như vậy ác tục một người. Nói thật, nó gặp qua không ít người, nhưng như thế ác tục không có lễ phép, vẫn là thứ nhất. Nếu không phải còn cần người này bản nguyên tinh khí, nó thà rằng để chính mình phong bế một đoạn thời gian. Tiểu Linh Nhi, ngươi nhanh lên lớn lên ai như vậy, ta liền có thể thoát ly ra hỏa này. Khu hồn linh nhìn một cái trong ngực tiểu ảnh chỗ ôm cứu thế giả, trong lòng yên lặng cầu nguyện nói, không quản bao nhiêu năm, tóm lại là có chút hy vọng. Cao thụ nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Hắn không hề biết khu hồn linh lúc này đã đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên người tiểu Linh Nhi. Liền tính biết, hắn cũng không quan trọng. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không cần khu hồn linh. Khu hồn linh tác dụng là đang lay động mấy lần, vang lên tiếng chuông phía sau, có khả năng xua tan xung quanh phụ cận quỷ linh. Có thể hắn lại cần đem quỷ linh tập hợp một chỗ đến cải quái. Người đem quỷ linh đều xua tán đi, vậy lao tử quét cái gì vậy a? Mà còn cái nhìn của hắn cũng cùng khu hồn linh khác biệt. Khu hồn linh thuyết pháp, cái kia lúc trước không có quỷ linh thời đại, cần dùng nhân loại chính mình bản nguyên tinh khí, từng chút thúc đẩy linh khí tiến hóa. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, cái này khắp nơi trên đất quỷ linh đều là điểm kinh nghiệm a. Cự kiếm tất nhiên có thể hấp thu điểm kinh nghiệm, như vậy liền để nó trực tiếp hút cái đủ. Ăn đầy đủ điểm kinh nghiệm, cự kiếm khẳng định liền có thể tiến hóa. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cao thủ cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Hắn cảm giác chuôi này cự kiếm hẳn không phải là từ địa quật nhân chế tạo. Đó cũng không phải hắn kỳ thị địa quật nhân, mà là nhân loại đối với địa quật nhân ấn tượng, chính là như vậy bốn chữ, đơn giản thô bạo. Làm việc đơn giản, hành động thô bạo. Như thế một thanh to lớn lại tạo hình tinh xảo đại kiếm, làm sao lại là thô bị địa quật nhân rèn tạo nên đâu? Cho nên hắn thấy, chôi này tự kiếm hẳn là từ địa quật nhân không biết tại nơi nào phát hiện, sau đó được cung phụng cho địa quật nhân vương. Từ đó về sau, cự kiếm thì thành của địa quật nhân vương vũ khí. Chỉ tiếc địa quật nhân vương cứ việc thực lực cường đại, nhưng vẫn đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không biết làm sao khai phá chôi này tự kiếm, chỉ là đem xem như là bình thường vũ khí. Minh Châu Long Đồng A. Đây là cao thủ căn cứ cự kiếm phía trước kinh lịch, tổng kết ra như thế bốn chữ. Cự kiếm tại hấp thu như vậy một sợi điểm kinh nghiệm phía sau, không có qua mấy phút, liền có biến hóa mới. Rõ ràng nhất chính là kiếm tích chỗ, cái kia một đầu như hỏa long đỏ thâm đường vân. phía trước mới vừa cầm tới cự kiếm thời điểm, đầu này đỏ thấm đường vân tuy nói có chút dễ thấy, nhưng đồng thời không có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng vào giờ phút này, đầu này đỏ thấm đường vân lại phát ra nhàn nhạt hồng quang. Có chút ý tứ a. Cao thụ nhìn thấy cự kiếm biến hóa sau khi, hiện nay nhất trực quan cảm thụ, chính là trong tay cự kiếm thế mà thay đổi nhẹ một chút, không tại như ban đầu như vậy chết nặng chết nặng. Vừa rồi cái kia một sợi điểm kinh nghiệm, xem như là kích hoạt lên cự kiếm. Hắn càng phát giác, chuôi này cự kiếm lai lịch không phải tầm thường, thậm chí có khả năng đều không phải cái này tinh cầu sản vật. Ba ba lúc này, phía trước một mực xa vào đến ngủ say bên trong tiểu Linh Nhi, cũng tại tiểu ảnh trong lồng ngực tỉnh lại. Phía trước phân cho tiểu Linh Nhi điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Ngủ một hồi, tiểu Linh Nhi cũng đã đem những kinh nghiệm này giá trị triệt để tiêu hóa. Không hổ là chân chính cứu thế giả a. Nữ Nhi tốt. Cao thụ nhẹ béo nhẹ bóp nữ Nhi bảo bối cái kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ nhắn, xúc cảm cực kỳ tốt. Tiểu Linh Nhi thì là hì hì cười một tiếng, càng thêm đáng yêu. Đi thôi, đi nhà ta bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào. Cao thụ kéo lên cự kiếm, hướng nhà mình vị trí đi đến. Dọc theo con đường này, đừng nói là cái gì bốt, tựa như nhân bị thụ dạng này tinh anh quái cũng không nhiều. Những cái kia tiểu cạ rẹ mỹ quỷ linh nhìn thấy cao thụ cùng tiểu Linh Nhi phía sau, tựa như là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng, điên cuồng bỏ tới. Nhưng tại tông sư cấp Phật quang chiếu dọi xuống, bọn họ liền dây ruột đều làm không được, liền trực tiếp biến thành từng sợi điểm kinh nghiệm. Tiểu Linh Nhi là ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, trên đường đi mơ mơ màng màng. Đi về phía trước vào hai hơn 10 phút phía sau, cao thụ cuối cùng là lại phát hiện một cái tinh anh quái. Cái này tinh anh quái có chút kỳ quái, cùng ảnh quỷ có chút tương tự. Ảnh quỷ đâu, chính là một cái bóng, thích nuốt ăn nhân loại, đem nhân loại một bộ phận linh kiện treo ở trên người mình. Mà cái này tinh anh quái đâu, hình thái cùng loại một cái cự đại màu đen cái bóng, chừng cao hơn 2 mét. Từ xa nhìn lại, nó giống như là từ vô số cái bị bóp méo nhân loại cái bóng tạo thành. Làm hơi dựa vào gần một chút phía sau, liền có thể tại trên thân, nhìn thấy rất nhiều mơ hồ mặt người cùng tứ chi, phảng phất là đem người sống biến thành cái bóng. Sau đó toàn bộ đều cầm tù tại trong cơ thể. Mỗi một cái bóng người đều đang không ngừng giãy giụa, tựa hồ nghĩ muốn xông ra quái vật giam cầm. Nhưng cũng tiếc chính là, không quản những bóng người này cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào xuyên phá quái vật cái kia giống như hắc ảnh làn ra. Tại cái này chỉ tinh anh quái phía trên, còn dài một cái hình cầu đầu. Cái này cái đầu thật sự giống như là nhấp nhô bóng ra đồng dạng, không giờ khắc nào không tại xoay tròn chuyển động. Khuôn mặt bên trên miệng cùng con mắt thì là tại chuyển động bên trong, không ngừng thay đổi vị trí, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Rất tốt tinh anh quái, để kinh nghiệm của ta đầu bành trướng. Cao thụ vung lên trong tay cự kiếm, nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, thẳng hướng cái kia tinh anh quái. Tê, tinh anh quái cũng không phải người mù. Viên kia không ngừng xoay tròn hình trong đầu, lập tức liền bắt được chính đang nhanh chóng hướng nó đến gần nhân loại, trong miệng phát ra từng tiếng cùng loại lốp xe thoát hơi âm thanh. Chương 240, để chúng ta chúc mừng cao thụ đồng học. Chương 240, để chúng ta chúc mừng cao thụ đồng học. Cao thụ mới vừa vọt tới cái này trước người ảnh quỷ mười mấy thước địa phương, cả người tựa như là bị đè xuống tạm dừng chốt đồng dạng, đột nhiên đình trệ bất động. Đây là hắn cố gắng chuyển động trong mắt, nhìn xuống dưới. Chẳng biết lúc nào, một đạo từ ảnh quỷ lộ ra màu đen dài ảnh, vậy mà không chút nào chịu Phật quang ảnh hưởng, liên tiếp đến cái bóng của hắn bên trên. Màu đen dài ảnh thông qua cái bóng của hắn, khống chế được thân thể của hắn. Nguyên lai là loại này phương thức công kích ta. Thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Cao thụ xem thấu điểm này phía sau, ảnh quỷ trong miệng lại lần nữa phát ra cái kia tê 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 tiếng giống. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo khác truy hình dáng hắc ảnh chính dáng quỳ xuống đất mặt, giống như mũi tên rời cùng, hướng cái bóng của hắn đầu phóng tới. Hắn xem chừng lần này đủ để cho chính mình một lần nữa hóa thành điểm kinh nghiệm. Nhưng mà đáng tiếc là cao thụ nháy mắt thôi động trong thức hải không gian hai tôn Phật đà, cái kia liên tiếp tại hắn cái bóng bên trên màu đen dài ảnh từng khúc nổ tung, thân thể của hắn cũng một cách tự nhiên một lần nữa thu được quyền khống chế. Cùng lúc đó, cánh tay hắn dùng sức hất lên, cự kiếm lấy tốc độ như tia chớp vạch phá không khí, mang theo mãnh liệt tiếng gió bắn nhanh mà ra. Trong chốc lát, trên thân kiếm một chút Phật quang tại trên không nở rộ, kim quang lóe ánh, kiếm khí giống như bão lôi xé rách hắc ám. Ảnh quỷ hiển nhiên không ngờ đến cao thụ chiêu này, thế mà một chút xíu phản ứng đều không có. Làm cự kiếm chạm tới thân thể của ảnh quỷ lúc, sắc bén vô cùng lưỡi kiếm, giống như dao nóng cắt hoàng du, không chút lưu tình cắt ra thân thể của nó. Toàn bộ quá trình, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp liền đem thân thể của ảnh quỷ, từ giữa đó chém thành hai đoạn. TTT ảnh quỷ lại một lần nữa phát ra cái kia khó nghe tiếng giống. Sau đó, liền thấy từng sợi ngọn lửa màu đỏ, từ cự kiếm chém rách chỗ bắt đầu thiêu đốt. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, ảnh quỷ liền bị hồng viêm cuốn vệ, hóa thành một đạo đũa độ dày hắc yên, trực tiếp chui vào đến mi tâm của cao thủ chỗ. Phía trước điểm kinh nghiệm hẳn là kích hoạt lên trôi này cự kiếm. Không nghĩ tới kích hoạt cự kiếm phía sau, còn mang theo hồng biêm đặc hiệu thuộc tính cao thụ một bên nói thầm, một bên bước nhanh đi tới ảnh quỷ phía trước vị trí. Vừa rồi vung ra cự kiếm thời điểm, hắn dùng sức hơi to lên một chút, dẫn đến cự kiếm tại đem ảnh quỷ một kiếm chém làm hai đoạn phía sau, thế đi không ngừng, trực tiếp đóng vào đến sau lưng ảnh quỷ công trình kiến trúc bên trong. Hắn duỗi với tay nắm chặt chuôi kiếm, thoáng ra bên ngoài lôi kéo, dễ dàng liền đem cự kiếm từ xi măng cốt thép trong vách tường lôi đi ra. Lại ăn một tia điểm kinh nghiệm phía sau, cự kiếm kiếm tích chỗ đỏ rực đường vân, nhan sắc càng tươi đẹp. Lệnh nghiêng thủy cổ đức, đi theo ta, nhất định có thể để ngươi ăn no. Cao thụ càng xem, liền càng thích trong tay trôi này cự kiếm. Đáng tiếc hắn còn không có cao hứng bao lâu, trước mắt hình ảnh liền có chút lay động xoay tròn. Không tốt, giấc mộng này muốn tỉnh. Hắn lúc này đang đứng ở ngoài an toàn ốc. Nếu như cứ như vậy rời đi, nữ nhi bảo bối của mình làm sao bây giờ? Kết quả là, hắn không nói hai lời, trước đem cự kiếm giao cho Tiểu Ảnh, tiếp lấy lại từ trong ngực, tiếp nhận Tiểu Linh Nhi, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại sân trường bên trong. Trước mắt hình ảnh càng lung lay sắp đổ, tốt tại tốc độ của cao thủ cực nhanh, không đến 3 phút liền bỏ về tới trong an toàn ốc. Lao Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi liền giao cho người chiều cố. Mặc dù xung quanh đây ảnh quỷ bị ta chống rồng không ít, nhưng có thể đừng đi ra ngoài, liền tận lực đừng ra ngoài mắt thấy mộng cảnh sắp sụp đổ, hắn vội vàng đem một sợi điểm kinh nghiệm phân cho nữ nhi bà bối. Vừa mới tỉnh ngủ Tiểu Linh Nhi, quả nhiên lại lần nữa ngủ thật say. Hắn do dự một chút, lại phân ra một tia, độ cho khu hồn linh, sau đó chỉnh trọng dặn dò một phen. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng. Khu hồn linh được đến bản nguyên tinh khí phía sau, thái độ quá tốt rồi. Tựa như là vừa vặn được đến nộp lên trên lương thực nộp thuế trung niên thế tử. Vậy ta liền yên tâm. Cao thủ khẽ gật đầu, hết thảy trước mắt nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là về tới trong thế giới hiện thực. Chẳng biết tại sao nhiều một cái nữ nhi lại chẳng biết tại sao phát hiện một kiện linh khí. Không, càng nói đúng ra, nên là nửa linh khí lần này tiến về mộng cảnh thế giới, để hắn phá vỡ rất nhiều ghi chép. Ví dụ như là người hai đời, lần thứ nhất đổ bỏ. Ví dụ như lần thứ nhất phóng ra sân trường. Lại ví dụ như phát hiện mới hai loại tinh anh quái vật. Phanh phanh phanh. Cao thụ, lão mụ để ngươi nhanh rời giường. An điểm tâm. Nhanh lên ngoài cửa phòng, truyền đến muội muội ngoan cái kia yếu ớt tiếng đập cửa cùng tiếng hô hoán. Hiển nhiên, hắn vị này muội muội ngoan cũng mới vừa vặn tỉnh ngủ. Liền đến. Dây vo một tuần, sau đó còn phải đi học, thật sự là lao lực mệnh a. Cao thụ ngáp một cái, bất đắc dĩ cảm khái một tiếng phía sau, cấp tốc đứng dậy xuống giường. Ăn xong điểm tâm phía sau, hắn lúc cách một tuần, lại lần nữa bước vào đến nhất ban trong phòng học. Bất quá cùng ngày trước khác biệt chính là, tại hắn bước vào phòng học một mấy mắt, nguyên bản hò hét ầm ĩ, so chợ bán thức ăn không có tốt hơn chỗ nào phòng học, nháy mắt vì đó yên tĩnh. Trong phòng học tất cả học sinh ánh mắt, khoảnh khắc tập hợp tại trên người hắn. Cho dù là Nhan Đại Hoa Khôi, cũng không chút nào ngoại lệ. Chẳng lẽ bị bọn họ phát hiện ta tuyệt thế thiên tài thân phận? Trong lòng Cao Thụ vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, như thường ngày, đặt mông ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Cao Thụ, không, là Cao ca. Ngươi tốt, ta gọi Thái Phong, mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngồi tại phía sau bàn đồng học, mặc dù lâu như vậy, nhưng Cao Thụ vẫn cứ không quen biết. Hôm nay, vị này phía sau bàn đồng học nhưng là chủ động mở miệng, tự giới thiệu mình một lần. Ta gọi Dương Tử Khang. Một tên khác phía sau bàn đồng học, sắc mặt hơi đỏ, cũng đi theo mở miệng nói. Các ngươi tốt. Cao Thụ hướng hai người nhẹ gật đầu, xem như là có đáp lại. Thu ca, ngươi tốt, ta là Cao ca, cầu ôm bắt đuổi. Ngươi tốt, tên ta là Tiếp Xuống. Trong phòng học tuyệt đại bộ phận học sinh đều xuống lại tới, nhộn nhịp mặt mỉm cười, chủ động tiến lên rút ngắn quan hệ. Cao Thụ nhướng mày. Hắn nhớ tới phía trước chính mình vừa tới cái này nhất ban lúc, các bạn học vẫn là vô cùng cao lãnh. Thậm chí nào đó chút thời gian nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là dùng khóe mắt liếc qua. Làm sao hiện tại, đại gia đột nhiên thay đổi đến nhiệt tình như vậy nha? Các ngươi kiệt ngạo đâu? Các ngươi kiêu ngạo đâu? Ta vẫn là thích các ngươi ban đầu cái kia cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu dáng dấp a. Lên làm khóa tiếng chuông vang lên lúc, chủ nhiệm lớp Kỳ Văn vẻ mặt tươi cười, khóe miệng đều nhanh muốn nhếch đến dưới lỗ tai mặt. Vào giờ phút này Kỳ Văn có thể nói là mặt mày hớn hở, chỗ nào còn có nửa điểm người trong giang hồ đưa biệt danh hấp diện Diêm Vương dáng dấp. Tin tưởng mọi người cũng đều nghe được một chút thông tin. Ta có thể nói cho đại gia, tin tức này không sai. Ánh mắt của Kỳ Văn trong phòng học nhìn xung quanh một vòng phía sau, cuối cùng khóa chặt trên thân Cao Thụ, mỉm cười vỗ tay nói, để chúng ta chúc mừng Cao Thụ đồng học trở thành đệ nhất trung học xây trường đến nay, vị thứ nhất khí huyết số liệu đột phá 50 điểm học sinh. Chương 241, điểm này, hắn tin tưởng vững chắc. Chương 241, điểm này, hắn tin tưởng vững chắc. Giữa trưa, trường học nhà ăn. Cao Thụ vừa đi vào nhà ăn, liền thấy tốt đồng bạn cái kia một mặt dâm tiện đến cực điểm nụ cười. Ai ôi, Cao ca, ngài tới a. Thời khắc này Triệu Dương, tựa như là một số đặc thù kinh doanh nơi quy công lớn đóng trả, vô cùng nhiệt tình. Hắn vội vàng dùng chính mình đồng phục ống tay áo, xoa xoa phòng ăn ghế, ra hiệu Cao Thụ ngồi ở chỗ này. Cao Thụ thấy thế, tự nhiên là yên tâm thoải mái ngồi bên dưới, lông mày níu lại nói, có chuyện gì à, Tiểu Dương tử? Cao ca, về sau ta liền chỉ vào ngài chiếu cố. Triệu Dương mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng tâm tình nhưng là đặc biệt phức tạp. Từng có lúc bạn tốt, cư nhiên trở thành khí huyết số liệu vượt qua 50 điểm, khiếp sợ toàn trường, thậm chí toàn thành phố, toàn tỉnh thiên tài cấp nhân vật. Hồi tưởng lại đi qua 2 năm ở giữa, đại gia rõ ràng đều là quán net khách quen, chịu chết đồng đội. Làm sao đột nhiên, ngươi liền có biến hóa lớn như vậy đâu? Thật là khiến người khó hiểu. Yên tâm đi, Tiểu Dương tử. Ngươi Cao ca ta không chiếu cố ngươi, chiếu cố ai vậy? Cao Thụ nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, về sau chỉ cần có ta một cái làm, liền có ngươi một cái hiếm. Quên đi thôi, Cao ca. Ta người này không thuộc con ruồi, cái này làm cũng hiếm. Ngài đều chính mình ăn đi. Triệu Dương nghe vậy, vội vàng lắc đầu, giống như là dao động chống lúc lắc đầu dạng. Hai người nghèo vài câu miệng phía sau, lại bắt đầu xếp hàng mua cơm, sau đó gió cuốn mây tan. Không đến 2 phút, liền đã hoàn thành riêng phần mình đĩa xi đi hành động. Cái kia, Cao ca. Triệu Dương từ quần trong túi, lấy ra một tấm nhăn nhăn nhúng nhúng, không biết là sát qua nước mũi, vẫn là bôi qua chất lỏng gì khăn giấy, xoa xoa khỏe miệng của mình, sau đó thấp giọng hỏi, ta xin nhờ chuyện của ngài, như thế nào? Chuyện gì? Nghe xong lời này, Cao Thụ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Triệu Dương thấy thế, không khỏi hít mắt, vuốt cằm nói, tiểu tử ngươi ở chỗ này cùng Triệu gia ta chẳng cái gì hồ đồ. Không phải, Triệu gia ta đây là thật quên, nếu không ngài hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Cao Thụ cái này trong lúc nhất thời, thật đúng là không nhớ ra được, Triệu Dương tên chó chết này xin nhờ chuyện gì? Thật quên. Triệu Dương gặp hắn bộ dáng này, tựa hồ là thật không nghĩ ra. Vì vậy, hắn trộm nhìn lén nhìn xung quanh, gặp bên cạnh không có chú ý bên này phía sau, cái này mới hạ giọng nói, chính là Nhan Đại Hoa khôi các nàng đổ tắm bức ảnh a. Còn có, ta không phải để ngươi chuẩn bị thêm mấy cái chai không, sau đó đem Nhan Đại Hoa khôi các nàng ngâm qua suối nước nóng nước trang trở về sao? Hai chuyện này sẽ không đều quên đi. Cao Thụ sau khi nghe xong, lập tức vỗ trán một cái này mới nhớ tới tại đi hướng nhiệt độ làng du lịch thời điểm, tên chó chết này xác thực cùng hắn nói hai chuyện này. Có thể giống hắn loại này nho nhã hiền hòa, quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng, ngọc khiết băng thanh tuyệt thế thiên tài, há có thể làm được bực này chuyện xấu xa? Mà còn liền xem như làm, lại làm sao có thể nói cho người khác biết đâu? Đại ca, chúng ta đến Ôn Tuyển Độ Giả thôn không bao lâu, liền gặp kia cái gì địa vật chủ nhân. Đừng nói cái gì đồ tắm chiếu cùng ngâm tắm nước, có thể còn sống sót đều tính toán không sai. Nếu không phải đêm đó ta đi ra câu cá, sợ rằng cũng phải bị những cái kia côn trùng gặm lên mấy cái. Hắn lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ nói, thật không có đồ tắm bức ảnh cùng ngâm tắm nước. Triệu Dương không tin tả, lại lần nữa truy hỏi một câu. Ta thể với trời, ta nếu là có Nhan Đại Hoa khôi các nàng đổ tắm chiếu cùng ngâm tắm nước lời nói, liền để ta Cao Thụ không đợi phát xong thế đâu. Mấy tên không biết cái kia lớp học sinh đông nhiên tiến tới phụ cận, hai người thấy thế nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc, phảng phất mới vừa rồi là đang thảo luận cái gì phương diện học tập vấn đề. Đậu Phộng, Cao Thụ, ngươi cũng tới nhà ăn ăn cơm a? Cao Thụ, có thể hỏi một chút ngươi đến cùng là tu luyện thế nào sao? Cao ca, toàn trường đều đang đồn ngươi là hiệu trưởng con tư sinh, thật hay giả? Đương nhiên là giả. Liền chúng ta hiệu trưởng cái kia thận hư dáng dấp, làm sao có thể phối hữu Cao ca dạng này tuyệt thế thiên tài con tư sinh đâu? Ta thật mẹ nó cảm ơn ngươi a. Cao Thụ nghe lấy những người này vấn đề cùng thảo luận, quả thực chính là im lặng mụ hắn cho im lặng mở cửa, im lặng đến nhà. Có lỗi với, phiền phức nhường một chút. Hắn cùng Triệu Dương cấp tốc bưng lên đĩa, tại người càng tụ càng nhiều phía trước, vội vàng gạt ra đám người. Cao Thụ học trưởng. Hai người vừa đi ra nhà ăn, sau lưng đột nhiên vang lên một cái ngọt ngào tiếng hô. Bọn họ cùng nhau xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai tên tướng mạo ngạo, dáng người cũng rất hảo tiểu nữ hài, chính một mặt hưng phấn, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Các ngươi nhận biết ta? Cao Thụ rất là hiếu kỳ. Song cũng không kể là hắn, vẫn là tiền thân, có thể cũng không nhận ra cái gì xinh đẹp học muội. Không phải biết. Hai vị học muội không hẹn mà cùng lắc đầu, sau đó trong đó một vị từ trong ngực sờ ra tay cơ hội, mỉm cười nói, ta tại chúng ta diễn đàn của trường học bên trên, gặp qua Cao Thụ học trưởng hình của ngươi. Nói xong, nàng còn cấp tốc đi vào trường học diễn đàn, sau đó điểm mở cái nào đó tiếp mời, đồng thời đưa điện thoại đưa tới trước mặt Cao Thụ. Cao Thụ tiếp nhận điện thoại, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không biết là học muội mùi thơm cơ thể, vẫn là cái gì khác hương vị. Hắn không có đi để ý tới cỗ này mùi thơm, mà là cúi đầu nhìn về phía trường học diễn đàn phía trên tiếp mời. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi đến một mảnh xanh xám. Ồ mẹ nó, cuối cùng là tên Vương bắt đản nào phát tiếp mời. Tiếp mời tiêu đề là Cao Thụ, hiệu trưởng con tư sinh, uy hiếp lão sư đổi thành tích. Đến mức tiếp mời nội dung, toàn bộ quyển sách đều là áp ý phỏng đoán. Nói cái gì Cao Thụ là hiệu trưởng con tư sinh à, lợi dụng hiệu trưởng quyền thế, buộc lúc đó kiểm tra đo lường lão sư sửa đổi thành tích. Kiểm tra đo lường lão sư không muốn, liền lấy lão sư, ngươi cũng không muốn mất đi làm việc cả làm lý do, trực tiếp đều đem vị kia tuổi trẻ nữ lão sư bức khóc. Càng mấu chốt chính là, cái này phát thiếp Vương bắt đạn vậy mà còn chụp lén hình của hắn. Những hình này, cũng không biết là vào lúc nào chụp hình. Cứ thế mà đem hắn như thế một cái nho nhã hiền hòa có vì thanh niên, đập thành một cái hèn mọn, háo sắc, hạ lưu, ác tha biến thái. Một bên Triệu Dương cũng tiến tới góc mặt, nhìn lướt qua phía sau, lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn cùng Cao Thụ đều là nhiều năm bạn tốt. Cứ việc Cao Thụ quả thật có chút đặc thù lại không muốn người biết đam mê, nhưng còn không có lưu lạc thành một cái đồ biến thái. Điểm này, hắn tin tưởng vững chắc. Cao Thụ học trưởng, chúng ta biết cái này thiếp mời là có người cố ý tại đen ngươi. Là, giống học trưởng dạng này thiên tài, làm sao có thể là bài viết nào bên trong nói tới biến thái đâu. Hai tên học muội nhìn thấy sắc mặt Cao Thụ biến hóa sau khi, vội vàng lên tiếng an ủi. Cảm ơn các ngươi à, nếu không phải là các ngươi hôm nay gọi lại ta, ta còn thật không biết chuyện này. Cao Thụ hít sâu một hơi phía sau, mặt mỉm cười đưa điện thoại đưa trả lại cho vị kia học muội, chân thành cảm tạ nói. Thiếp mời bên trong, đem hắn đen đến có thể nói là thương tích đời mình, cái gì nhìn lén nữ đồng học dưới váy, trộm nghe giáo hoa đệm, trộm nữ lao sư nội ý đi, trộm hôn 60 tuổi nhân viên quét dọn a di các loại. Không cần khách khí, học trưởng. Học trưởng, chúng ta có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao? Hai vị học muội điểm điểm cười một tiếng, ngọt độ quả thực phá trần. Chỉ tiếc Cao Thụ hiện tại chỉ muốn biết đến cùng là tên Vương bắt đạn nào tại diễn đàn bên trên đen hắn. Chương 242, lão hổ không phát huy, ngươi cầm lao tử làm giàn mua. Chương 242, lão hổ không phát huy, ngươi cầm lao tử làm giàn mua. Sau khi tan học, Cao Thụ mới vừa trở lại gian phòng của mình, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua cuộc gọi đến dãy số, là tốt đồng bạn Triệu Dương. Uy, lão Triệu, chuyện gì a? Ấn nút tiếp nghe chốt phía sau, hắn lên tiếng hỏi. Lão Cao, ta tìm tới là ai tại phỏ dùng trường học bên trên đen ngươi. Điện thoại một phía khác Triệu Dương, lộ ra rất là hưng phấn. Người nào? Cao Thụ không nghĩ tới tốt đồng bạn thế mà nhanh như vậy liền tra được phát bài bột người kia. Nói thật, phía trước Triệu Dương vô ngực, cam đoan có thể điều tra ra phát thiếp đen hắn người lúc, hắn thật không có ký thác bao lớn hy vọng. Dù sao Triệu Dương cũng không phải cái gì hacker, mà còn diễn đàn cái kia số tài khoản cũng là hoàn toàn mới, phát qua một lần thiếp liền mai danh nhận tích. Dưới tình huống như vậy, muốn tra đến phát thiếp người, là thật có chút khó khăn. là Tam Ban Vương Chính Nghĩa. Triệu Dương lập tức trở về nói, Vương Chính Nghĩa. Cao Thụ nghe đến cái tên này, không nhịn được nhíu mày. Hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình căn bản không quen biết người này. Ôi mẹ nó, ngươi mẹ nó tên là Chính Nghĩa làm sự tình, lại không có chút nào Chính Nghĩa a. Triệu Dương vừa tiếp tục nói, cái này Vương Chính Nghĩa đúng là Nhạc Bằng tùy tùng. Hắn là ở quán internet phát thiếp mời, biên tập thiếp mời thời điểm, bị lớp chúng ta Vương Thịnh nhìn thấy Vương Thịnh. Cao Thụ não bên trong lập tức hiện lên một cái mang theo kính mắt, làn da hơi đen, có chút nội liễm cùng đảng hoàng nam cao trung học sinh hình tượng. Nhưng mà, Vương Thịnh tiểu tử này chỉ là thoạt nhìn nội liễm trung thực, trên thực tế hơi có chút xấu bụng, như ma trước quỷ cũng rất nhiều. Phía trước Vương Thịnh liền đánh lấy bán tỷ tỷ vật phẩm tư nhân ngụy trang, lừa Triệu Dương chờ không ít người. Kết quả bị Triệu Dương đám người kéo vào nhà vệ sinh, uy hiếp thông xuống nước phía sau, liền chủ động lui tiền. Lão Cao, ta hoài nghi chuyện này rất có thể cùng cái kia Nhạc Bằng có quan hệ. Người này nhìn chằm chằm vào Nhan Đại Hoa Khôi đâu, đối ngươi không nói là hận thấu xương, đó cũng là xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Triệu Dương nói ra chính mình suy đoán. Cao Thụ nghe vậy, có chút nổi nóng. Không xong, đúng không? Mẹ nó, lão hổ không phát huy, ngươi cầm lão tử làm giàn mua, cũng sẽ chỉ hả hơi đúng không? Chuyện này rất khó xác định có hay không cùng Nhạc Bằng có quan hệ. Chờ ta ngày mai tới trường học phía sau, cẩn thận điều tra một chút. Hắn chuẩn bị ngày mai đến trường phía sau, trước tìm tới cái kia Vương Chính Nghĩa, nhìn tới đấy là tình huống như thế nào, sau đó lại cho đám này tiểu hắc tử bọn họ đến sóng lớn. Đi, có cần liền tìm ta a. Có cần hay không ta mang một ít công cụ, giúp Vương Chính Nghĩa tiểu tử kia toàn bộ cống thoát nước. Triệu Dương đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng, vai ác mùi vị mười phần. Không cần, ta đã nghĩ kỹ thủ đoạn, ngươi sẽ chờ xem thì được. Cao Thụ đội vàng phủ định tốt đồng bạn đề nghị. Vậy được rồi. Triệu Dương tiểu tử này tựa hồ đối với thông cống thoát nước có chút chấp niệm, bị cự tuyệt phía sau, bao nhiêu mang theo chút mất mát cúp điện thoại. Cao Thụ đưa điện thoại ném tới trên giường, tự nhủ, Vương Chính Nghĩa đúng không? Ngày mai ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là trên trời rơi xuống Chính Nghĩa? Sáng sớm hôm sau, Cao Thụ khó được không có điều nghiên địa hình, mà là so mọi mọi ngoan còn muốn sớm hơn đi tới trường học. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn một chút Triệu Dương ngày hôm qua gửi tới bức ảnh. Vương Chính Nghĩa bức ảnh. An ngay nói thật, cái này tiểu hắc tử dài đến còn có mấy phần tiểu soái, dù sao cũng là cùng giáo thảo Nhạc Bằng lẫn vào. Dài đến quá xấu lời nói, cũng có chút không lấy ra được. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, tiểu tử này tuyệt đối là một cái ánh mặt trời sáng sủa đại nam hải. Rất khó tưởng tượng được đến, đối phương sẽ là cái kia ở trường học diễn đàn tung tin đồn nhảm đen hắn hung phạm. Hắn đứng ở cửa trường học chờ một hồi phía sau, liền thấy mục tiêu của hôm nay. Vương Chính Nghĩa đang cùng mặt khác hai tên đồng học cười cười nói nói. Làm đi vào cửa trường, nhìn thấy đứng ở một bên Cao Thụ lúc, con người có chút co rụt lại, nhưng sau đó lại cấp tốc hồi phục bình thường. Cao Thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó đi thẳng tới đông nam phương hướng trường học công viên nhỏ. Buổi sáng thời điểm, trong công viên nhỏ gần như không có người, xem như là một cái nói chuyện nơi tốt. Ta cùng các ngươi nói a còn tại thao thao bất tuyệt, nói những thứ gì Vương Chính Nghĩa, khi nghe đến búng tay âm thanh phía sau, nháy mắt dừng bước. Làm sao vậy, Chính Nghĩa? Ngươi không sao chứ, nói một câu a. Hai tên bạn học khác gặp hắn thần sắc có chút ngốc trệ, lập tức quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, các ngươi trước về trong lớp a, ta đi thả đổ nước nói xong, hắn liền quay người hướng đi công viên nhỏ. Cái kia hai tên đồng học mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Cao Thụ tại trong công viên nhỏ ngồi trong chốc lát, liền thấy Vương Chính Nghĩa thần sắc hơi có vẻ ngây ngốc đi tới. Nói thật, hắn thật muốn đánh cái này tiểu hắc tử dừng lại. Nhưng đơn giản nhục thể đã kích, khôi phục mấy ngày cũng liền không có chuyện gì. Cho nên muốn nghiêm trị, vậy sẽ phải đến phương diện tinh thần. Ngươi ở trường học diễn đàn bên trên phát bài bột Delta sự tình, Nhạc Bằng có biết hay không? Cao Thụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết. Vương Chính Nghĩa chậm chạp gật gật đầu, sau đó lại nói, phía trước ta tại phò dùm trường học bên trên, nhìn thấy ngươi cùng Nhan Nghiên tương quan tiếp mời, lòng sinh ghen ghét. Chờ ta tại thi giữa kỳ lúc. Trong lúc vô tình nghe đến thành tích của ngươi phía sau, trong lòng liền càng thêm ghen ghét. Đi qua một đoạn thời gian bên trong, tại phò dùm trường học bên trên có rất nhiều đen ngươi thích mời, cho nên ta muốn lợi dụng phương thức giống nhau, phát tiết trong lòng ghen tị và căm hận. Bất quá, vì phòng ngừa bị người phát hiện, ta chuyên môn đi quán net đăng ký tài khoản mới, hắn đem toàn bộ sự kiện quá trình, đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Sau khi nghe xong, Cao Thụ hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến việc này thế mà cùng Nhạc Bằng. Không, là Nguyệt Nguyệt tỷ không quan hệ. Sau đó, hắn lại hỏi, những cái kia chụp lén tấm ảnh của ta, lại là từ đâu tới? Vương Chính Nghĩa vẫn như cũng là biết gì nói đấy nói, ta biết nhất ban Lâm Khải Thụy, hắn phía trước đối ngươi có thể cùng Nhan Nghiên ngồi cùng một chỗ, rất có phê bình kín đáo, vì vậy liền dùng di động chụp lén một chút liên quan tới ngươi bức ảnh. Có thể tại biết ngươi khí huyết số liệu đột phá 50 điểm phía sau, hắn liền sợ hãi, chuẩn bị xóa bỏ những hình này. Ta thừa dịp hắn không chú ý, dùng hắn điện thoại phát tới một chút bức ảnh, sau đó xóa bỏ tương quan nói chuyện phiếm ghi chép. Tiếp lấy, ta lại dùng hình ảnh xử lý phần mềm, đem ngươi sửa đến càng thêm hèn mọn cùng hạ lưu, nghe đến đó, Cao Thủ cũng liền triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là cái này Vương Chính Nghĩa ghen tị chính mình có thể tiếp cận Nhan Đại Hoa Khôi, mà còn khí huyết số liệu còn cao. Tuy nói không bị người kỵ là tầm thường, nhưng mẹ nó dùng lời đồn, cùng với tờ ép qua bức ảnh đến đen lao tử, đây cũng quá mức đi. Tiếp xuống, Cao Thụ lại hỏi ra một cái hắn muốn biết nhất vấn đề, phò dùm trường học bên trên, đen người khác thiết mời, cơ hội là dây xóa. Vì cái gì đen ta thiết mời, ngược lại là có thể treo thời gian dài như vậy. Vương Chính Nghĩa không chần chờ chút nào trả lời, bởi vì Nhạc Bằng là hiện nay phò dùm trường học người phụ trách. Trường học phương diện gần như căn bản không quản phò dùm trường học tình huống, chỉ là phụ trách hàng ngày sẽ vờ giữ gìn. Nhạc Bằng tại cao nhị thời điểm, liền đã trở thành phó dùng trường học người phụ trách. Những cái kia đen ngươi thiếp mời, là hắn cố ý lưu lại, một chút không hợp thói thường thiếp mời còn bị hắn sáng thêm ghim trên đầu ổ mẹ nó. Nguyên Nguyệt tỷ, nguyên lai ngươi mẹ nó cũng không phải người tốt lành gì. Cao Thụ Triệt để im lặng. Chương 243, đậu phộng, như bức cá huynh đệ. Chương 243, đậu phộng, như bức cá huynh đệ. Tại từ Vương Chính Nghĩa bên này hỏi muốn biết đồ vật phía sau, Cao Thụ liền đứng dậy rời đi tiểu hoa viên. Hắn cùng Vương Chính Nghĩa là một trước một sau rời đi, không thể để người thấy được cùng nhau ra vào tiểu hoa viên. Vạn nhất bị người hiểu lầm, tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù đam mê, vậy cũng không tốt. Coi hắn không nhanh không chậm đi vào lầu dạy học phía sau, đối diện đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Thân hình cao lớn, ngũ quan cường tráng, tướng mạo anh tuấn. Trên mặt cái kia lau mỉm cười thản nhiên, không biết dẫn tới xung quanh bao nhiêu thiếu nữ sinh phát hoa si. Không phải chúng ta đại tá cỏ Nhạc Bằng, còn có thể là ai? Cao Thụ. Nhạc Bằng nhìn thấy Cao Thụ phía sau, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Hắn chủ động đi lên phía trước, trên dưới quan sát Cao Thụ một phen phía sau, khích lệ nói, ta ngày hôm qua tại phỏ dùng trường học bên trên, nhìn thấy có người phát bài bột đen ngươi. Những cái kia ngôn luận, quả thực buồn cười đến cực điểm. Hy vọng ngươi đừng quá mức để ý. Cao Thụ không có trả lời, chỉ là ánh mắt từ trên mặt Nhạc Bằng, chậm rãi hướng phía dưới xê dịch, sau đó như ngừng lại một vị trí nào đó bên trên. Cô đàn thương thủ, vẫn là cô Cao Du Hiệp, hoặc là thẳng thương Du Hiệp đâu. Hắn một bên nói thầm, một bên lên bậc thang, chỉ để lại một mặt xanh xám Nhạc Bằng. Mà những cái kia nghe đến nói thầm âm thanh các bạn học cũng nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Nhạc Bằng, nhớ tới một chút phía trước liên quan tới người này truyền thuyết, đại gia kém chút không có cười ra tiếng. Lại nhìn thấy Nhạc Bằng cái kia mây đen răng kín sắc mặt, từng cái túi đầu che miệng cười trộm đồng thời, cũng bước nhanh hơn. Cao Thụ bò đến tầng 2, mới vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy nằm ở cầu thang chỗ rẽ muội muội ngoan tổ ba người. Nhắc tới cũng kỳ quái, chứ ở nhà bên ngoài, hắn mỗi lần nhìn thấy muội muội ngoan thời điểm, gần như đều là lấy tổ ba người, hoặc là tổ bốn người tình huống xuất hiện. Tới, muội muội ngoan tựa hồ là đặc biệt chờ lấy hắn, khi thấy hắn đi lên phía sau, lập tức vây vây tay. Có chuyện? Cao Thụ tò mò đi tới. Ta nhìn thấy có người tại phỏ dùng trường học bên trên phát thiếp đen ngươi. Thiếp mời nội dung rất buồn nôn. Muội muội ngoan nói xong, lông mày nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vẻ vẻ chán ghét. Ân ân ân. Bên cạnh Tạ Nhiễm cùng Tống Lê Lê, tựa như là gật đầu cơ hội đồng dạng, dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi mặc dù có chút buồn nôn, nhưng cũng không có thiếp mời bên trong nói tới buồn nôn như vậy. Muội muội ngoan nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ. Nghe nói như thế, Tạ Nhiễm cùng Tống Lê Lê buồn cười, còn tốt kịp thời che miệng lại. Cao Thụ một mặt im lặng nói, ta chỗ nào buồn nôn? Thứ, ở trước mặt ta, ngươi còn trang cái gì a? Chờ lấy tin tức tốt của ta a. Muội muội ngoan suỵ cười một tiếng phía sau, đưa tay vỗ bả vai Cao Thụ một cái, hiển thị rõ đại ca phong phạm. Hảo ca ca, chúng ta tin tưởng ngươi tuyệt không phải cái gì biến thái. Chính là, thuần túy chính là có người ghen ghét thành tích của ngươi, cố ý bịa đặt lời đồn bôi đen ngươi. Tạ Nhiễm cùng Tống Lê Lê cũng lần lượt mở miệng khích lệ nói. Cao Thụ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn ba người đi vào nhị ban phòng học. Mà chờ hắn đi vào nhất ban phòng học, vừa mới ngồi xuống phía sau, liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm. Cái mùi này rất quen thuộc đến làm hắn khó mà quên được trình độ. Tưởng tượng nửa năm trước tiến vào mộng cảnh thời điểm, hắn là thế giới song song Nhan Đại Hoa Khôi kiểm tra thân thể. Kết quả liền tại tiến hành đến một bước cuối cùng, sắp kiểm tra Nhan Đại Hoa Khôi có hay không bệnh phù chân cùng bệnh mụn cơm thời điểm. Ai? Tiếc nuôi a. Nhân sinh bên trong tiếc nuôi a. Liên tại hắn cảm khái vô hạn thời điểm, Nhan Đại Hoa Khôi nhưng là chủ động kéo gần lại khoảng cách, thấp giọng nói, ta nghe Lê Lê nói, có người tại phỏ dùng trường học bên trên phát tiếp vu khống ngươi. Cao Thụ nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Nhan Đại Hoa Khôi một cái, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nàng đều nghe nói. Vương Chính Nghĩa, ngươi thật là đáng chết ta. Đối phương cái kia một mặt ân cần thần thái, để hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Không có việc gì, chẳng qua là một chút tiểu nhân ở quấy phá mà thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, biểu hiện không thèm để ý chút nào. Cái này vừa nói, cũng để cho trong mắt của Nhan Đại Hoa Khôi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Cao Thụ tại bị đen đến thương tích đầy mình dưới tình huống, thế mà còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy cùng thong dong. Thật không hổ là tuyệt thế thiên tài a. Lên lớp tiếng chuông vang lên phía sau, trước ba tiết khóa đều là bình thường lên lớp. Nhưng buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, bởi vì hiệu trưởng muốn tổng kết thi giữa kỳ tình huống, cho nên đại gia nhộn nhịp đi ra phòng học, đi tới thao trường tập hợp. Cao Thụ cùng ở sau lưng mọi người, không nhanh không chậm đứng ở cuối hàng. Chủ nhiệm lớp Kỳ Văn mặt không hề cảm xúc, đơn giản dò xét một vòng phía sau, đi tới trước mặt Cao Thụ, mặt mỉm cười hỏi, "Thế nào, chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Cao Thụ khẽ gật đầu. Ngày hôm qua tan học phía trước, vị này Hắc Diện Diêm Vương liền nói cho hắn, bây giờ thiên hiệu trưởng sẽ để cho hắn bên trên đài chủ tịch nói chuyện, nói một chút học tập cùng phương diện tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Lúc ấy nghe xong yêu cầu này phía sau, cả người hắn trực tiếp một bước. Nửa năm qua này, hắn đơn giản chính là ở trong mơ cải quái, trong hiện thực túi đầu khổ luyện. Cái dám cảm ngộ cùng kinh nghiệm a. Để hắn nói những vật này, cái này không phải liền là tại dạy hư học sinh sao? Tốt tại hắn cũng là một vị mạng lưới lướt sóng tay thiện nghệ, tại trên mạng tìm tòi mấy quyển sách cùng loại phát biểu bản thảo, sau đó lựa chọn trong đó tốt nhất một thiên, sửa lại danh tự gì đó phía sau, liền ý nguyên không thay đổi chép đi lại. Bất quá hôm nay đâu, hắn đoán chính mình có thể không cần lên đài nói cái gì cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, xuyên qua trùng điệp đám người, rơi trên thân Vương Chính Nghĩa. Liên làm toàn trường học sinh đều đứng bước đội ngũ, vị kia dáng người đầy đặn, tóc thưa thất cầu hiệu trưởng sắp lên đài nói chuyện thời điểm, chợt thấy học sinh trong đội ngũ chạy ra một người. Vương Chính Nghĩa, ngươi làm cái gì? Tam ban chủ nhiệm lớp thấy thế, đội vàng lên tiếng hô. Có thể Vương Chính Nghĩa lại giống như là nghe không được đồng dạng, không để ý đến chủ nhiệm lớp kêu to, ngược lại còn bước nhanh, trực tiếp đi lên đài chủ tịch. Bất thình lình biến hóa, để mọi người tại đây, không quản là học sinh, vẫn là lão sư, hoặc là nhân viên nhà trường lãnh đạo, toàn bộ đều mở bước. Người này là ai? Muốn làm gì? Chờ đi đến đài chủ tịch phía sau, Vương Chính Nghĩa có chút nghiêng đầu, nhìn về phía tam ban phương hướng. Hắn chậm rãi lên tiếng nói, có lẽ ngươi đã biết, có lẽ ngươi cũng không phát giác những năm gần đây, ta một mực yên lặng đứng tại phía sau ngươi, trong lòng cất giấu một cái sâu sắc bí mật. Hôm nay, ta lấy dũng khí, đứng đến trên đài hội nghị, không vì những thứ khác, chỉ vì ngươi biết ta đối ngươi cái kia phần tình cảm, đã ở thời gian trường hà bên trong, lặng lẽ phát sinh thành sâu sắc thích. Nghe đến đó, học sinh trong đội ngũ nháy mắt vỡ tổ. Cho dù là đồ đần, cũng có thể nhìn ra được, đây là tại thổ lộ a. Đậu phộng, như bức áo huynh đệ. Cố gắng, chúng ta ủng hộ ngươi. Thầm mến chú định sẽ không có kết quả, dũng cảm thổ lộ mới là vương đạo. Làm tốt lắm. Huynh đệ, ngươi chính là chúng ta đệ nhất trung học truyền kỳ. Các học sinh nghị luận ở Mỹ, một ít người thậm chí còn vì Vương Chính Nghĩa cổ vũ ủng hộ. Các lao sư biểu lộ, nhưng là không giống nhau. Có, cho mày, sắc mặt đen như đáy nổi. Có, mặt lộ hiếu kỳ, dáng tại loại này trường hợp bên dưới đứng ra thổ lộ, cái này cần muốn bao lớn dũng khí à. Còn có, thì là đem ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng đám người vị trí. Chương 244, nhạc. Nhạc bằng. Chương 244, nhạc. Nhạc bằng. Hiệu trưởng, ta đi đem tiểu tử này mang xuống đến. Hà chủ nhiệm cũng không nghĩ tới, tại hôm nay dạng này trường hợp bên dưới, thế mà còn có người dám đứng ra, chạy đến trên đài hội nghị tiến hành thổ lộ. Đây thật là không đem nhân viên nhà trường lãnh đạo để vào mắt ta. Hà chủ nhiệm, trước đừng có gấp. Cái này là cái thứ nhất dám ở trước mặt chúng ta tiến hành thổ lộ học sinh, thật thú vị. Cậu hiệu trưởng lộ ra rất nhẹ nhàng, trên mặt mang nụ cười. Kỳ thật đâu, hắn giống như Hà chủ nhiệm, cũng không ngờ đến bây giờ ngày thế mà giết ra như thế một vị. Nhưng mà, khó được gặp như thế một vị dũng cảm lại thú vị học sinh, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, trận này tại các lao sư cùng nhân viên nhà trường các lãnh đạo ở trước mặt thổ lộ, có thể thành công hay không. Cái này Hà chủ nhiệm muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng lại đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Mấy vị khác nhân viên nhà trường lãnh đạo thấy thế, cũng đều không có lên tiếng, giống như là quần chúng đồng dạng. Các lao sư nhìn thấy chư vị lãnh đạo thờ ơ, tự nhiên cũng không có tùy tiện hành động. Một phần trong đó, ngược lại gia nhập vào xem kịch đại quân bên trong. Mà giờ khắc này nằm ở trên đài hội nghị Vương Chính Nghĩa, thì là tình cảm dạt dào thi thầm, ngày qua ngày, năm qua năm ta đối ngươi phần này tình cảm, cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại càng thâm trầm. Làm ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cười, nhìn thấy ngươi chuyên chú làm việc, nhìn thấy ngươi nhất cử nhất động, tâm ta đều sẽ nhịn không được vì ngươi rung động. Ngươi đối ta mỗi một lần mỉm cười, đều giống như ánh mặt trời chiếu sáng thế giới của ta. Có thể ta đây. Nói đến đây, tâm tình của hắn bỗng nhiên thay đổi đến có chút xa xút cùng đau thương, dùng mang có mấy phần tự dễ ở ngữ khí tiếp tục nói, ta lại chỉ có thể từ đầu đến cuối yên lặng đứng tại âm u xó xỉnh bên trong. Không dám quá mức tới gần, sợ phá vỡ giữa chúng ta dễ nát quan hệ. Có lẽ ngươi từ không nhận thấy được tất cả những thứ này. Lại có lẽ ngươi cũng vẫn cho là chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ta không hề yêu cầu xa vời lập tức được cái gì, cũng không kỳ vọng ngươi có thể cho ta cái gì trả lời chắc chắn. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, vô luận tương lai chúng ta sẽ như thế nào, ta đều sẽ từ đầu đến cuối như đầy đất yên lặng chúc phúc ngươi. Nguyện ngươi tất cả mạnh khỏe, nguyện ngươi tìm tới cái kia đáng giá ngươi giao phó tâm linh người. Nghe đến đó thời điểm, nguyên bản còn có chút huyên náo học sinh đội ngũ, nháy mắt liền yên tĩnh lại. Vừa rồi đâu, tất cả mọi người là lấy xem kịch, hoặc là nhìn thẳng hệ tâm thái, đi đối đãi đột nhiên đi đến đài chủ tịch Vương Chính Nghĩa. Mà bây giờ, nghe tới Vương Chính Nghĩa thổ lộ phía sau, đại gia trầm mặc. Vương Chính Nghĩa là trốn tại âm u xó xỉnh bên trong thầm mến người. Nhưng bọn họ rất nhiều người sao lại không phải như vậy đâu? Nhưng Vương Chính Nghĩa lại dũng cảm bước ra một bước này. Hôm nay, Vương Chính Nghĩa đang tại nhiều như thế nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng lao sư mặt, đi đến đài chủ tịch, nói ra ẩn dấu ở đáy lòng chỗ sâu tình cảm. Mà bọn họ đâu? Căn vốn không có dạng này dũng khí. Đừng nói là bên trên đài chủ tịch, liền đem đối tượng thầm mến kêu đi ra, sau đó lén lút thổ lộ dũng khí, bọn họ đều không có. Nếu mà so sánh, bọn họ những người này mới thật sự là thằng hề. Hy vọng ngươi thành công. Cố gắng a huynh đệ. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công. Mẹ nó, mắt của ta vai diễn làm sao có chút ở mức đâu. Khẳng định là có hạt cát thổi vào trong mắt. Cảm tạ ngươi cho ta dũng khí. Ngày mai vô luận nói cái gì, ta đều muốn để nàng minh bạch, còn có một cái ta đang yên lặng bảo hộ nàng. Liên thôi lại nửa năm, ta không thể cứ như vậy mang theo tiết mới qua hết nửa năm này. Mọi người mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều nhộn nhịp là Vương Chính Nghĩa dâng lên lời chúc phúc của mình. Một bộ phận người càng là nhận lấy hắn khích lệ, quyết định tại tốt nghiệp phía trước, để ngưỡng mộ trong lòng người minh bạch tâm ý của mình. Cho dù cuối cùng chưa hẳn thành công, nhưng tóm lại cũng là không có lưu lại tiết mới. Tại đại gia chúc phúc ánh mắt bên dưới, Vương Chính Nghĩa như cũng nhìn qua tam ban vị trí, nhẹ giọng lại nói, cảm tạ ngươi để ta có cơ hội biểu đạt phần này thâm tàng nhiều năm tình cảm. Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, hôm nay có khả năng chân thành nói cho ngươi, đã là ta lớn nhất dũng khí. Mọi người tại đây theo hắn ánh mắt, cũng đều cùng nhau nhìn về phía tam ban đội ngũ. Đại gia rất muốn biết, như thế dũng cảm Vương Chính Nghĩa, đến cùng thầm mến chính là vị kia nữ hải. Những cái kia cùng Vương Chính Nghĩa quan hệ không tệ đồng học, bao gồm Nhạc Bằng ở bên trong, đều đem ánh mắt tập hợp tại một tên tóc ngắn trên người cô gái. Tóc ngắn nữ hải gương mặt xinh đẹp đỏ, trong mắt cảm xúc hơi có vẻ phức tạp. Đi qua một đoạn thời gian bên trong, nàng có thể cảm giác được Vương Chính Nghĩa đối nàng có chút ý tứ. Nhưng nàng lại một mực tại giả vờ ngây ngốc, dù sao trường cấp 3 thời kỳ, vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng. Bất quá nói thật, nàng đối Vương Chính Nghĩa cũng rất có hảo cảm. Dù sao ai bảo Vương Chính Nghĩa dáng dấp đẹp trai, gia thế cũng tốt đâu. Chỉ bất quá nàng tuần hoàn theo phụ mẫu căn dặn, không muốn tại trường cấp 3 thời kỳ nói cái gì yêu đương. Nếu như tốt nghiệp trung học phía sau, Vương Chính Nghĩa còn thích nàng lời nói, như vậy nàng cũng không để ý cùng Vương Chính Nghĩa tại đại học kết giao. Có thể khiến nàng tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vương Chính Nghĩa lại dám tại loại này trường hợp bên dưới, đang tại một đám nhân viên nhà trường lãnh đạo cùng các lao sư trước mặt, dũng cảm đứng ra thổ lộ. Tiếp xuống, Vương Chính Nghĩa có hay không muốn nói ra tên của ta đâu? Nếu như hắn nói, ta đến cùng muốn hay không đáp ứng? Đáp ứng lời nói, ta chẳng phải là làm trái chính mình dự tính ban đầu. Nhưng nếu là không đáp ứng, đối với hắn đả kích nhất định rất lớn. Tóc ngắn nữ hài nhẹ nhàng cắn môi, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mọi người cũng đều có chút cảm xúc bành trướng, bởi vì tiếp xuống, Vương Chính Nghĩa rất có thể nói ra hắn chỗ thầm mến danh tự của người kia, cho nên đại gia vô cùng chờ mong hắn nói ra cái tên này, chờ mong có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Quả nhiên, Vương Chính Nghĩa đột nhiên nâng cao mấy cái âm điệu, cất cao giọng nói, cảm ơn ngươi, Nhạc Bằng. Nhạc Bằng. Nghe đến cái tên này, tất cả mọi người không tự chủ được vì đó sững sờ. Cái tên này không phải chúng ta Nhất Trung giáo thảo danh tự sao? Chẳng lẽ Vương Chính Nghĩa yêu thích nữ hài kia, cũng đều Nhạc Bằng sao? Một máy mắt, ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ đến tên kia tóc ngắn trên người cô gái. Mà tóc ngắn nữ hài đâu? Nàng sát mặt ảm đạm, một đôi mắt đẹp bên trong đều là khó có thể tin. Nàng vốn cho rằng Vương Chính Nghĩa sẽ ở trước mặt mọi người đọc lên tên của nàng, mà nàng thậm chí cũng làm tốt một chút đầu chuẩn bị. Có thể ồn ào nửa ngày, vậy mà là nàng tự mình đa tình. Mẹ nó Vương Chính Nghĩa, lão nương về sau lại nhiều nhìn ngươi một cái, lão nương liền cùng ngươi một cái họ. Tóc ngắn nữ hài cắn chặt bờ môi, trong lòng giận dữ hét. Mọi người nhìn nàng cái này phản ứng phụ, đã xác định nàng khẳng định không gọi Nhạc Bằng. Như vậy Tam Ban còn có cái khác Nhạc Bằng sao? Đáp án tự nhiên là không có. Trừ giáo thảo ngoài Nhạc Bằng, Tam Ban cũng không có cái thứ hai Nhạc Bằng. Cho nên, một cái mắt, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhất chuyển, rơi vào Nhạc Bằng vị này Nhất Trung giáo thảo trên thân. Xem như trận này thổ lộ sự kiện một vị khách nhân vật chính, Nhạc Bằng lúc này đều choáng váng. Trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ. Hắn quả thực không thể tin được, từ Vương Chính Nghĩa trong miệng trô phun ra cái tên kia, thế mà lại là hắn. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, sắc mặt của hắn đầu tiên là thay đổi trắng, sau đó tăng thành màu gan heo, cuối cùng lại trở nên một mảnh đen nhánh. Chương 245, châu cái ngồi dây điện chương 245, châu cái ngồi dây điện Vương Chính Nghĩa, ngươi đạp mã có bệnh, đúng không? Nhạc Bằng thực sự là nhịn không được, trực tiếp mắng lên. Hắn quan hệ với Vương Chính Nghĩa vẫn luôn rất không tệ, nhưng cũng chính là không sai mà thôi. Ngày thường cùng đi ra vui đùa một chút, ăn chút cơm gì đó, thật không tính là cái gì bạn tri kỷ. Nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ tới, Vương Chính Nghĩa bây giờ ngày thế mà sẽ tại cái này trước mặt mọi người, đứng tại trên đài hội nghị đối hắn thổ lộ. Cái này trời sập, có hay không a? Lao tử xu hướng tình dục là bình thường. Lao tử chỉ thích giáo hoa nhan nghiên a. Vương Chính Nghĩa, bái thoát ngươi đi thầm mến những người khác có tốt hay không? Nhạc Bằng không khỏi hồi tưởng lại phía trước cùng Vương Chính Nghĩa đi ra ngoài chơi a, ăn cơm a lúc ký ức, hắn đột nhiên nhớ lại, có đến vài lần Vương Chính Nghĩa ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Lúc ấy đâu, hắn cũng không nhiều suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, ồ mẹ nó. Nguyên lai lúc kia, chính mình liền bị cái này cái đồ biến thái cho ghi nhớ a. Hắn không tự chủ được run lập cập, không hiểu cảm giác bờ mông có chút phát lạnh. Về sau lựa chọn bằng hữu thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Hắn cũng không muốn chính mình về sau không có táo bón quá nhiều. Nghe đến Nhạc Bằng gọi hàng, Vương Chính Nghĩa chẳng những không có sinh khí, ngược lại thâm tình chân thành nói, Nhạc Bằng, ta biết ngươi có thể không tin, nhưng ta chưa hề giống như bây giờ rõ ràng qua chính mình tâm. Ta đối ngươi tình cảm, không phải xúc động, cũng không phải nhất thời mê luyến, mà là trải qua tuế nguyệt lắng đọng thâm tình. Vô luận ngươi bây giờ đáp lại ra sao, ta đều sẽ không hối hận, bởi vì ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả. Ta thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi hoàn mỹ, mà là vì tại trong mắt ta, ngươi liền là trọng yếu nhất người. Cho dù ngươi cự tuyệt ta, ta cũng sẽ yên lặng bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi đáng giá tất cả tốt đẹp. Cái này vừa nói, ở đây mọi người, vô luận là các học sinh, vẫn là các lao sư, hoặc là nhân viên nhà trường các lãnh đạo, toàn bộ đều hóa thành bơm hơi, điên cuồng bắt đầu hút không khí. Hay thiệt thòi mọi người là đứng ở bên ngoài thao trường, cái này nếu là đổi thành trong phòng, đoán chừng đều có thể đem tất cả cho rút hít thở không thông. Đậu phộng, đây thật là châu cái ngồi dây điện, như mang tiệm điện a. Không nghĩ quả là chúng ta Nhất Trung giáo thảo Nhạc Bằng. Vương Chính Nghĩa cũng quá ngu đi. Tam Ban Vương Tiến mặt đều xanh biết. Hắn sáng tạo ra trường học chúng ta lịch sử. Không, không chỉ là trường học chúng ta, vẫn là thị chúng ta, tỉnh chúng ta, thậm chí là toàn bộ Thiên Võ Quốc lịch sử. Ta còn tưởng rằng hắn muốn đối cái kia nữ hài thổ lộ đâu. Ta cũng là a, không nghĩ tới lại là Nhạc Bằng. Phía trước ta nhìn đám người này mỗi ngày như hình với bóng, liền cảm giác có chút kỳ quái, không nghĩ tới a các học sinh nghị luận ở Mỹ, chẳng ai ngờ rằng trận này thổ lộ chân tướng, vậy mà lại là dạng này. Làm đại gia lại lần nữa lúc nhìn về phía Nhạc Bằng, ánh mắt đã có biến hóa. Mà Nhạc Bằng tại phát giác được mọi người cái kia trêu tức, kinh dị, trào phúng, cùng nhiệt ánh mắt phía sau, quả thực đều muốn bị giận điên lên. Đương nhiên, bị tức điên, lại đâu chỉ là một mình hắn. Lấy cậu hiệu trưởng cầm đầu một đám trường học các lãnh đạo, từng cái sắc mặt lại đen lại xanh. Đặc biệt là cậu hiệu trưởng. Hắn hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bạn hai. Sớm biết như thế, hắn lúc ấy nên để trên Hà chủ nhiệm đi đem người cho kéo xuống đến. "Lão Hà, nhanh đi đem cái kia tiểu thỏ tệ tử cho ta lấy xuống." Cậu hiệu trưởng tức giận đến thất khiếu bốc khói, răng đều nhanh muốn cắn nát. Hà chủ nhiệm nghe vậy, nào dám chậm trễ cái gì à, vội vàng gọi tới mấy vị thực chiến khóa lão sư, cùng nhau chạy lên đài chủ tịch, kéo lại Vương Chính Nghĩa. Có thể cho dù là dạng này, Vương Chính Nghĩa vẫn như cũng là một mặt thâm tình nói, "Nhạc Bằng, ta sẽ chờ ngươi tiếp thu ta tranh thủ thời gian câm miệng cho ta à." Dương Chính Quảng cấp tốc đưa tay bưng kín Vương Chính Nghĩa miệng, sau đó tại hai vị khác thực chiến khóa lão sư phối hợp xuống, đem người từ trên đài hội nghị nhấc xuống dưới. Làm ra như thế một tràng náo kịch phía sau, trận này bên trong tổng kết đại hội chỗ nào còn mở đi xuống a. Các ban chủ nhiệm lớp phất phất tay, ra hiệu các học sinh toàn bộ giải tán, sau đó nên làm gì liền làm gì đi. Cao Thụ lăn lộn tại đám người bên trong, nhìn đồng hồ, mặc dù khoảng cách nghỉ trưa còn có một đoạn thời gian, nhưng cái này lại cũng không gây trở ngại hắn trước đi nhà ăn nằm vùng. "Lão Cao." Lão Cao một trận quen thuộc tiếng hô hoán từ phía sau lưng truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tốt đồng bạn Triệu Dương. Triệu Dương từ phía sau đuổi theo phía sau, hai mắt sáng lên nói, "Lão Cao, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, làm ra trận này vở kịch?" Trong mắt của hắn, lóe ra đối với tri thức khát vọng tia sáng. Liên tại buổi sáng khi đi học, hắn còn tại đoán, Cao Thụ sẽ dùng thủ đoạn như vậy là thu thập Vương Chính Nghĩa. Không nghĩ tới Cao Thụ hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn để Vương Chính Nghĩa tại một các lão sư cùng trường học trước mặt lãnh đạo, lộ như thế lớn mặt. "Khủng bố như vậy? Khủng bố như vậy a?" "A." Cao Thụ nghe vậy, liên tục xua tay nói, "Không phải ta, cùng ta không quan hệ, ngươi đừng mù nói bậy a." "Thật hay giả?" Triệu Dương nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, "Ta ngày hôm qua nói cho ngươi, cái kia phát thiếp người là Vương Chính Nghĩa. Kết quả hắn hôm nay liền làm ra như thế một tràng vở kịch, thật cùng ngươi không quan hệ sao?" Cao Thụ nhún vai một cái nói, "Đại ca, ngươi cũng đã nói là hôm qua mới nói cho ta biết. Ta hôm nay còn đang suy nghĩ, làm sao đi thu thập tên kia đâu. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như thế một tràng trò hay cũng là a." Triệu Dương nghe xong, gật đầu nói, "Không phải ngươi lời nói như vậy đến, Vương Chính Nghĩa là thật yêu thầm Nhạc Bằng. Đoán chừng hắn cảm giác liền thừa lại thời gian nửa năm, nếu như bây giờ không nói ra trong lòng lời nói, về sau liền càng khó nói." Nói xong, hắn đột nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta đã biết. Ngươi phía trước cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau tan học, nhưng làm Nhạc Bằng bị chọc tức. Vì giúp người trong lòng báo thù, cho nên hắn mới sẽ tại phỏ dùng trường học bên trên đen ngươi." Cao Thụ nghe vậy, không khỏi hơi mẩn ra. "Cái này hợp lý sao?" "Cái này rất hợp lý a." Kết quả là, hắn tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, "Lão Triệu, ngươi thật mẹ nó thông minh. Khẳng định chính là chuyện như vậy a." Triệu Dương cười ha ha một tiếng, đối Cao Thụ thuyết pháp bày tỏ tán đồng. Hôm nay trận này thình lình thổ lộ, tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Cho dù là giống nhất ban dạng này thiên tài ban, cũng ngăn không được hừng hực bắt quái chi hỏa. Dù cho chủ nhiệm lớp Hắc Diện Diêm Vương Kỳ Văn hạ lệnh cấm khẩu, nhưng đại gia vẫn còn tại thảo luận Nhạc Bằng cùng Vương Chính Nghĩa ở giữa sự tình. Sau khi tan học, các ban học sinh tam tam hai hai tập hợp một chỗ thảo luận đề, cũng đều không có gì hơn như vậy. Cao Thụ cùng Nhan Đại Hoa Khôi là cuối cùng đi ra khỏi phòng học, lại cùng đi ra khỏi trường học cửa lớn. Một màn này, nhìn đến có ít người là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy thân thay thế. Ong 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 một trận xe máy động cơ tiếng nổ, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Cao Thụ quay đầu nhìn lại, trừ Nhạc Bằng, còn có thể là ai? "Nghiên Nghiên, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà a?" Nhạc Bằng chủ động thả chậm tốc độ, mỉm cười hỏi. "Không cần, ta chính mình ngồi xe trở về liền tốt." Nhan Nghiên khẽ lắc đầu, không có nửa điểm do dự, quả quyết cự tuyệt đề nghị của Nhạc Bằng. "Vậy được rồi, thời gian này trên đường nhiều xe, chú ý một chút." Nhạc Bằng lại lần nữa lộ ra cái kia ánh mặt trời sáng sủa nụ cười, sau đó vặn một cái chân ga, tiêu sái vội vã đi. Đến mức cùng ở một bên Cao Thụ thì là bị lộng lây không nhìn. Bất quá còn không có chạy khỏi bao xa, hắn chợt phát hiện chính mình xe máy lại không kiểm soát, mà phía trước bên đường chính ngừng lại một chiếc xe con. Chương 246, đây chẳng phải là thật thành thạng thương du hiệp. Chương 246, đây chẳng phải là thật thành thạng thương du hiệp. Hai ngày sau, trường học nhà ăn. Cao Thụ đem trong bàn ăn đồ ăn quét sạch, lấy ra trong túi khăn giấy, lau miệng, hiển thị rõ ưu nhã. Ngồi tại đối diện Triệu Dương, tốc độ ăn đồng dạng không chậm. Chờ nuốt hạ tối hậu một cái đồ ăn phía sau, hắn nhịn không được mở miệng nói, "Lão Cao, ngươi biết không, Vương Chính Nghĩa chuyển trường." "A." Cao Thụ nghe vậy, quan tới ánh mắt tò mò. Triệu Dương tiện tay đem hắn đĩa ném tới Cao Thụ trên bàn ăn phía sau, tiếp tục nói, "Ta nghe tam ban một cái bằng hữu nói, trưa hôm nay thời điểm, Vương Chính Nghĩa cha tới trường học, cho Vương Chính Nghĩa làm chuyển trường thủ tục. Có đúng không?" "Cái này cũng không tính là đại sự gì, chuyển cái gì học a?" Cao Thụ không nghĩ tới Vương Chính Nghĩa nhanh như vậy liền chuyển trường. Hắn còn chuẩn bị tại tiểu tử này trên thân thí nghiệm một cái thủ đoạn khác đâu, không nghĩ tới người cái này liền chạy. "Cái này cũng chưa tính đại sự." Triệu Dương lộ ra một mặt khoa trương biểu lộ nói, "Ngươi biết không, đây là chúng ta nhất trung xây trường đến nay, lần thứ nhất có người dám làm như vậy. Ngươi nói nếu là hắn hướng cái nào đó nữ hài thổ lộ, có lẽ là một cọc ca tụ. Nhưng hắn thổ lộ đối tượng, nhưng là Nhạc Bằng a. Hiện tại toàn bộ Thanh Nguyên thành phố trường cấp 3, sơ trung cũng đang thảo luận hôm trước trận kia thổ lộ. Không khách khí chút nào nói, chúng ta nhất trung đã bị vững vàng đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Nghe nói hai ngày này chúng ta vị kia sắc mặt cầu hiệu trưởng, so đấy nổi đều đen. Cho dù là Hà chủ nhiệm bọn họ, cũng không dám đi xúc động cái này rủi ro nói đến đây." Hắn nhịn không được thở dài mấy lần cả giận, bên ngoài bây giờ những cái kia trường học đã đều diễn sinh ra được hơn 10 cái phiên bản, mà còn một cái so một cái không hợp thói thường. "Đêm qua, còn có mấy cái sơ trung đồng học hướng ta hỏi thăm việc này đâu." Cao Thụ đưa tay đẩy, đem trước mặt đĩa đẩy tới trước mặt của Triệu Dương, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, cái kia cũng không đến mức chuyển trường nha. Chúng ta bên cạnh thập an, có một tên đồng học cùng Vương Chính Nghĩa ở tại cùng một cái tiểu khu, cùng một tòa nhà bên trong. Nghe hắn nói, Vương Chính Nghĩa tại thổ lộ phía sau, liền bị thông báo ra trường. Tiếp lấy sau khi về nhà, liền bị Vương Chính Nghĩa cha hung hăng đánh cho một trận, hình như đem chân đều cắt đứt, Triệu Dương không để lại dấu vết đem đĩa đẩy đến cao thụ một bên, sau đó tiếp tục nói, nghe nói Vương Chính Nghĩa nhà hắn nhất mạch đơn truyền, truyền đến Vương Chính Nghĩa thế hệ này lúc, gia gia hắn cùng cha hắn đều trông cậy vào hắn sau khi tốt nghiệp đại học, khai chi tán diệp đâu. Kết quả Vương Chính Nghĩa tiểu tử này lại đối một cái nam sinh thổ lộ ngươi nói, cha hắn có thể không tức giận sao? Cao thụ buồn cười nói, cái kia xác thực cũng là nhất mạch đơn truyền trong nhà, đột nhiên đụng tới một cái xu hướng tình dục có vấn đề, đoán chừng làm gia gia cảm giác thiên đô sập. Trừ Vương Chính Nghĩa, sự tình của Nhạc Bằng cũng không nhỏ. Triệu Dương cười hắc hắc hai tiếng, hiển thị rõ hèn mọn. Hắn lại làm sao? Cao thụ nhớ tới phía trước trời xế chiều tan học thời điểm, trong tay hắn không biết vì cái gì, đột nhiên nhiều ra một chi thép xếp đinh. Hắn cảm giác có chút chẳng biết tại sao, vì vậy liền đem chi kia thép xếp đinh tiện tay ném ra ngoài. Lại xảy ra tai nạn xe của tôi. Triệu Dương khó nén nhìn có chút hả hê nói, ngươi không thấy được, hắn hai ngày này đều không có tới lên lớp sao? Tựa như là hôm trước tan học thời điểm à, tiểu tử này cưỡi cái xe nát trang kết quả phía sau thai lại nổ bánh xe. Lần trước nổ bánh xe thời điểm, hắn chọc đến ven đường trên một cây đại thụ. Lần này hắn vận khí có chút kém, thế mà đụng phải một chiếc xe con bên trên. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, chiếc kia xe con cốt sau trực tiếp bị hắn chọc biến hình. Mà hắn xe máy đâu, đồng dạng cũng là biến hình nghiêm trọng, cũng bởi vì quán tính nguyên nhân, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nói đến đây, Triệu Dương bỗng nhiên thấp giọng, hì hì cười nói, nghe nói lần này, xe máy bình xăng vẫn là bị đâm đến lõm luôn xuống dưới. Lần trước đụng đại thụ thời điểm, tất cả mọi người đang nói, Nhạc Bằng rất có thể bị tháo xuống một cái chuông. Lần này nghiêm trọng hơn, đoán chừng còn lại một cái kia, cũng khó có thể may mắn miễn đi khó. Đây chẳng phải là thật thành thẳng thương du hiệp. Cao thụ bật cười một tiếng. Đó là dĩ nhiên. Triệu Dương tự nhiên minh bạch cao thụ lời nói là có ý gì, hèn mọn cười vài tiếng phía sau, thấp giọng lại nói, bất quá ta nghĩ, cái này đối với Vương Chính Nghĩa mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Chúc phúc bọn họ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc a. Cao thụ cũng cười theo hai tiếng. Hai người này hắc hắc cười không ngừng, doa đến xung quanh tới ăn cơm học sinh, cho là bọn họ có cái gì bệnh nặng đâu, vội vàng đổi đến những vị trí khác. Nghỉ trưa kết thúc phía sau, cao thụ cùng Triệu Dương thống khổ phân biệt, các về các ban. Cao thụ vừa mới ngồi xuống, trong túi điện thoại đột nhiên chuyển đến một trận chấn động. Lúc bắt đầu, hắn không có coi ra gì. Nhưng tiếp xuống, điện thoại liên tục chấn động nhiều lần, đều sắp biến thành đảo quán công cụ. Hắn lấy điện thoại ra xem xét, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này thế mà có động tĩnh. Đi qua một đoạn thời gian bên trong, Ngư Long nhóm trò chuyện đều rất yên tĩnh, mọi người bao gồm Kim Chân Châu ở bên trong, đều tại lặng. Hôm nay không biết phát sinh cái gì tình huống, vậy mà náo nhiệt như vậy. Cao thụ đầy cõi lòng hiếu kỳ, điểm mở gờ giúp chat. Bách Lý Thi Thiên, ta vừa vặn nghe nói, nằm ở Trung Bắc tỉnh Bạch Hà thành phố Nên Xuân Đường bị người diệt cả nhà. Nên Xuân Đường? Cái gì thế lực a, làm sao chưa nghe nói qua đâu? Tiên Tấn nhìn thấy tin tức phía sau, lập tức trở về nói. Nên Xuân Đường là lệ thuộc vào Tà giáo Tam Phật hội phía dưới một cái đường khẩu, thực lực rất mạnh. Bách Lý Thi Thiên lập tức giải thích nói. Rất mạnh? Mạnh bao nhiêu a? Nên Xuân Đường cái tên này, ta đều chưa nghe nói qua, sẽ không có rất mạnh a. Ta cảm giác tựa như là nghe nói qua cái tên này đâu. Cụ thể là ở nơi nào nghe nói, không nhớ gì cả. Ta biết cái này Nên Xuân Đường. Tinh khiết Tà giáo tổ chức, nhưng phàm là chuyện tốt, một kiện không làm. Ta có một cái bà con xa là người của Mạnh gia, nghe hắn nói, Nên Xuân Đường vẫn luôn đang buộc bọn hắn Mạnh gia giao ra thứ gì, không phải vậy liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Đậu phộng, như thế không sao. Vừa giúp chắc bên trong những cái kia thợ lặn, lúc này tất cả đều bị cầu dẫn ra. Nên Xuân Đường xác thực cũng không rất mạnh, nhiều lắm là cũng chính là có hai vị tông sư tọa chấn mà thôi. Xem như chủ nhóm Kim Chân Châu, thời gian qua đi nhiều ngày phía sau, cuối cùng nói chuyện. Hội trưởng, ngươi còn tại a, ta còn tưởng rằng ngươi bị người nhà bắt về nhà. Tiên Tấn vội vàng trả lời. Không có, ta hiện tại chạy đến Thanh Nguyên thành phố, ngay tại tìm đồ. Kim Chân Châu đánh chữ trả lời. Nhìn đến nơi đây, cao thủ hơi khẽ cau mày. Kim Chân Châu thế mà đến Thanh Nguyên thành phố? Vì cái gì không có thông báo hắn đâu? Còn có, tiểu tử này muốn tìm thứ gì? Nhìn thấy Kim Chân Châu lời nói phía sau, trong nhóm lại lần nữa sôi trào. Hai tên tông sư. Hội trưởng, ngươi không có nói đùa chứ? Nên Xuân Đường có hai vị tông sư tọa trấn, làm sao còn bị người diệt cả nhà đâu? Hội trưởng từ trước đến nay không nói dối, phó hội trưởng càng không có gạt chúng ta cần thiết. Đến cùng là phương nào thế lực xuất thủ, diệt Nên Xuân Đường? Có khả năng diệt đi có hai tên tông sư tọa trấn môn phái, khẳng định không phải cái gì thế lực nhỏ. Hiện tại võ đạo giang hồ, tông sư đã coi như là đứng đầu chiến lực. Hai tên tông sư tọa trấn lời nói, liền xem như những cái kia tỉnh bên trong quan lớn cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Chương 247, phó hội trưởng Vũ Văn Kình Thiên. Chương 247, phó hội trưởng Vũ Văn Kình Thiên. Nên Xuân Đường tại Trung Bắc tỉnh kinh doanh hơn trăm năm, chẳng những có hai vị lão bài tông sư tọa trấn, đồng thời còn có hơn 10 tên gần như tông sư phó đường chủ cùng hộ pháp trưởng lão, một đám môn đồ các đệ tử cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng lấy trước mắt võ đạo giang hồ tình huống đến xem, Nên Xuân Đường tại trong Trung Bắc tỉnh, đó là trước ba cấp bậc thế lực lớn. Bách Lý Thí Thiên rất có vài phần thốn thức nói, nhưng chính là như thế một phương thế lực lớn, lại bị người một khi diệt hết. Tuy nói giống như vậy Tà giáo tổ chức nên bị tiêu diệt, có thể cái này cả nhà trên dưới bị diệt, thậm chí liền một cô thi thể đều không có lưu lại, thật là quá mức kinh khủng. Nhìn thấy những lời này phía sau, nhóm hữu bọn họ vậy thì càng thêm kích động. Một cỗ thi thể cũng không có lưu lại, cái này cũng quá kinh khủng a. Giống như vậy thế lực, không quản là cái gì trưởng lão, vẫn là cái gì đệ tử, có lẽ chí ít có hơn 100 người a. Làm sao có thể không có thi thể đâu? Đúng thế, như thế nhiều người chết, sẽ không không có thi thể. Tại sao ta cảm giác trường hợp này, có như vậy một chút nhìn quen mắt đâu? Tựa hồ là tại chỗ nào nghe được tình huống tương tự. Phó hội trưởng là sẽ không gạt chúng ta. Còn giống như thật không có lưu lại cái gì thi thể. Ngày hôm qua thời điểm, ta bị kia bà con xa còn chuyên môn nâng một câu. Cái này nên Xuân Đường bị diệt cả nhà, sẽ không cùng cái kia mạnh gia có quan hệ a. Đây là thâm cửu đại hận gì a, diệt cả nhà, không lưu một cỗ thi thể. Nhìn đến mọi người hồi phục phía sau, Bách Lý Thí Thiên lại đánh chữ nói, hẳn không phải là mạnh gia. Mạnh gia liền một vị tông sư đều không có, phía trước đều bị nên Xuân Đường ép đến cơ hồ muốn rời khỏi Trung Bắc tỉnh. Phàm là bọn họ nắm giữ một vị tông sư lời nói, cũng sẽ không bị bức ép đến cái này loại cấp độ, liền làm Bách Lý Thí Thiên một câu nói sau cùng này phát ra ngoài không bao lâu, liền bỗng nhiên có người phát biểu phản bác. Không, Mạnh gia mặc dù không có tông sư, nhưng có thể mời đến một vị tông sư. Dưới tình huống bình thường, trong nhóm không có có thành viên sẽ phản bác phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên. Cho nên làm đoạn này lời nói một khi phát ra phía sau, liền hút đưa tới sự chú ý của mọi người. Ngay tại Lặng Cao Thụ cũng giống như thế. Hắn nhìn thoáng qua tên của đối phương, phó hội trưởng Vũ Văn Kình Thiên. Khá lắm, lại là một cái trung nhị danh tự, mà còn cùng Bách Lý Thí Thiên đồng dạng, đều là ngày chữ lót. Bất quá cùng thường xuyên phát biểu Bách Lý Thí Thiên khác biệt, cái này Vũ Văn Kình Thiên từ khi hắn vào bầy đến nay, có vẻ như còn là lần đầu tiên phát biểu. Đậu phộng, Vũ Văn phó hội trưởng ngươi còn sống? Đúng thế, ta cho rằng ngươi đã lui bầy nha. Cái này đều có nửa năm không thấy được Vũ Văn Kình Thiên đi. Ta cũng tưởng rằng hắn lui bầy. Vũ Văn cái này vừa lên đến, liền phản bác Bách Lý, có chút ý tứ. Vị này Vũ Văn Kình Thiên phó hội trưởng, hiển nhiên cũng là trong nhóm lao tư cách. Nhưng bởi vì thời gian dài không phát biểu nguyên nhân, cho nên dẫn đến giống cao thủ dạng này kẻ đến sau, căn bản là không quen biết hắn. Chỉ có những cái kia tiền kỳ vào bầy hội viên, mới biết được còn có như thế một vị phó hội trưởng. Làm sao lại nhiều thêm một vị phó hội trưởng? Vũ Văn Kình Thiên chợt phát hiện, trừ hắn cùng ngoài Bách Lý Thí Thiên, thế mà còn có một cái khác phó hội trưởng. Càng mấu chốt chính là, tên của đối phương chỉ có hai chữ. Bình thường, thường thường không có gì lạ. Ngươi tốt, tiền bối. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Đang đội phó hội trưởng danh hiệu cao thủ, đội vàng đánh chữ trả lời. Khách khí, mọi người cùng nhau cố gắng tiến bộ. Vũ Văn Kình Thiên cũng theo sát lấy trả lời. Sau đó, hắn lại đánh chữ nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta chính cùng ta sư phụ tại Trung Bắc tỉnh tiềm tu đâu. Đối với nên Xuân Đường bị diệt một chuyện, ta vẫn tương đối hiểu rõ, có nhất định quyền lên tiếng. Vậy ngươi liền nói a, đặt chỗ này nói lời vô dụng làm gì đâu. Hiển nhiên, Bách Lý Thí Thiên có chút khó chịu. Ngươi đừng sốt rồi ta đánh chữ có chút chậm, ngươi cũng không phải không biết ngón tay của Vũ Văn Kình Thiên tại trên màn hình điện thoại điên cuồng điểm kích, đem hắn hiểu biết tình huống, một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa báo cho trong nhóm mọi người. Nên Xuân Đường sở dĩ hướng Mạnh Gia tạo áp lực, là nghĩ từ Mạnh Gia được đến một kiện đồ vật. Mạnh Gia nói không có, nhưng Nên Xuân Đường không tin, còn cho rằng Mạnh Gia ngu xuẩn mất khôn. Bởi vậy Nên Xuân Đường cho ra kỳ hạn, hoặc là giao ra đồ vật, hoặc là liền giết Mạnh Gia cả nhà. Mạnh Gia không có tông sư, nhưng Mạnh Gia già chủ đương thời phía trước đã từng cứu qua một vị họ Kép Âu Dương lão bài tông sư. Vì bảo vệ Mạnh Gia gia chủ đành phải lấy gia sản làm đại giá, thỉnh động vị kia Âu Dương tông sư. Chờ Âu Dương tông sư đến thứ hai ngày, đám người bọn họ liền trực tiếp lên Ngũ Phong hậu sơn, chuẩn bị đi tìm người của Nên Xuân Đường đàm phán. Kết quả làm đến Nên Xuân Đường trụ sở lúc này mới phát hiện nói đến đây, Vũ Văn Kình Thiên đột nhiên ngừng. Phát hiện cái gì a? Than buồn Vũ Văn Kình Thiên, ngươi mẹ nó còn là như thế thích thừa nước đục thả câu. Mau nói a, đừng ép ta cầu ngươi. Vũ Văn phó hội trưởng mặc dù biến mất nửa năm, nhưng quen thuộc vẫn là cùng trước đây giống nhau như lúc. Giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Mau nói a, ta cái này vẫn chờ đâu. Đại gia nhột nhịp phát biểu thúc giục, có thể Vũ Văn Kình Thiên tựa như là lại biến mất đồng dạng, không có lại đáp lời. Bách Lý Thí Thiên cấp tốc đánh chữ nói, đại gia không cần cầu hắn. Còn có thể phát hiện cái gì? Đương nhiên là phát hiện Nên Xuân Đường bị diệt, sau đó vô luận là phó đường chủ, trưởng lão, vẫn là môn đồ đệ tử thi thể đều không thấy thôi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Kình Thiên lại xuất hiện. Thật xin lỗi a các huynh đệ, vừa rồi ta sư phụ gọi ta. Hiện tại không sao, chúng ta nói tiếp chuyện của Nên Xuân Đường. Hắn tiếp lấy đánh chữ nói, đúng như Bách Lý phó hội trưởng nói như thế, toàn bộ trên Nên Xuân Đường trên dưới bên dưới, chết cái sạch sẽ, một cỗ thi thể đều không có lưu lại. Lúc ấy người Mạnh gia cùng bị kia đệ tử của Âu Dương tông sư đem trụ sở lật toàn bộ, cũng không thể tìm tới một cỗ thi thể. Mà còn Nên Xuân Đường trụ sở bị phá hư đến vô cùng nghiêm trọng, tựa như là bị cái gì cự thú tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Nhìn đến nơi đây, trong nhóm mọi người cũng liền không còn hoài nghi cái gì. Dù sao hai vị phó hội trưởng đều nói như vậy, đại gia còn có thể nghi ngờ cái gì đâu? Kỳ quái a, vì cái gì không có thi thể đâu? Những thi thể này có phải hay không là bị người hành hung mang đi? Đại ca, bên trên trăm cỗ thi thể a, làm sao mang a? Muốn mang đi nhiều như thế thi thể, đúng là một việc khó. Các ngươi nói, diệt Nên Xuân Đường chính là một đầu quái thú đâu? Giết chết mọi người phía sau, quái thú liền đem thi thể đều nuốt. Đậu phộng, không bài trừ cái này loại khả năng a. Không đúng sao, nếu thật là có cái gì quái thú lời nói, khẳng định sớm đã bị phát hiện nha. Đại gia trong lòng đều rất nghi hoặc. Võ đạo sông trong hồ, diệt môn diệt phái sự tình, không nói là thường có a, nhưng cũng sớm đã không mới mẻ. Nhưng tại diệt môn diệt phái về sau, còn đem thi thể đều làm không có, đại gia xác thực là lần đầu tiên nghe thấy. Các ngươi không muốn đoán mò. Hủy diệt Nên Xuân Đường, cũng không phải là cái gì quái thú, chỉ là một người. Bách Lý Thí Thiên bỗng nhiên đánh chữ nói, đối, chính là một người. Vũ Văn Khỉnh Thiên cũng lập tức đi theo xác nhận nói, chương 248, đây đều là vu không a. Chương 248, đây đều là vu không a. Một người. Diệt nắm giữ hai vị tông sư tọa trấn nên xuân đường, còn đem tất cả mọi người thi thể đóng gói mang đi. Điều này có thể sao? Trong nhóm hội viên bọn họ nhìn thấy Bách Lý Thí Thiên cùng Vũ Văn Khỉnh Thiên hồi phục phía sau, trong lòng đều dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Lúc này, Vũ Văn Khỉnh Thiên lại lần nữa lên tiếng nói, ta biết đại gia cảm thấy có chút khó tin. Ta lúc ấy nghe đến tương quan tình huống thời điểm, cũng là đồng dạng cảm thụ, nhưng sự thật chính là như vậy. Mà còn trên thực tế, Âu Dương tông sư bọn người ở tại lên núi quá trình bên trong, còn từng cùng vị kia diệt nên xuân đường cả nhà cao thủ gặp qua một lần. Nhìn thấy lời này, trong nhóm lại lần nữa sôi trào. Nhanh lên nói cho ta, có thể đem hai vị tông sư tọa trấn môn phái đều giải quyết cao thủ, đến cùng là ai? Ta hoài nghi đối mới có khả năng là Chu Thiên tông sư. Chu Thiên tông sư? Điều đó không có khả năng a. Có cái gì không có khả năng? Trừ Chu Thiên tông sư ra, ai còn có thể nhẹ nhõm xử lý hai tên tông sư? Xác thực như vậy, chỉ có thực lực càng cao hơn một tầng Chu Thiên tông sư mới có thể diệt đi có hai vị tông sư thế lực. Ha ha ha. Ta vị kia bà con xa nói, bọn họ người mạnh ra cũng đang hoài nghi, vị kia diệt môn cao thủ là Chu Thiên tông sư. Giống nên xuân đường dạng này tà giáo tổ chức, sẽ chỉ ức hiếp người bình thường, đụng phải cao thủ chân chính, trực tiếp liền bị diệt môn. Xác thực như vậy, Tam Phật hội dùng người sống luyện công, phải bị diệt. Phó hội trưởng, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết bọn họ, đến cùng là thần thánh phương nào diệt nên xuân đường. Đúng thế, mau nói. Nhìn đến mọi người nhộn nhịp thúc giục hỏi, Vũ Văn Khỉnh Thiên cười hắc hắc, đánh chữ trả lời, cái kia vị cao thủ cụ thể là ai, Âu Dương tông sư bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn hắn biết rõ là, đối phương trên người mặc một bộ đạo bào, trên đầu còn mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ. Đạo bào, mặt nạ ác quỷ. Nghe đến hai chữ mấu chốt này phía sau, mọi người lập tức bắt đầu hồi ức, có hay không từ nhà mình trưởng bối châu nghe qua cùng loại người. Nhưng cũng tiếc chính là, đại gia bất kể thế nào nghĩ, liên quan tới người này ấn tượng, đều là trống rỗng. Ô nào nửa ngày, ai cũng chưa nghe nói qua người này. Ta hình như nghe nói qua người này. Đúng lúc này, Tiền Tấn đông nhiên phát một câu. Tiểu Tiền, ngươi biết? Bách Lý Thí Thiên rất là kinh ngạc, vội vàng hỏi. Người này ta cũng đã nghe nói qua. Kim Chân Châu cũng đi theo đánh chữ nói, phía trước các ngươi nói, nên xuân đường thi thể toàn bộ đều mất tích không thấy thời điểm, ta liền hoài nghi là người kia. Hiện tại lại nghe được các ngươi nói, đối phương trên người mặc đạo bào, đầu đội mặt nạ ác quỷ, vậy ta liền càng thêm vững tin, các ngươi nói tới, chính là người kia. Người nào? Nhanh lên nói cho ta. Lần này, ngược lại là đến phiên Vũ Văn Khỉnh Thiên gấp đến độ vào đầu bức hai. Hỏa Vân Tà Thần. Kim Chân Châu cùng Tiền Tấn không hẹn mà cùng đánh ra bốn chữ này. Cao thủ kinh ngạc nhìn điện thoại của mình màn hình, không nghĩ tới chính mình thân phận cứ như vậy bị lộ ra. Bất quá nghĩ cũng phải, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đạo bào cùng vị diện mặt nạ đặc thủ, đã là vô cùng chói mắt. Đến mức sau đó đóng gói mang đi thi thể hành động, vậy lại càng không có người thứ hai. Hỏa Vân Tà Thần là ai a? Trước đây làm sao chưa nghe nói qua đâu? Vũ Văn Khỉnh Thiên nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nào nhớ tới nhân vật như vậy. Ta cũng không biết. Kim Chân Châu trả lời, bất quá đoạn thời gian trước, Tam Phật hội một cái khác tên là Cựu Chân Đường đường khẩu, chính là bị Hỏa Vân Tà Thần giết đi. Tình huống cùng nên xuân đường giống nhau như lúc, chỉnh cái đường khẩu trên dưới chó gà không tha, thi thể cũng đều biến mất không còn tăm tích. Trung Nam tỉnh bên này rất nhiều thế lực đều cho Hỏa Vân Tà Thần lên một cái ngoại hiệu, gọi là sát nhân của ma. Thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, Hỏa Vân Tà Thần hẳn là tu luyện cái gì tà công, những cái kia biến mất không thấy gì nữa thi thể, đều là bị ăn nhìn đến nơi đây, cao thủ rất muốn kháng tụ. Vu khống, đây đều là vu khống a. Chính mình chỗ nào là cái gì sát nhân của ma? Chính mình lại chỗ nào tu luyện tà công, ăn cái gì thi thể? Hắn chẳng qua là hơi tiết kiệm một chút mà thôi. Những thi thể này cùng hắn lãng phí, còn không bằng đút cho tiểu ảnh đâu. Cái này Hỏa Vân Tà Thần rất thần bí, dưới tình huống bình thường cực ít lộ diện. Theo ta được biết, rất nhiều thế lực, bao gồm quan phe thế lực ở bên trong, đều đang tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần. Chỉ tiếc vị này hành tung bất định, căn bản liền không tìm được người. Kim Chân Châu do dự một chút phía sau, lại đánh chữ nói, không qua mọi người có thể yên tâm. Hết hạn cho tới bây giờ, bị Hỏa Vân Tà Thần để mắt tới, đều là Tam Phật hội tà giáo đồ. Cùng chúng ta những này người bình thường đâu, không tồn tại bất luận cái gì gặp nhau. Nhìn thấy những lời này phía sau, trong nhóm mọi người cuối cùng là thở dài một hơi. Nguyên lai là thay trời hành đạo a, cái kia không sao, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng cái kia Hỏa Vân Tà Thần là cái gì lạm sát kẻ vô tội ác nhân đâu. Mấu chốt là cái tên này quá mức có mê hoặc tính. Tam Phật hội những cái kia tà giáo đồ chết chưa hết tội. Xác thực, chỉ là dùng người sống đến luyện công đầu này, liền chú định bọn họ chết tiệt. Khó được có thể nhìn thấy như thế một vị cùng tà giáo đối nghịch cường giả. Đúng vậy a, trước đây cũng có một chút, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chết tại tà giáo trên tay. Mẹ nó, đừng nói nữa. Chúng ta bên này một chút nghị viên cùng Tam Phật hội cấu kết, liền đặc ứng cục đều không có cách nào xử lý. Nhìn xem đại gia thảo luận, cao thủ khẽ gật đầu. Quả nhiên tất cả mọi người là hỗ trợ hắn tiêu diệt toàn bộ tà giáo đồ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Xem ra một tên tông sư cấp cao thủ đột nhiên xuất hiện, xác thực quấy đục nguyên bản nước. Hội trưởng, ngươi tại Thanh Nguyên thành phố tìm cái gì đâu? Thảo luận xong nên xuân đường cùng Hỏa Vân Tà Thần phía sau, Bách Lý Thí Thiên ngải đặc biệt một cái Kim Chân Châu, hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Kim Chân Châu cũng không có trực tiếp trả lời, mà là phát một khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Làm thần bí như vậy, chẳng lẽ là đang tìm kiếm cái gì bảo tàng? Vũ Văn Khỉnh Thiên hỏi tiếp. Không phải. Kim Chân Châu đưa cho một cái câu trả lời phủ định phía sau, lại trả lời, ta đang tìm kiếm người của địa hạ thế giới nhập khẩu. Địa hạ thế giới lối vào. Ta nhớ kỹ tương quan nhập khẩu đều bị chính phủ các nước trọng binh bảo vệ, căn bản sẽ không để người ngoài đến gần. Bách Lý Thi Thiên thấy thế, rất là nghi hoặc cùng không hiểu. Những người khác, bao gồm cao thủ ở bên trong, cũng đều là cũng giống như thế. Mọi người đều biết, như địa quật chủ nhân, địa quật nhân trở loại nhân, đều là sinh hoạt tại bên trong địa hạ thế giới. Nào đó chút thời gian, những này địa hạ loại nhân lại đột nhiên vọt tới địa biểu thế giới, sau đó đốt sát tiếp cướp một phen. Mà trong xã hội hiện đại, chính phủ các nước đều sẽ tại địa hạ thế giới từng cái lối vào, phái ra trọng binh bảo vệ, để phòng ngừa những này địa hạ loại nhân bỗng nhiên chạy ra. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, không có tương quan quan phương thân phận, là căn bản là không có cách tới gần địa hạ thế giới nhập cầu. Ta tự nhiên là có ta biện pháp của mình, chờ ta tìm tới địa hạ thế giới lối vào chỗ phía sau, liền mời các ngươi đồng thời đi thám hiểm. Tốt, hôm nay tới đây thôi a. Ta đi tìm nhập cầu, đại gia gặp lại. Phát xong một câu nói kia phía sau, Kim Chân Châu ảnh chân dung liền tối xuống dưới, lộ ra nhưng đã là hạ tuyến. Chương 249, ngươi muốn làm gì? Chương 249, ngươi muốn làm gì? Thời gian một tuần, vội vàng mà qua. Ngồi tại trên giường mình cao thụ, chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng đem những cái kia chết tiệt khí huyết chi lực toàn bộ đều luyện đã hóa thành cương khí. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tận tiết trong lòng hào hùng, nhưng cân nhắc đến cao phụ cao mẫu đang ở nhà, cho nên coi như xong. Hắn hiện tại cảm giác chính mình cường đại đến đáng sợ. Giống cái gì Huyền Thiên Thanh, Huyền Kinh Phi loại hình tông sư, hắn có thể đánh 10 cái. Đương nhiên, trong hiện thực hắn tại khắc khổ tu hành, mà mộng cảnh thế giới bên trong, hắn cũng đồng dạng cố gắng cải quái. Dày vò vài ngày sau, hắn cũng coi như là đã thông từ nhất trung thông hướng trong nhà con đường. Chỉ tiếc ngày hôm qua vừa vặn muốn bước vào tiểu khu thời điểm, mộng cảnh bỗng nhiên muốn sụp đổ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại lựa chọn đem Tiểu Linh Nhi đưa về An Toàn Úc, sau đó liền tỉnh. Trước đây đâu, ta cho rằng mỗi lần tỉnh lại đều là tại An Toàn Úc, cái này rất an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, An Toàn Úc nhưng là đem ta gò bó tại khắp xung quanh. Cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra ta cái thứ hai lưu trữ điểm đâu. Cao thụ khe khẽ thở dài. Phanh phanh phanh. Một trận thình lình tiếng đập cửa, đánh gậy hắn thở dài. Hắn đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng ra, phát bên ngoài bây giờ gõ cửa lại là muội muội ngoan. Có chuyện. Hắn quan sát một cái mặc đồ ngủ, thường thường không có gì lạ muội muội ngoan, lên tiếng hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi về nhà một lần liền đem chính mình khóa trong phòng. Lão mụ lo lắng ngươi đem chính mình nẹn ra cái gì ma bệnh, để ta ngày mai nghỉ ngơi thời điểm, dẫn ngươi đi ra dạo chơi nói đến đây, muội muội ngoan nhướng mày, hỏi, có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Cao thụ nghe vậy, chưa làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp gật đầu đồng ý xác thực như muội muội ngoan nói như vậy, đi qua trong một tuần, vì mau chóng thành tựu tông sư chi cảnh, hắn đều nhanh muốn đem chính mình nín thành đồ đần. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn phía sau, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Dù sao muốn khổ nhàn kết hợp nha. Cái kia tốt. Ngày mai ta gọi ngươi, chúng ta cùng ra ngoài. Bởi vì là phụ mẫu bàn giao nhiệm vụ, muội muội ngoan ít nhiều có chút qua loa. Đang lúc cao thụ lúc chuẩn bị đóng cửa, muội muội ngoan lại đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy cạnh cửa. Không đợi cao thụ mở miệng hỏi thăm làm sao vậy, liền nghe nàng hơi có vẻ nghiêm túc nói, "Cao thụ, ta cùng Nghiên Nghiên nhìn cái kia ngư long nhóm trò chuyện nội dung. Chúng ta đều biết rõ ngươi sư phụ Hỏa Vân Tiền Bối là người tốt, không phải cái gì sát nhân của ma, càng không có ăn cái gì thi thể. Những cái kia Tam Phật hội tà giáo đồ bọn họ làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Ta cùng Nghiên Nghiên vốn là muốn thay Hỏa Vân Tiền Bối nói vài lời, nhưng Văn Tuệ A Di nói cho chúng ta biết bởi vì thực lực chúng ta quá yếu nhỏ, cho nên không thể bại lộ chính mình quan hệ với Hỏa Vân Tiền Bối, để phòng ngừa có ý khác người dùng chúng ta đi uy hiếp Hỏa Vân Tiền Bối." Cao thụ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không ngờ đến muội muội ngoan thế mà lại cùng chính mình nói những này. "Ta đã biết." Hắn cười cười, trong lòng có chút ấm áp. Vẫn là có người rõ ràng chính mình. "Cái kia, không sao." Muội muội ngoan còn muốn nói gì, nhưng làm lời nói chạy tới bên miệng thời điểm, lại không tự giác nuốt trở vào. Thứ hai ngày thứ bảy, hai huynh muội trời vừa sáng liền đi ra cửa. Cao thụ vốn cho rằng muội muội ngoan sẽ mang chính mình ra đi dạo phố gì đó, không nghĩ tới nàng thế mà đem chính mình dẫn tới thư viện. Chính mình có phải là chờ mong sai cái gì? "Chúng ta chờ một lát a, Nghiên Nghiên cũng muốn đi qua." Muội muội ngoan cũng không có lập tức tiến vào thư viện, mà là tại ngoài cửa lớn tìm cái bóng cây chỗ đứng. Cao thụ có chút thất vọng thở dài. Hắn còn muốn đi trung tâm thương mại gì đó, nhìn những cái kia mặc mát mẻ đáng yêu muội muội đâu. "Cao thụ, Tiểu Diệp đang lúc hai huynh muội chờ đến buồn bực ngán ngầm lúc, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào hai người trong hai. Bọn họ lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, nhẹ nhàng xuyên qua trong đám người, màu trắng váy liền áo tại trên người nàng khẽ đung đưa, tựa như một đóa thanh thuần không tì vết hoa nhài. "Nghiên Nghiên." Muội muội ngoan cấp tốc chạy tới, cùng Nhan Đại Hoa khôi tới một chặt chẽ vững vàng ôm. Cao thủ cũng đội vàng đi theo, đang chuẩn bị mở rộng hai tay lúc, muội muội ngoan đột nhiên xoay đầu lại, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, "Ngươi muốn làm gì?" "Không có gì, chỉ là nghĩ ôm Thiên Nhiên." Cao thủ thuận thế ôm một cái trước người không khí, đương nhiên nói. Nhan Đại Hoa khôi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra cao thủ vừa rồi tính toán. "Đi thôi, vào thư viện." Muội muội ngoan hừ lạnh một tiếng phía sau, dắt Nhan Đại Hoa khôi tay nhỏ, chạy thẳng tới thư viện. Cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái này nếu là chính mình cùng Nhan Đại Hoa khôi đơn độc đi ra liền tốt. Muội muội ngoan tồn tại, thuần túy chính là một cái bóng đèn. Thanh Nguyên thành phố thị thư viện, cùng hắn nói là thư viện, không bằng nói là thư viện thêm viện bảo tàng càng thêm chuẩn xác. Cái này mới vừa đi vào, liền thấy tầng một trong đại sảnh trưng bày các loại giàu có lịch sử khí tức hàng triển lãm. Đương nhiên, những này hàng triển lãm cùng Thiên Võ Quốc bản thân không có quá lớn quan hệ. Dù sao Thiên Võ Quốc mới thành lập hơn 100 năm, có thể nói gần như không có cái gì lịch sử. Bất quá vẫn là có như vậy một bức họa, cùng Thiên Võ Quốc có chút không nhỏ quan hệ. Giờ phút này, Cao Gia huynh muội cùng Nhan Nghiên đang đứng tại một bức cao 2-3 mét, gần tới dài 10 mét to lớn bức tranh phía trước. Nghe nói bức họa này liền là năm đó quốc gia đời thứ nhất tổng thống, trục xuất Kim Lĩnh quốc hoàng thất tình hình, Nhan Nghiên chủ động mở miệng nói ra. Cao Thụ nhìn kỹ một chút, không thể không nói, cái này họa sĩ cũng là có chút bố liếng. Đem lúc ấy đời thứ nhất tổng thống đám người họa đến uy vũ hùng tráng, mà Kim Lĩnh quốc hoàng thất thì là từng cái hèn mọn, hiển thị do vai ác phong phạm. Ha ha, đuổi Kim Lĩnh hoàng thất lại có thể thế nào? Hiện tại Thiên Võ quốc không phải liền là một cái khác Kim Lĩnh quốc. Lúc này, một tên bảy mười mấy tuổi, râu tóc hoa râm, quần áo khảo cứu lão giả, đầy cõi lòng châm chọc cười nói. Cao Thụ liếc lão giả một cái, có chút ngạc nhiên. Lão giả là tiêu chuẩn mặt chữ quốc, tăng thêm mày rậm mắt to. Cứ việc lúc này làn da có chút lỏng lẻo, nếp nhăn cũng không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ, tuyệt đối là một tên xoay ca. Bất quá, đơn thuần bề ngoài phương diện, không đủ để cho hắn cảm giác được ngạc nhiên. Chân chính làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, lão giả khí tức trên thân, lúc cao lúc thấp. Một hồi tỏa ra mấy phần tông sư khí thế, một hồi lại trở về bình tĩnh, cùng bình thường lão giả cũng không khác biệt gì. Nói xong phía sau, lão giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cao Thụ đám người một cái, quay người liền rời đi thư viện. Quái nhân, muội muội ngoan hết lên miệng nhỏ, cho ra một cái Cao Thụ vô cùng tán thành đánh giá. Tiếp xuống, một nhóm ba người ngồi thang máy, đi tới thư viện tầng 3. Từ tầng 3 bắt đầu, mới tính là chân chính thư viện. Ta mau mau đến xem những cái kia loại nhân tư liệu, các ngươi đâu? Nhan Nghiên đã sớm làm tốt kế hoạch, thuận tiện hỏi hỏi Cao gia huynh muội ý kiến. Ta cũng đi. Ta luôn cảm giác cái kia địa quật trùng nhân xuất hiện, có chút không đúng. Cho nên ta cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút địa hạ loại nhân. Muội muội ngoan không có nửa điểm chần chờ nói. Chương 250, đi thôi, lên núi. Chương 250, đi thôi, lên núi. Ngoài Minh Vương tự, Cửu Thanh Sơn bên dưới, mấy đạo hắc ảnh đang đứng tại dưới chân núi, ngẩng đầu hướng lên trên phóng tầm mắt tới. Phúc trưởng lão làm sao còn chưa tới? Lão gia hỏa này có phải là lại uống nhiều, bỏ qua thời gian? Sớm biết lão tiểu tử này không đáng tin cậy, nên biến thành người khác đi. Chờ một chút đi, ta tin tưởng Phúc trưởng lão sẽ không chậm trễ sự tình. Mấy người lẫn nhau trao đổi sau một lúc, chợt thấy một đạo hắc ảnh chính thần tốc hướng nơi này tới gần. Hắc ảnh bước đi như bay, một trái một phải trên hai cánh tay, tựa hồ còn cầm thứ gì. Chờ đi tới gần phía sau, đại gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên tay đối phương xách theo là hai cái người sống. Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Mở miệng nói chuyện người, ước chừng 50 tuổi niên kỷ, đầu tròn mặt tròn viên đô ra, nhìn qua rất có cảm giác vui mừng. Mà bị hắn nâng ở trên tay hai cái tiểu thanh niên, thì đều là 20 tuổi dáng dấp. Bất quá giờ phút này, hai người này bị dọa đến sắc mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy không chỉ. Làm sao muộn như vậy mới đến? Một tên khác trưởng liền trung niên nam nhân nhíu mày hỏi một câu. Đừng nói nữa. Đầu tròn mặt tròn Phúc trưởng lão gật gù đáp ý nói, tiểu tử này không có dựa theo thường ngày thói quen về nhà, mà là mẹ nó chạy đến quán ăn đêm ngủ lăn lộn đi. Cái kia một người khác đâu? Lại một vị trên người mặc váy đen trung niên nữ nhân hỏi. Không biết. Phúc trưởng lão cười hắc hắc nói, ta nhìn hai người bọn họ chơi đến thật vui vẻ, liền cùng nhau bắt tới. Các ngươi là ai? Tranh thủ thời gian thả ta ra, ra ta có thể là Mã Minh Phàm. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy lời nói, ra ra ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị Phúc trưởng lão nâng tại tay trái một bên cái kia trường phát thanh niên, giờ phút này bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngươi nếu không phải là Mã Minh Phàm tốt tử, chúng ta còn không cần ngươi đây. Váy đen nữ nhân khỏe miệng uốn cong, cười lạnh nói. Động tới ngươi một cọng tóc gáy. Mặt dài nam nhân đột nhiên đi lên phía trước, đưa tay kéo ở trường phát thanh niên cái kia tỉ mỉ xử lý một đầu trường phát, sau đó dùng lực hướng tiếp theo kéo. A. Trường phát thanh niên nháy mắt phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu rên. Mặt dài nam nhân vậy mà đem tóc của hắn cùng ra đầu, cùng nhau kéo xuống. Cái kia đấm máu ra đầu, còn đang không ngừng hướng bên dưới nhỏ máu, trực tiếp đem một tên khác thốn đầu thanh niên cho dọa đến chớp mắt trắng, trực tiếp hôn mê. Chư. Chư vị. Ta sai rồi, ta có tiền. Ta có thể cho các ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Trường phát thanh niên đau đến ngũ quan đều bầm méo. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, nhóm người này tuyệt đối là ngon nhân. Căn bản là không đem hắn ngày trước cậy vào ra ra để vào mắt. Hiện tại nếu là không tranh thủ thời gian chịu thua lời nói, hắn cũng không dám nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Rất tốt. Sớm phối hợp như vậy, chẳng phải không có chuyện gì sao? Mặt dài nam nhân thấy thế, rất là hài lòng đối phương hiện tại biểu hiện ra thái độ. Hắn tiện tay ném một cái, đem khối kia mang máu ra đầu ném đến thật xa phía sau, lạnh giọng hỏi, chúng ta không cần tiền của ngươi, chỉ muốn từ ngươi nơi này được đến một chút đáp án. Nghe nói như thế, trường phát thanh niên như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu nói, chư vị cứ hỏi chính là. Nhưng phàm là ta biết rõ, ta toàn bộ đều nói. Toàn bộ đều nói. Ở đây mấy người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái phía sau, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi. Váy đen nữ nhân trước tiên mở miệng nói, ngươi bắt cái kia địa quật chủ nhân, chính là từ trong Cựu Thanh Sơn này bắt sao? Địa quật chủ nhân? Trường phát thanh niên lập tức sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế mà lại hỏi chuyện liên quan tới địa quật chủ nhân. Là những người này ánh mắt có chút không giỏi, hắn có thể không muốn tiếp tục chịu khổ, liền vội vàng gật đầu nói, đem ngươi bắt địa quật chủ nhân quá trình đơn giản cho chúng ta nói một lần. Mặt dài nam nhân tiếp lấy yêu cầu nói. Trường phát thanh niên không dám có chỗ che giấu, mặc dù trên đầu đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cố nén đau đớn nói, cụ thể bắt giữ quá trình ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy ta tham gia xong dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội, cảm thấy rất có ý tứ. Đồng thời ta cũng muốn ở những người khác trước mặt lộ một chút mặt, liền bắt đầu phái người đi hỏi thăm tin tức về loại nhân. Cũng không lâu lắm, phái đi ra người liền hướng ta bẩm báo, nói là có người từng tại chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn, nhìn thấy qua như trùng tử đồng dạng loại nhân. Ta lúc ấy không có quá tin tưởng, dù sao loại nhân phần lớn sinh hoạt tại nhân loại khó mà với tới địa phương. Nhưng đây là ta gần nhất nhận qua, duy nhất tin tức về loại nhân, cho nên liền tốn giá tiền rất lớn, thỉnh động một chút võ đạo cao thủ tiến về Cựu Thanh Sơn lục soát loại nhân. Cũng không biết là vận khí ta tốt, vẫn là nguyên nhân khác, những cái kia võ đạo cao thủ thật đúng là cho ta bắt trở về một cái địa quật trùng nhân hắn cái này một ngày mùng 1 tháng 5 10, đem những gì mình biết đồ vật, toàn bộ đều nói một lần. Sau khi nghe xong, bao gồm Phúc trưởng lão ở bên trong mọi người, toàn bộ cũng cau mày lên. Cũng chính là nói, ngươi toàn bộ hành trình cũng không có tham dự bắt giữ cái kia địa quật trùng nhân. Váy đen nữ nhân mở miệng lần nữa hỏi. Không có. Không có trường phát thanh niên do dự một chút phía sau, lắc đầu nói. Mẹ nó, cái gì cũng không biết, giữ lại ngươi có làm được cái gì. Phúc trưởng lão nghe xong lời này, trực tiếp buông lòng tay, đem trường phát thanh niên ném xuống đất. Cái này dưới chân núi đều là các loại hình thù kỳ quái tảng đá, tăng thêm Phúc trưởng lão ném xuất lực khí cũng không nhỏ. Làm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trường phát thanh niên chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, đau đến hắn nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Mà một giây sau, Phúc trưởng lão nâng lên chân phải, chuẩn bị đem trường phát thanh niên đầu dẫm bạo. Trường phát thanh niên thấy thế, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, chư vị, để ta suy nghĩ một chút lúc ấy bắt giữ địa quật trùng nhân tên kia võ đạo cao thủ, cùng ta nói qua tương quan tình huống nhanh nghĩ. Không phải vậy lao tử dẫm bạo đầu chó của ngươi. Phúc trưởng lão lạnh giọng quát, bắt giữ địa quật trùng nhân địa điểm. Tựa như là tại chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn. Đó là một cái thông hướng địa hạ thế giới sơn động, xung quanh không biết vì cái gì, hình như không có mọc cỏ. Lúc ấy tên kia võ đạo cao thủ trở thành tin đồn thú vị, cho ta nói một lần trưởng phát thanh niên bắt hết bóc, cuối cùng là nhớ tới một chút chi tiết. Chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn, không có cỏ địa phương mấy người nói thầm một hồi phía sau, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Phúc trưởng lão hiểu ý, trực tiếp một chân đạp xuống. Không trưởng phát thanh niên không chữ còn không có hô xong, đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng, bị trực tiếp dầm nát. Phía trước tên kia hôn mê thốn đầu thanh niên, giờ phút này vừa vặn mở hai mắt ra, mắt thấy một màn này. Cái kia bắn tung tóe mà ra huyết dịch cùng óc, trực tiếp tung tóe hắn một mặt. A! Hắn lại lần nữa hét thảm một tiếng, lại ngất đi. Cái này giữ lại cũng vô dụng, cùng nhau giết chết đi. Mặt dài nam nhân đống nhiên ngửi thấy một cỗ mùi phân thối cùng nước tiểu mùi khai, lập tức cau mày nói: "Mẹ nó, thế mà kéo. Thiên Võ quốc những này công văn bọn họ hậu đại, thật sự là một đời không bằng một đời." Phúc trưởng lão một mặt chán ghét, tay phải dùng sức hất lên, đem thốn đầu thanh niên ném hướng về phía cách đó không xa một tảng đá xanh lớn. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thốn đầu thanh niên cùng tảng đá xanh tới một lần tiếp xúc thân mật, thân thể nháy mắt vặn bẹo biến hình, mắt thấy là không sống nổi. "Đi thôi, lên núi." Mặt dài nam nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vung lên tay phải, mang theo mọi người đi vào Cựu Thanh Sơn. Chương 251, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Chương 251, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Mặt dài nam nhân cùng Phúc trưởng lão đám người bước vào chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn phía sau, dựa theo phía trước tên kia trưởng phát thanh niên cung cấp manh mối, bắt đầu tìm kiếm cái kia phụ cận không có mọc cỏ sơn động. Nhưng mà Cựu Thanh Sơn thực sự là quá lớn, mấy người ở trong núi đi vòng mấy giờ, sơn động ngược lại là tìm gặp không ít, nhưng phù hợp manh mối yêu cầu lại không có một cái. Có phải hay không là cái kia công tử ca lừa chúng ta a? Hắn căn bản cũng không biết bắt giữ địa quật trùng nhân địa phương tại nơi nào. Vì từ trong tay chúng ta mạng sống, cái này mới biên tạo ra được một cái gì không có cỏ sơn động. Váy đen nữ nhân đi tại phía sau cùng, một mặt khó chịu nói: "Không bài trừ cái này loại khả năng." Phúc trưởng lão nghe vậy, sờ lên chính mình dưới cằm râu ngắn, khẽ bước cằm nói: "Không quản hắn lời nói có hay không là thật, chúng ta hôm nay đều muốn tìm tới thông hướng địa hạ thế giới lối vào. Địa quật trùng nhân là phát hiện ở Cựu Thanh Sơn, như vậy nơi này liền tất nhiên có nhu cầu." Mặt dài nam nhân không để ý đến váy đen nữ nhân phàn nàn, cao giọng nói: "Kim Nguyên, chúng ta biết các ngươi Kim Lĩnh gia tộc phụ quốc sốt ruột, nhưng cũng không thể đem chúng ta làm nô lệ điều động a. Chúng ta cái này đều cùng ngươi dạy vò 3 ngày, liền cái đứng đắn cảm giác đều không ngủ bên trên, thật làm chúng ta nhàn không có chuyện làm sao?" Váy đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng, mặt lộ khinh thường nói: "Có lời oán giận, vậy thì cùng các ngươi riêng phần mình muốn chủ, gia chủ đi nói, không cần thiết tại trước mặt của ta ồn ào." Mặt dài nam nhân thái độ 10 phần cứng rắn, trực tiếp về chỗ tới. Người váy đen nữ nhân nghe vậy, trong mắt lập tức giấy lên hừng hực lửa giận. "Tốt tốt, các ngươi hai cái đều bất tranh cãi a. Chúng ta cũng là vì mỗi cái gia tộc cùng môn phái lợi ích mà đến, không muốn vì một chút chuyện nhỏ liền hỏng quan hệ nha. Muốn ta nhìn à, cái này Cựu Thanh Sơn lớn, trong lúc nhất thời chưa hẳn có thể tìm tới địa hạ thế giới nhập khẩu không bằng chúng ta mấy cái chia hai tổ, luân phiên nghỉ ngơi cùng tìm kiếm, làm sao?" Thấy hai người hỏa khí có chút lớn, Phúc trưởng lão đội vàng mở miệng khuyên giải. Váy đen nữ nhân, tính cả mặt khác mấy cái vẫn không có mở ra cửa ra vào người, nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tán thành đề nghị này. Mặt dài nam nhân thấy thế, không nhịn được nhíu mày. Chiếu theo hắn ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng tìm tới địa hạ thế giới lối vào, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đi qua trong 3 ngày, mấy người cũng xác thực chơi đùa quá sức. Thậm chí đi ngủ, đều là ở trong núi ngủ. Nếu như hắn khư khư cố chấp, tiếp tục yêu cầu tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu lời nói, khó tránh khỏi nhóm người này liền muốn tạo hắn phản. Do dự một chút phía sau, hắn cái này mới gật đầu nói: "Tốt a. Ta, Phúc trưởng lão, còn có lũ cả 3 người chúng ta một tổ, ngươi còn lại chính là một tổ. Hiện tại chúng ta tiếp tục tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu, mà các ngươi có thể tìm địa phương đi nghỉ ngơi. Nhưng phải nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai 8 giờ đến trong núi Phúc Trưởng lao cùng tên kia gọi là Lũ Cạ gầy gò hắc phu thanh niên nghe vậy, trước sau gật đầu bày tỏ đồng ý, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, đứng ở mặt dài nam nhân bên cạnh. Mà váy đen nữ nhân cùng còn lại hai người, hai mắt nhìn nhau một cái phía sau, cũng lần lượt nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, gặp lại. Mặt dài nam nhân nói xong, liền mang theo Phúc Trưởng lão hai người, tiếp tục tìm kiếm địa hạ thế giới lối vào đi. Váy đen nữ nhân nhìn xem ba người bóng lưng càng lúc càng xa, không khỏi phàn nàn nói, cái này Kim Nguyên thật là muốn phục quốc muốn điên rồi. Bọn họ Kim Lĩnh gia tộc đều bị đuổi ra nước ngoài trên trăm năm, người Thiên Võ quốc người nào còn nhớ rõ bọn họ. Hai người khác nghe nói như thế, trên khóe miệng đều treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một người trong đó nói, kỳ thật Kim Nguyên muốn phục quốc, cũng không phải không có cơ hội. Đừng nhìn bây giờ Thiên Võ quốc gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, từ lúc trước dựng nước công văn thế lực đã biến thành nguyên lai võ đạo thế gia. Những này công văn thế gia chuyển biến, chắc chắn sẽ đè ép người bình thường không gian sinh tồn, nghiền ép người bình thường lợi ích. Công văn thế gia cuồng vọng cùng tham lam, tất nhiên sẽ dẫn phát càng ngày càng nhiều mâu thuẫn. Lần này tại Cửu Nguyên thành phố làm ra nhiễu loạn, chính là chứng minh tốt nhất. Một người khác nghe vậy, gật đầu đồng ý nói, xác thực như vậy. Những cái kia công văn thế gia đám công tử ca, bọn họ làm ra cái kia loại nhân giác đấu hội, trực tiếp liền làm cho cả Trung Nam tỉnh thương vong gần ngàn người, chịu liên lụy người càng là không biết mấy vạn. Trung Nam tỉnh quan phương vì chiếu cố những này mặt mũi công văn thế gia, thế mà lựa chọn xử lý lạnh đây quả thực là ngốc đến mức bạo tạc. Chuyện tương tự như vậy, những năm gần đây cũng không có ít phát sinh. Người bình thường cùng công văn thế gia mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn, không bao lâu nữa liền sẽ bị triệt để dẫn nổ. Đến lúc kia, Kim Lĩnh gia tộc chưa hẳn không có cơ hội một lần nữa trở về. Váy đen nữ nhân nghe xong hai người này lời nói, nhếch miệng nói, Kim Lĩnh gia tộc hiện tại còn có cái gì? Chạy trốn nhiều năm như vậy, đoán chừng liền phụ quốc tài chính đều tiêu xài rơi. Hai người cười ha ha, cũng không lại nói cái gì. Váy đen nữ nhân cũng lười nói thêm gì nữa, quay người lên núi đi ra ngoài. Hai người kia cũng một trước một sau, đi theo. Cao thủ mới vừa ăn cơm tối xong, trở lại gian phòng của mình. Không đợi hắn bắt đầu luyện công, liền thấy trên bàn sách điện thoại ong 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 chấn động. Ai vậy? Hắn cầm điện thoại lên xem xét, lại là Kim Chân Châu phát tới thông tin. Ngươi ở đâu? Có đây không? Có đây không? Nhanh lên về ta. Nhưng từ cái này mấy cái tin nhìn lại, Kim Chân Châu tựa hồ rất gấp. Tiểu tử này phía trước không phải nói muốn tìm địa hạ thế giới lối vào nhà, làm sao có thời gian cho chính mình phát thông tin đâu? Tại. Có chuyện. Cao thủ lập tức đánh chữ trả lời. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Kim Chân Châu tốc độ hồi phục thật nhanh, hắn bên này mới vừa phát ra ngoài mấy giây, bên kia liền có đáp lại. Xảy ra đại sự gì? Cao thủ rất là hiếu kỳ. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Kim Chân Châu mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì xuất thân hơi tốt duyên cớ, kiến thức so hắn còn muốn rộng. Đến cùng là phát sinh chuyện như thế nào, có thể để cho Kim Chân Châu biểu hiện lo lắng như thế? Một chốc nói không rõ, ngươi tranh thủ thời gian đến Cửu Thanh Sơn tiếp ta, xin nhờ A đại ca. Mau lại đây tiếp ta. Kim Chân Châu phát xong tin tức này phía sau, ảnh chân dung đột nhiên tối, hiển nhiên là đã họ Phờ Lìn. Cao thủ thấy thế, đành phải đứng dậy thay quần áo ra ngoài, ai bảo hắn là có tiếng giảng nghĩa khí, đủ linh đệ đâu. Tại lấy ra ngoài tiêu thực làm danh nghĩa rời nhà phía sau, hắn lập tức đón xe đi tới Minh Vương Tự. So với phía trước hai lần đến, Minh Vương Tự càng thêm nghèo túng. Thậm chí có chút Phật tượng, Phật bỏ đều sập nửa bên, cũng không có người sửa một chút. Cao thụ xuyên qua Phật tự, một đường trực tiếp đi tới Cửu Thanh Sơn bên dưới, thế mà liền một tên hòa thượng đều không có gặp phải. Ta đến Cửu Thanh Sơn dưới chân, ngươi ở đâu? Hắn thông qua ngư long nhóm trò chuyện, cho Kim Chân Châu phát đi một cái tin. Ta tại tới gần Thanh Thạch Hà bên kia, mau tới. Chờ sau một lúc lâu, Kim Chân Châu cái này mới có chỗ hồi phục. Thanh Thạch Hà. Cao thụ sau khi xem xong, hơi nhíu mày. Cứ việc đồng dạng đều là Cửu Thanh Sơn dưới chân, nhưng Thanh Thạch Hà bên kia cùng Minh Vương Tự bên này, có thể là cách nhau rất xa. Sớm biết Kim Chân Châu tại Thanh Thạch Hà nơi đó, hắn liền không nên trực tiếp tới Minh Vương Tự. Chương 252, người này tên là Kim Nguyên. Chương 252, người này tên là Kim Nguyên. Làm cao thủ đi tới Thanh Thạch Hà phụ cận thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Kim Chân Châu. Vị này Ngư Long hội hội trưởng vẫn như cũng là một đầu màu vàng đến eo trường phát, mặt trái xoan mày liễu, mắt hạnh đen trắng rõ ràng. Chỉ bất quá đâu, lúc này sắc mặt của Kim Chân Châu ảm đạm, phảng phất là nhận lấy cái gì kinh hỉ đồng dạng. Ân. Cao thủ co rúm hai lần cái mũi, tại trên không ngửi được một tia máu tanh mùi vị. Hội trưởng. Hắn rất bình tĩnh, hướng Kim Chân Châu lên tiếng chào hỏi. Cao thủ, ngươi mau tới đây. Kim Chân Châu thấy được cao thủ đến phía sau, che ngực, thở dài nhẹ nhõm. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cao thủ bước nhanh đi đến phụ cận, thấp giọng dò hỏi. Tổng cộng có hai chuyện. Kim Chân Châu đưa ra cái kia nho nhỏ, bạch bạch, non nớt tay nhỏ, khoa tay ra hai đầu ngón tay. Sau đó, hắn cũng hạ giọng nói, chuyện thứ nhất, chính là ta vừa mới nhìn rõ hai cái người chết. Một cái bị thân thể vặn mẹo biến hình, một cái khác là không có đầu. Nói chuyện thời điểm, trong mắt của hắn còn lóe ra hoảng sợ tia sáng. Hiển nhiên, vừa rồi gặp được hai cái kia người chết, có thể là cho hắn dọa đến quá sức. A. Cao thụ lập tức hứng thú, chủ động yêu cầu nói, mang ta đi xem một chút. A. Cái này, không tốt lắm đâu. Kim Chân Châu nghe vậy sững sờ, sau đó có chút kháng cự nói. Sợ cái gì? Người chết mà thôi. Mà còn nơi này lại không có cái gì camera giám sát, cũng không cần lo lắng cho bọn ta bị đập tới. Cao thụ cười nhạt một cái nói. Cái này Cửu Thanh Sơn kỳ thật cũng coi là vứt xác thánh địa. Căn cứ trí nhớ của đời trước, mỗi năm trên núi đều sẽ chẳng biết tại sao toát ra một chút thi thể, đem phụ cận sơn dân cùng người leo núi giật nảy mình, sau đó lại đi báo cảnh. Cái kia, vậy được rồi. Kim Chân Châu gặp hắn bộ này phong khinh vân đạm dáng dấp, cảm giác có chút không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Dưới sự dẫn dắt của Kim Chân Châu, hai người đi tới trên thanh thạch hà du vị trí. Ngươi nhìn, cái kia hai bộ thi thể chính ở đằng kia. Kim Chân Châu vươn tay ra, chỉ hướng trên thanh thạch hà du tới gần Cựu Thanh Sơn dưới chân vị trí. Cao Thụ tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy hai bộ thi thể. Chính như Kim Chân Châu vừa rồi miêu tả như vậy, một cỗ thi thể không có đầu, một cỗ thi thể khác thì là rơi vào tảng đá xanh bên dưới, vặn vẹo biến hình đến có chút nghiêm trọng. Căn cứ hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai bộ thi thể nguyên nhân cái chết. Thứ một cỗ thi thể, rõ ràng là bị người đánh nổ đầu, cái gì đỏ trắng a, văng xung quanh khắp nơi đều là. Mà cỗ thi thể thứ hai thì là bị người ngã ở tảng đá xanh bên trên, mà còn cường độ không nhẹ, dẫn đến chỉnh bộ thi thể vặn vẹo biến hình. Nhưng từ cái này hai bộ thi thể tử vong đặc điểm đến xem, hung thủ rất là táo bạo. Đi thôi. Cao Thụ đơn giản nhìn thoáng qua, đã đoán được tình huống phía sau, liền không có hào hứng. Đến mức người chết cùng sát thủ thân phận, hắn là một chút xíu hứng thú đều không có. Tốt tốt tốt. Kim Chân Châu liên tục gật đầu. Cái này thanh thạch hà phụ cận gió núi thật lạnh, thổi đến hắn toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Hắn sợ cái kia hai bộ thi thể đột nhiên sát chết vùng dậy đứng lên, cho nên có thể mau rời khỏi, đó là không thể tốt hơn. Hai người đi về tới chỗ cũ phía sau, Kim Chân Châu lại mở miệng nói, chuyện thứ hai ta đụng phải một người, một cái vô cùng đặc thù người. Mà còn ta hoài nghi người kia rất có thể chính là hung thủ giết người. Nghe nói như thế, Cao Thụ vớt cằm hỏi, người nào? Một cái bị Thiên Võ Quốc truy nã 20 năm người. Kim Chân Châu tất nhiên là đem Cao Thụ kêu đi qua, vậy hiển nhiên liền không có tính toán che giấu cái gì. Trên mặt hắn lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi giải thích nói, người này tên là Kim Nguyên. Ta cũng không nhận ra hắn, nhưng ta đã từng tại Thượng Kinh cảnh sát bộ truy nã bảng trên, nhìn thấy qua hắn giới thiệu. Kim Nguyên là Thiên Võ Quốc thành lập phía sau, bị trục xuất nước ngoài Kim Lĩnh gia tộc hậu nhân Kim Lĩnh gia tộc. Cao Thụ nghe vậy, không nhịn được híp mắt lại, tự nhủ, ta nhớ kỹ Kim Lĩnh gia tộc không phải liền là lúc đó hoàng tộc sao? Tại Thiên Võ Quốc thành lập phía trước, quốc gia này cùng Hồng Phong Quốc đồng dạng, đều thuộc về là quân chủ chuyên chính chế, từ hoàng tộc cùng võ đạo thế gia cộng đồng quyết định chỉnh quốc gia hướng đi. Nhưng về sau nha, hiểu đều hiểu. Đối, Kim Lĩnh gia tộc liền là lúc ấy hoàng tộc. Bởi vì bọn họ là từ Kim Lĩnh Sơn lập nghiệp, cho nên vô luận là gia tộc tên, vẫn là gia tộc biểu tượng, đều cùng Kim Lĩnh Sơn có quan hệ. Kim Chân Châu gật đầu xác nhận nói. Sau đó thì sao? Cao Thụ lại hỏi. Ta nhìn thấy Kim Nguyên mang theo tối thiểu nhất 5 người, tại chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn vừa đi vừa về du tẩu. Nếu không phải bởi vì ta tu luyện quán tưởng pháp có chút đặc thù, sợ sớm đã bị bọn họ phát hiện. Sau khi nói đến đây, Kim Chân Châu vô cái kia cùng mội ngoan đồng dạng bằng thẳng ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Bọn họ chạy đến chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn vừa đi vừa về du tẩu chẳng lẽ là muốn tìm kiếm thứ gì? Cao Thụ nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác nhóm người này hẳn là đang tìm cái gì đồ vật, nếu không cũng sẽ không tại trong núi sâu không kết thúc du tẩu. Thông minh. Kim Chân Châu lập tức đối hắn dựng lên một cái ngón tay cái, mặt mỉm cười nói, ta cảm giác cũng là như vậy. Ta suy đoán bọn họ rất có thể là đang tìm kiếm địa hạ thế giới lối vào. Kim Chân Châu nói ra chính mình suy đoán. A. Cao Thụ lập tức nghĩ tới, Kim Chân Châu chạy đến Thanh Nguyên thành phố, không phải cũng là vì tìm kiếm địa hạ thế giới lối vào sao? Tiểu tử này một mực lưu lại tại Cựu Thanh Sơn bên trong, chẳng lẽ địa hạ thế giới lối vào liền tại chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng Kim Chân Châu ném hỏi ý ánh mắt. Kim Chân Châu tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, trầm giọng nói, ngươi đoán không sai. Chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn có một cái thông hướng địa hạ thế giới lối vào. Cao Thụ nghe vậy, nhẹ gật đầu phía sau hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Hắc hắc. Kim Chân Châu đắc ý cười nói, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày, cái kia cái ngoại ý muốn chạy ra rất nhiều cái loại nhân dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội sao? Đương nhiên nhớ tới. Lúc ấy nếu không phải vận khí ta tốt, sợ rằng liền muốn cho ăn côn trùng. Cao Thụ nơi nào sẽ quên cái kia đồ vứt đi dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội. Hắn lần thứ nhất gặp phải địa quật chủ nhân, tại Thanh Hải thành phố nhà ga gặp phải vũ nhân, còn có khúc gia thôn cái kia hủy diệt nên xuân đường cuối cùng sinh lực loại nhân, đều là từ dưới mặt đất trong loại nhân giác đấu hội chạy ra. Liên tại loại nhân chạy trốn cái kia buổi tối, ta ngoại ý muốn cứu một tên võ giả. Hắn nói cho ta, hắn là cho một cái gọi ngựa. Ngựa Kim Chân Châu nói xong, nhịn không được gãi đầu một cái, hiển nhiên là quên đi tên của đối phương. Mã Duệ. Cao Thụ nhớ tới chính mình tại giải quyết cái kia địa quật trùng nhân phía trước, có người nhảy ra trang nói là cho cái gì Mã Duệ Mã công tử làm việc. Đúng đúng đúng, liền là cái này Mã Duệ. Kim Chân Châu liên tục gật đầu nói, cái kia võ giả nói hắn cho Mã Duệ làm bảo tiêu, bình thường sẽ còn cùng một chút võ giả bắt lấy loại nhân. Lúc ấy ta rất tốt, liền hỏi bọn họ là ở nơi nào bắt loại nhân. Hắn cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp nói cho ta, bọn họ đã từng tại chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn, phát hiện qua một cái địa hạ thế giới lối vào, sau đó tại nơi đó bắt đến một cái địa quật trùng nhân. Chương 253, người chết là. Chương 253, người chết là. Cái này chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn, trừ địa hạ thế giới nhập khẩu bên ngoài, còn có cái gì có thể dẫn động thân vị quốc gia cấp tội phạm truy nã Kim Nguyên đến? Kim Chân Châu chém đinh chặt sắt nói, cho nên ta cho rằng, Kim Nguyên đám người lần này thâm nhập Cựu Thanh Sơn mục đích chính là vì tìm kiếm địa hạ thế giới lối vào. Bọn họ tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu là vì cái gì? Cao Thụ hiếu kỳ hỏi. Kim Chân Châu niết miệng nói, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì địa hạ thế giới đồ tốt. Ngươi không biết, địa hạ thế giới cùng chúng ta địa biểu thế giới hoàn toàn khác biệt, sinh trưởng rất nhiều hy hữu thực vật dược liệu cùng mỏ kim loại dấu. Những cái kia dưới mặt đất thực vật dược liệu có thể dùng để luyện chế nhiều loại dược vật, lại bởi vì khan hiếm nguyên nhân, cho nên giá cả cao đến không hợp thói thường. Còn có một loạt mỏ kim loại dấu, cũng là địa biểu thế giới không có. Không quản là dùng để rèn đúc vũ khí, vẫn là chế tạo khôi giáp gì đó, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cao thụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Dựa theo kim chân châu loại này thuyết pháp, địa hạ thế giới đến cùng đều là bảo tàng. Bất quá hắn thấy, Kim Nguyên xem như phía trước hoàng tộc hậu duệ, tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu mục đích, hiển nhiên không thể vì dược liệu gì cùng mỏ kim loại. Phía trước hoàng tộc coi như còn nghèo hơn, cũng không đến mức để Kim Nguyên bước lên bị bắt nguy hiểm, chui vào Thiên Võ quốc tìm cái gì địa hạ thế giới nhập khẩu. Cho nên nói, Kim Nguyên dám mạo hiểm lớn như vậy trước đến, tuyệt đối là có mưu đồ khác. Đến mức mưu đồ cái gì, vậy thì không phải là hắn có khả năng nghĩ ra được. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Ta hoài nghi Kim Nguyên rất có thể đã tấn giai tông sư. Đi theo bên cạnh hắn mấy người kia, cũng đều không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Kim Chân Châu gãi đầu một cái, có chút khó khăn nói, nếu không, chúng ta báo cảnh. Cao thụ lắc đầu nói, ngươi nếu là báo cảnh lời nói, chẳng phải là tất cả mọi người sẽ biết, chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn có địa hạ thế giới lối vào. Đây cũng là. Kim Chân Châu hơi có chần chờ gật đầu. Một khi báo cảnh lời nói, cảnh sát khẳng định sẽ dẫn đầu hỏi thăm hắn vì sao đi tới Cựu Thanh Sơn. Đến lúc kia, địa hạ thế giới nhập khẩu bí mật, liền căn bản không dối gạt được. Vậy làm sao bây giờ? Kim Chân Châu vội vàng hỏi tới. Giao trộn. Cao thụ không thèm để ý chút nào nói, để bọn họ chậm rãi tìm. Ngươi đều tìm lâu như vậy, còn không có tìm đến chỗ kia nhập khẩu. Ta cũng không tin cái kia Kim Nguyên có thể một mực vùi ở Cựu Thanh Sơn bên trong. Kim Chân Châu nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý rơi vào đường cùng, hắn đành phải gật đầu, bày tỏ tán đồng Cao thụ biện pháp. Từ khi biết được chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn có địa hạ thế giới lối vào phía sau, hắn trong đêm chạy tới Cựu Thanh Sơn. Nhưng làm sao Cựu Thanh Sơn thực sự là quá lớn, hắn liên tục tìm 3-4 ngày, cũng không thể tìm tới chỗ kia nhập khẩu. Mà lấy Kim Nguyên đám người tình huống đến xem, rất rõ ràng không cách nào giống như hắn, liên tục nhiều ngày lưu lại tại trong Cựu Thanh Sơn. Trừ phi tên kia như hắn như vậy, cả ngày không có việc gì, dành đến nhức cả trứng mới đến tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu. Đi thôi, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Cao thủ kêu gọi Kim Chân Châu cùng nhau quay trở về thành khu. Tại giúp Kim Chân Châu tìm một nhà khách sạn ở lại phía sau, Cao thủ liền trực tiếp trở về nhà. Đợi đến sáng sớm hôm sau, hai người lại cùng nhau đón xe đi tới Cựu Thanh Sơn, chuẩn bị tra xét một chút tình huống. Đúng, Kim Nguyên tất nhiên là cấp quốc gia tội phạm truy nã, vậy hắn tiền truy nã là bao nhiêu? Cao thủ vừa đi, vừa mở miệng hỏi. Kỳ thật ngày hôm qua hắn liền nghĩ hỏi, nhưng quên đi. Nếu như Kim Nguyên treo thưởng giá trị bản thân tương đối cao lời nói, hắn thật không ngại trợ giúp quốc gia giải quyết một cái tai họa. Tựa như là 5 vạn. Kim Chân Châu nhớ lại một cái phía sau, có chút không xác định đáp. 5 vạn. Cáo tử. Cao thủ nhếch miệng, nghĩ thầm dùng 5 vạn đi truy nã một tên hư hư thực thực tông sư cao thủ, thật không biết là cái nào đại thông minh vô chán một cái nghĩ ra được. Nếu là 500 vạn lời nói, hắn nguyện ý vất vả một cái. Nhưng chỉ có 5 vạn. Ai thích đi người đó đi. Hai người bọn họ dọc theo Thanh Thạch Hà, hướng thượng du không có đi ra bao xa, liền nhìn thấy tình huống có chút không đúng. Phía trước cái kia hai bộ thi thể vị trí đã bị từng đầu đường ranh giới vây lên. Hiển nhiên, có người phát hiện cái kia hai bộ thi thể, đồng thời còn báo cảnh sát. Đi thôi, áp quá gần, dễ dàng bị cảnh sát phát hiện. Chúng ta từ địa phương khác lên núi. Cao thụ đưa tay kéo lại Kim Chân Châu, hướng về phía trước chép miệng. Kim Chân Châu ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đường ranh giới, cùng với tại hiện trường thu thập chứng cứ cảnh sát. Tốt. Hắn cũng không muốn bị cảnh sát coi như người hiểm nghi bắt lấy, cho nên lập tức cùng Cao thụ sửa đổi lên núi con đường. Liên tại Cao thụ hai người rời đi không bao lâu phía sau, vẫn như cũng là áo khoác kính râm ăn mặc Mục Linh, dẫn người chạy tới Thanh Thạch Hà thượng du. Mục tiểu thư. Nhìn thấy Mục Linh đám người đến phía sau, Cao thụ một vị khác người quen biết cũ Lưu Hành thì là chủ động tiến lên nên đón. Lưu đội trưởng, tình huống hiện trường làm sao? Mục Linh nhìn lướt qua hiện trường, chỉ có thấy được hai cố bị vải trắng đắp kín thi thể. Hiện nay liền phát hiện cái này hai tên người chết. Căn cứ pháp y sơ bộ giám định, thứ nhất người chết là bị người dẫm nát đầu. Huyết dịch cùng óc văng thật xa, mặt đất đá cội bên trên còn lưu lại một cái dính máu dấu chân. Thứ hai người chết nha, hư hư thực thực là bị người ném tới trên một tảng đá xanh lớn ngã chết. Thân thể khung xương nhiều chỗ vặn méo đứt gãy, bất quá lúc ấy cũng không có trực tiếp chết. Hẳn là đau gần tới nửa giờ, sau đó cứ thế mà đau chết. Nói đến đây, Lưu Hành liếm môi một cái, thần sắc ngưng trọng nói, thông qua cái này hai tên người chết nguyên nhân cái chết đến xem, hung thủ tất nhiên là võ giả, mà còn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Biết. Bất quá, ta vẫn còn muốn trước đi xem một chút người chết. Mục Linh khẽ gật đầu, xem như là đơn giản hiểu rõ một chút tình huống. Tốt. Lưu Hành nghe vậy, lập tức mang theo đặc ứng cục mọi người đi tới cái kia hai bộ thi thể phía trước. Tại phân phó của hắn bên dưới, thủ hạ hai tên cảnh sát lập tức bén lên trên thi thể vải trắng. Bởi vì tử vong thời gian rõ ràng nguyên nhân, hai bộ thi thể bên trên đều đã sinh ra trắng trắng mập mập rồi bỏ, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Mục Linh nhìn lướt qua thi thể, phát hiện hai tên người chết trang phục không phải bình thường. Quần áo trên người, nàng nhìn không ra là cái gì nhãn hiệu, nhưng cả hai trên cổ tay chỗ đeo đồng hồ, nhưng đều là trăm vạn cấp bậc. Ân. Làm nhìn hướng bộ kia thi thể không đầu thời điểm, nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy, Mục tiểu thư? Lưu Hành thấy thế, đội vàng mở miệng hỏi. Mục Linh không có trả lời, mà là bước nhanh đi tới bộ kia thi thể không đầu phía trước. Đối mặt những cái kia chỗ bỏ loạn rồi bỏ, nàng cũng không để ý tới, chỉ là đưa tay kéo ra người chết ống tay áo, đem cánh tay phải lộ ra. Khi thấy trên cánh tay phải bớt phía sau, Mục Linh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nói, xảy ra chuyện lớn. Mục tiểu thư, ngươi biết người chết. Lưu Hành cũng là có tư lịch, tự nhiên có thể nhìn ra Mục Linh thời khắc này tình huống. Mục Linh dùng sức gật đầu, dùng trước nay chưa từng có ngưng trọng giọng nói, người chết là Mã Duệ. Mã Duệ? Cái kia Mã Duệ? Lưu Hành chau mày một cái, hiển nhiên là không thể nhớ tới Mã Duệ là ai. Tiên nhiệm chủ tịch tỉnh Mã Minh Phàm tốt tử. Mục Linh chậm rãi trả lời. Tê một cái mắt, hiện trường tất cả mọi người hóa thân thành bơm hơi. Chương 254, nơi đó là Minh Vương tự. Chương 254, nơi đó là Minh Vương tự. Cao thủ cùng Kim Chân Châu đi vòng qua Minh Vương tự phía sau, từ bên này tiến vào Cửu Thanh Sơn. Nhìn xem xung quanh có chút quen thuộc phong cảnh, cao thủ nhịn không được nhớ tới lần trước đi tới nơi này, vẫn là vì gặp Nghiêm đại ca. Đáng tiếc người tốt sống không lâu a. Vì để cho hắn có khả năng đối kháng Tam Phật hội cái này tà giáo tổ chức, Nghiêm đại ca cứ thế đem tu luyện nhiều năm quán tưởng hình tượng đưa tặng cho hắn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai quán tưởng hình tượng còn có thể đưa tặng. Thứ Nghiêm đại ca bắt đầu, hắn lại không khỏi nghĩ đến Hoàng đại ca. Khoảng cách Hoàng đại ca qua đời, bây giờ đã đi qua nửa năm lâu. Nửa năm qua này, hắn chỉ là tiêu diệt Cửu Chân Đường cùng Ninh Xuân Đường hai cái này không quan trọng gì nhỏ được cậu. Đáng tiếc hắn hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Chờ đến đại học, nắm giữ càng nhiều tự chủ thời gian phía sau, hắn khẳng định muốn vén tay áo lên, làm lớn một phen. Cao thủ, ngươi nói bị Kim Nguyên giết chết hai người kia, sẽ là thân phận gì đâu? Chỉ là leo núi, có chút buồn chán. Cho nên Kim Chân Châu liền tìm đề tài, mở miệng trò chuyện nói. Không biết. Cao thủ nghe đến tra hỏi, bị từ trong hồi ức kéo lại, sau đó khẽ lắc đầu. Cái kia hai tên người chết, còn có đầu, hắn không quen biết, chưa bao giờ thấy qua. Đến mức cái kia không có đầu. Đầu đều không có, hắn liền xem như nhận biết, cũng không nhận ra được. Ta cho rằng cái kia hai tên người chết đều là người có tiền. Bọn họ mặc quần áo cùng giày, đều là nổi tiếng xa xỉ phẩm bài. Chỉ là không biết, Kim Nguyên vì cái gì muốn giết bọn hắn. Kim Chân Châu đem cái nhìn của mình nói ra. Hai người một bên tiếp tục trò chuyện, một bên thì là bước vào đến chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn. Đối với Cựu Thanh Sơn, cao thủ đồng thời không xa lạ gì. Thiên thân còn tại thời điểm, liền đã tới qua rất nhiều lần. Nhưng tiến vào trong núi chỗ sâu, hắn lại còn là lần đầu tiên. Ánh mắt chiếu tới chỗ, u ám không ánh sáng, cây cối rắc rối phức tạp, cành lá đan vào thành nồng đậm màn trời, gần như không cách nào xuyên thấu qua một sợi ánh mặt trời. Trong không khí còn tràn ngập khí ẩm cùng lá mục mùi. Lá rơi dưới chân, không biết góp nhặt bao nhiêu tầng, dẫm tại dưới chân thời điểm, vô thanh vô tức. Toàn bộ trong núi rừng, yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có thỉnh thoảng tiếng gió, cùng với nơi xa không biết tên chim hót, mới sẽ đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Cao thủ đơn giản nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên là thượng hạng bức sát thánh địa a. Bên này địa phương, ta còn giống như thật chưa có tới, có lẽ địa hạ thế giới lối vào ngay ở chỗ này cũng có nói. Kim Chân Châu trái xem phải xem, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Đúng, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cao thủ đột nhiên vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi đi. Ánh mắt Kim Chân Châu chuyển hướng cao thủ, không biết hắn muốn hỏi chút gì. Ngươi gặp qua cự kiếm loại hình kiếm pháp kiếm chiêu sao? Cao thủ cũng không có nói lời vô dụng làm gì, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn từ địa quật nhân vương cái kia lấy được thanh cự kiếm kia, mặc dù dùng tốt phi thường, dùng đến giải quyết quỷ linh cũng mười phần thuận tay. Nhưng làm sao hắn không hiểu tương quan cự kiếm kiếm pháp, chỉ có thể làm đơn giản vùng chém cùng chém bảo. Dưới tình huống như vậy, hắn liền cự kiếm một phần vạn uy lực đều không phát huy ra được. Nguyên bản đâu, hắn nghĩ đến từ Ngư Long hội diễn đàn trong kho tài liệu, tính toán tìm tới một bộ cự kiếm kiếm pháp. Không quan tâm có phải là tuyệt học, trước luyện cũng không sao. Đáng tiếc là, hắn tìm khắp cả toàn bộ cơ sở dữ liệu, cũng không có tìm được môn kiếm pháp. Về sau hắn lại trưng cầu ý kiến phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên, kết nếu như đối phương cũng chưa từng gặp qua cự kiếm loại hình kiếm pháp. Cự kiếm kiếm pháp. Kim Chân Châu nghe vậy, lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, tại trong đầu tìm kiếm tương quan ký ức. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, ta xem qua kiếm pháp có rất nhiều, nhưng cự kiếm phương diện, nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Tiếp lấy, hắn lại hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cự kiếm kiếm pháp đâu? Trước mấy ngày, ta tại một cái dưới đất trong động đá bôi, nhặt một thanh cự kiếm. Liền nghĩ có thể hay không làm tới một bộ kiếm pháp luyện một chút cao thủ chi tiết trả lời. Theo ta được biết, sử dụng cự kiếm võ giả gần như không có. Muốn thu hoạch tương quan kiếm pháp, càng là khó như lên trời. Cùng hắn hao tâm tổn trí phí sức đi tìm cái gì cự kiếm kiếm pháp, ngươi còn không bằng đem thanh cự kiếm kia cho dùng, chế tạo lần nữa một thanh kiếm đâu. Kim Chân Châu cười đề nghị. Đi, ta trở về suy nghĩ một chút. Cao thủ do dự một chút phía sau, khẽ gật đầu. Hắn thanh cự kiếm kia ngay tại dần dần hướng linh khí phương hướng tiến hóa, nếu là một lần nữa rèn đúc lời nói, chẳng phải là lãng phí. Tính toán, đi một bước nhìn một bước ra. Hai người trò chuyện xong sau, bắt đầu tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu. Có thể trong nháy mắt, thời gian liền đã đến trưa. Địa hạ thế giới lôi bảo, liền cái bóng đều không có tìm được, nhưng ở trong quá trình này, bọn họ lại phát hiện mấy cô đã hư thối thành bạch cốt thi thể. Tính toán, xem ra ta cùng địa hạ thế giới là một điểm duyên phận đều không có a. Kim Chân Châu thở dài một hơi, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Cái này đều tìm vài ngày, kết quả vẫn là cái gì đều không tìm được. Hắn cảm giác mình nếu là tiếp tục tìm hạ lời nói, cũng chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Cao thủ, thật là có lỗi với a, lôi kéo ngươi cùng nhau lãng phí vừa giữa trưa. Kim Chân Châu trên mặt đầy nãy, quay đầu nhìn hướng cao thủ nói. Không quan hệ, dù sao ta tại trong nhà cũng không có việc gì. Cao thủ thờ ơ cười cười. Cùng hắn cùng muội muội ngoan các nàng đi thư viện, thật đúng là không như lai cái này trong rừng sâu núi thẳm vông lòng một chút. Vậy chúng ta liền trở về a. Kim Chân Châu cũng là dứt khoát quả quyết định từ bỏ tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu phía sau, vậy liền một phút cũng không muốn tại cái này thâm sơn làm bên trong vượt qua. Cao Thụ nhẹ gật đầu, dọc theo lúc đến đường, đi ra Cửu Thanh Sơn. Hai người bọn họ đón xe tiến vào nội thành phía sau, liền như vậy chia tay. Dựa theo ý của Kim Chân Châu, là cùng Vũ Văn Khỉnh Thiên hẹn xong, cho nên tiếp xuống hắn liền muốn rời khỏi Trung Nam tỉnh, khởi hành tiến về Trung Bắc tỉnh. Cao Thụ rất là ghen tị như vậy tự do Kim Chân Châu. Hắn cùng cái này bỏ học thiếu niên khác biệt, còn muốn lên trường cấp 3, căn bản không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, cho nên cũng chỉ có thể chúc phúc hắn Kim hội trưởng thuận buồm xuôi gió. Sau khi về đến nhà, Cao Thụ nhàn rỗi buồn chán, tiếp tục bắt đầu luyện công. Mãi đến lúc chạm vào tối, Cao Mẫu làm tốt đồ ăn phía sau, hắn cái này mới đúng giờ mở hai mắt ra, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ầm ầm. Cao Thụ mới vừa ngồi tại trước bàn ăn, cầm lấy bát của mình đũa, không đợi bắt đầu ăn, chỉ nghe thấy một tiếng cùng loại bạo tạc tiếng vang. Hắn vị trí tòa nhà dân cư, càng là tùy theo lắc lư mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Cao Mẫu bị dọa đến sắc mặt ảm đạm, thần sắc rất là kinh hoàng. Hẳn không phải là động đất a? Cao Phụ trong mày, nghĩ thầm địa chấn này lúc, còn sẽ có tiếng nổ sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, ngoài cửa sổ lại chuyển tới ầm ầm liên tiếp tiếng vang. Đánh trận. Sắc mặt của Cao Phụ tùy theo biến đổi, này chỗ nào là cái gì động đất a, rõ ràng chính là đánh trận a. Không thể nào. Muội muội ngoan bưng mắt cơm, có chút ngượng bức. Cao Thụ cấp tốc đi đến trước cửa sổ, ánh mắt khóa chặt lại tiếng nổ chuyển đến phương hướng. Nơi đó là Minh Vương tự. Chẳng lẽ là